Chương 38, gạch tên. Cái kia Lê gia tiểu tướng giận tí mặt, ngay cả rồng đều không hoán, nắm lên bên cạnh kiếm của một vị tướng quân, hướng thẳng đến Dương Tú trên đầu chém tới. Dương Tú ngồi ở chỗ đó, không tránh cũng không tránh, nhếch miệng lên mang theo cực hạn khinh thường cùng châm trọng. Lê Bình Hải, lui về. Lúc này, một nữ tử thanh âm truyền ra. Lê Bình Hải càng là phẫn nộ không ngừng, vì cái gì lúc này còn có người muốn ngăn chính mình, người ta đều kém chút tại bọn hắn Lê gia trên đầu đi tiểu. Lui về. Đồng nhiên, nữ tử kia thanh âm trở nên lăng lệ. Lê Bình Hải bộ phát ngừng, chẳng biết tại sao toàn thân không hiểu phát run, liền ngay cả kiếm trong tay đều nắm bất ổn. Kiếm rơi trên mặt đất, Lê Bình Hải kinh ngạc nhìn lại, gặp điện cửa bên chỗ một nữ tử chẳng biết lúc nào đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất chúng. Mà vừa rồi lời nói mang theo ma chú đồng dạng khó mà kháng cự kia, cũng chính là xuất từ nàng miệng. Lê Vân Tư. Lê Bình Hải có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này vì cái gì có thể một câu để cho mình toàn thân không rét mà run. Giữ lại tính mạng hắn, ta cần hắn thay ta hướng Lăng Lạc Thiên truyền mấy câu. Lê Vân Tư nói ra. Lê Vân Tư tại mọi người dưới ánh mắt đi hướng đại điện. Nàng người mặc một kiện giáp nhẹ. Giáp nhẹ này thiết thân, rất tốt tân trang lấy nàng tư thái đồng thời càng hiện lộ rõ ràng ra mấy phần khí khái hào hùng. Ô hát trường có lại, mày kiếm mắt sáng, không có quá nhiều trang dung tân trang, tại trong đại điện trang nghiêm túc mục này đi tới, hoàn toàn tựa như là một vị sắp lao tới chiến trường nữ tướng quân, ngược lại cùng trong toàn bộ đại điện đám người ăn mừng trang phục, cùng đội nghi trượng kia màu son tạo thành cực lớn tương phản. Trên thực tế, trước kia Lê Vân Tư lấy nữ quân thân phận xuất hiện tại trong nghị sự đại điện này cũng là phần này trang dung, có thể nàng đã không còn là nữ quân, mà lại hôm nay cũng là Lăng Tiêu Thành đội ngũ đón dâu đến thời gian. Nữ quân điện hạ, Dương Tú hữu lễ. Dương Tú từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó đi một cái lễ. Đi xong lễ, Dương Tú cũng không tiếp tục nhìn tên tiểu tướng kia một chút, tiếp lấy ánh mắt đánh giá Lê Vân Tư, nói, quả nhiên vẫn là quen thuộc nữ quân điện hạ, ngài nếu là ưa thích cái bộ dáng này nhập đại kiệu này, ta nghĩ chúng ta thành chủ có lẽ sẽ càng ưa thích. À, quên nói, bốn thành cắt nhường điều kiện, chúng ta sẽ không nhượng bộ, nữ quân cũng phải đúng hạn đến chúng ta Lăng Tiêu Thành lăng ra, nếu không tuyệt không có khả năng nghị hòa. Nói xong những này, Dương Tú tiên sinh phát ra một tiếng cười quái dị. Tiếng cười kia mang theo rất mạnh châm chọc chi ý, càng lộ ra mấy phần hèn mọn. Dương Tú tiên sinh, ta chỗ này có một kiện lễ vật, không bằng ngươi trước thay các ngươi thành chủ đại nhân thu. Lê Vân Tư cũng không có ngồi vào chính mình ghế, mà là liền như thế đứng tại trong nghị sự đại điện. Nữ quân điện hạ có cái gì vũ mị, hay là lưu tại cùng chúng ta thành chủ đại nhân đêm động phòng hoa chúc đi, nhỏ cũng không dám thay mặt thu. Dương Tú không người một cái nói. Lê Vân Tư không có để ý hắn lần này trêu đùa lời nói, nàng cho Trình Thống Soái chuyển tới một ánh mắt. Trình Thống Soái nhẹ gật đầu, giơ tay lên trùng điệp vỗ vỗ. Tiếng vang truyền ra, lập tức liền có hơn 10 người tướng sĩ mang theo một cái lại một cái miếng vải đen đồ vật đến đây. Bọn hắn có thứ tự đi tới Dương Tú trước mặt, cũng đem những miếng vải đen này bao khỏa đồ vật đặt ở Dương Tú dưới chân. Xếp thành một hàng, bên trong là thứ gì Dương Tú cũng căn bản nhìn không ra. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Lê Vân Tư đây là ý gì. Mở ra nhìn xem, bên trong là có phải có người khuôn mặt quen thuộc. Lê Vân Tư thản nhiên nói. Dương Tú lập tức mệnh lệnh bên cạnh mình hai tên người hầu kia đi mở ra, ai ngờ mở ra cái thứ nhất miếng vải đen, nhìn thấy bên trong tóc tán loạn, nhìn thấy một viên vết máu thành màu trà đầu lâu, Dương Tú sắc mặt xanh mét. Lại hủy đi. Dương Tú hít vào một hơi. Tựa hồ cảm thấy hai tên người hầu hủy đi quá chậm, Dương Tú tự mình động thủ. Trong miếng vải đen mặt, toàn bộ đều là đầu lâu. Cỗ mùi hôi thối kia lập tức tại trong đại điện tràn ngập ra. Một chút không có làm sao gặp qua chiến tranh các tiểu thư càng là từng cái dọa đến hoa dung thất sắc, còn kém thét lên trốn. Dương Tú tiếp tục hủy đi miếng vải đen, nhưng hắn tay đã đang run rẩy không thôi. Những đầu lâu này, mỗi một khỏa hắn đều nhận ra. Ngay tại hắn mang theo đón dâu đội tiến về tổ Long Thành bang trước đó, hắn còn cùng bọn hắn mỗi người uống một trận rượu, lúc ấy những đầu này cũng còn tốt tốt trên người bọn hắn, bây giờ lại bị cái này đến cái khác miếng vải đen bẩn thỉu bao vây lấy, không dùng tay vịn thậm chí còn có thể nhấp đô. Mặt của những người này, Dương Tú không thể quen thuộc hơn được. Bọn hắn không phải cũng đã thuận phía Tây Chi Hạp giết vào đến tổ Long Tây bốn thành sao? Vì cái gì bọn hắn toàn bộ đều ở nơi này, mà lại chỉ có đầu lâu ba? Dương Tú đã đẩy tay đều là máu đen, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Lê Vân Tư thời điểm, không còn là lô mãng chi ý kia, mà là đầy mắt sợ hãi. Nàng giết tất cả mọi người. Nàng giết tất cả mọi người. Nữ ma đầu này, nàng giết tất cả đánh lén Tây bốn thành Lăng Tiêu Thành tướng sĩ, còn đem những chủ tướng kia đầu lâu cắt bỏ đưa đến nơi này. Cái gì thuận thế nâng lên điều kiện, cái gì lâm thời lên ác ý? Nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn Dương Tú làm sao dám tại tổ Long Thành bang này trong nghị sự đại điện Dương Ai. Trên thực tế tại Lăng Tiêu Thành đội ngũ đón dâu xuất phát ngày đầu tiên, Lăng Tiêu Thành quân đội liền dọc theo Chi Hạp tiến vào tổ Long Thành bang địa giới. Tính toán thời gian, chính mình ký tên nghị hòa cùng một thời gian, bọn hắn Lăng Tiêu Thành bang chi đội ngũ tập kích bất ngờ này liền sẽ triệt để nổi lên, cùng biên giới đại quân nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống tổ Long Thành bang phía tây bốn thành trì. Nghị hòa. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn không có ý định nghị hòa. Chỉ cần chiếm phía tây bốn thành muốn bọn hắn Lê gia trưởng gia phu nhân, Lê Anh đều được cho, huống chi là một cái thanh danh bừa bộn Lê Vân Tư. Thế nhưng là, Dương Tú vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chi đội ngũ tập kích bất ngờ này tất cả tướng lĩnh đầu sẽ xuất hiện tại phía trên tòa đại điện này. Trình thống soái, đây là Lê Anh cũng không nhận ra những đầu lâu này, nghi hoặc khó hiểu nói. Gia chủ, chi này Lăng Tiêu thành tinh lương đội ngũ thừa dịp chúng ta lực chú ý tại nghị hòa sự tỉnh thời điểm, từ trong chi hạp lẻn vào đến chúng ta lãnh thổ, dự định công phá chúng ta biên cảnh phòng tuyến, nhưng bị chúng ta mai phục tại nơi đó quân vệ cho bắt. Trình thống soái bẩm báo nói. Cái gì quân vệ? Lê Anh hỏi. Là nữ quân lúc đầu những bộ hạ kia, thuộc hạ đem bọn hắn từ trong từng doanh điều ra, cũng dựa theo Lê Vân Tư phân phó, tìm kiếm những địch nhân khả năng chui vào kia hẻm núi. Sau đó, chúng ta phát hiện chi này Lăng Tiêu thành quân tập kích bất ngờ, cũng đem bọn hắn toàn bộ bắn giết tại trong hẻm núi. Trình thống soái nói ra. Nữ quân quân vệ. Dương Tú nhịn không được thở ra một tiếng, cả người như bị phích lịch đánh trúng một dạng, té ngồi trên mặt đất. Trong đại điện Lê gia đám người lúc này đồng dạng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lăng Tiêu thành bang đã có quân đội xâm nhập tiến đến rồi ba. Liên tại bọn hắn còn răng đèn kết hoa, cho là Lăng Tiêu thành bang là thật tâm thành ý cùng bọn hắn hòa thân thời điểm, bọn hắn đã xuất binh mưu đoạt phía tây bốn thành. Cái gì cắt nhường bốn thành? Như Lê Vân Tư quân vệ không có nhìn thấu bọn hắn quỷ kế, bọn hắn hiện tại đã đoạt lấy phía tây bốn thành. Những đầu lâu này máu đều làm thật lâu. Các ngươi chết không yên lành, Lê Vân Tư, ngươi độc phụ này nhất định sẽ xuống địa ngục. Dương Tú có chút phát cuồng quát. Đừng ở chỗ này diễn điên rồi, ta lưu tính mệnh của ngươi. Lê Vân Tư lánh lánh đạm đạm nói với Dương Tú. Dương Tú sau khi nghe xong, vậy mà lập tức trở mặt, không gì sánh được hèn mọn hướng phía Lê Vân Tư bỏ đi, không ngừng dập đầu nói, vẫn luôn nghe nói nữ quân nhất ngôn cửu đỉnh, đa tạ nữ quân điện hạ ân không giết, đa tạ nữ quân điện hạ ân không giết. Cái này Dương Tú cũng là buồn cười, khi thì nho nhã lễ độ, khi thì càn rỡ rất hung ác, khi thì điên điên khủng khủng, khi thì lại hèn mọn như chó. Trong những đầu này không có tìm được ngươi để ý nhất một cái a? Lê Vân Tư ở trên cao nhìn xuống hỏi. Là Dương Tú cảm giác mình tất cả tâm tư đều bị nữ tử này khám phá, căn bản không còn dám có một chút bất kính chi ý. Các ngươi Lăng gia công tử còn sống, đây chính là ta muốn ngươi hướng các ngươi Lăng Lạc Thiên mang lời nói. Lê Vân Tư nói ra. Dương Tú từ từ ngẩng mặt, có chút không dám tin tưởng Lê Vân Tư nói lời. Còn sống? Lăng gia đại công tử còn sống? Vô luận bao nhiêu tướng lĩnh, đều không thể cùng Lăng gia đại công tử đánh đồng. Đây chính là Lăng Tiêu thành ba người tương lai tiếp quản, gia chủ Lăng gia vẫn luôn rất để ý chính mình đại nhi tử, vì có thể làm cho hắn thành lập uy danh, càng đem chi đội ngũ tập kích bất ngờ này do hắn đến xuất lĩnh, chính là vì có thể làm cho hắn trở thành công phá tổ Long thành bang anh hùng. Vốn hẳn nên vạn vô nhất thất, đồng thời dương danh lập vạn, ai biết sẽ rơi vào kết cục này. Nhỏ hiện tại liền ký sách nghị hòa, hiện tại liền ký, không cần bất kỳ điều kiện, đương nhiên cũng tuyệt không dám lại trêu đùa nữ quân. Dương Tú bắt đầu ở trên mặt đất tìm sách nghị hòa, thật vất vả tìm được. Nhưng hắn nâng lên ánh mắt lúc, lại phát hiện Lê Vân Tư lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nghị hòa. Có nữ quân tại, sợ là tổ Long thành bang cùng Vân Tiêu thành bang căn bản không có nghị hòa khả năng. Ngồi đi, dùng ngươi tài văn chương lối suy nghĩ một chút chuộc về các ngươi công tử tính mệnh thư tín đi. Trước đó, đem trên mặt đất đổ vật tan sạch sẽ. Lê Vân Tư nói. Hột, vỏ trái cây, phun ra thịt quả, còn có một số dính đàm. Dương Tú nhìn xem một chỗ buồn nôn cùng bừa bộn này, trong lúc nhất thời lại có một loại muốn cho mình một bạt thai xúc động. Lê Vân Tư quay người, không tiếp tục để ý tới thanh lý sàn nhà Dương Tú. Vân Tư, ngươi cho chúng ta lập xuống đại công A. Trong tộc một tên trưởng lao nói ra. Không hổ là nữ quân A, chúng ta tổ Long thành bang chi phúc. Lập tức có người cảm thán nói. Hẳn là khôi phục nữ quân tên, Lê Vân Tư gần nhất chịu không ít ủy khuất. Lê Vân Tư không có để ý trong tộc những người này lời nói, nàng đi thẳng tới trước đại điện, đi hướng Khổng Đồng phu nhân. Khổng Đồng phu nhân chống lên dáng tươi cười, nhìn xem Lê Vân Tư, lại không biết Lê Vân Tư muốn làm gì. Lê Vân Tư đem Khổng Đồng trong tay phu nhân phần sổ ghi chép thông ra thật dày kia cầm tới, sau đó tại trong ánh mắt mọi người đem tên của mình từ bên trong gạch đi. Khổng Đồng sắc mặt cũng thay đổi, nhưng giờ phút này nàng cũng không dám lên tiếng. Xóa sạch Lê Vân Tư cái tên này, trong tay ngọn bút bị Lê Vân Tư ném một cái, đúng là ném hướng về phía Lê Khổng Hy cùng mộ tình những Lê gia tiểu thư kia trước án. Chỗ cuối bút mực nước tung tóe vẩy mở, vẩy vào trên những khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tinh xảo này. Bán mình cầu hòa sự tình, hay là giao cho các nàng đi. Nếu có ta không thắng nổi chiến dịch, các nàng đều là rất chất lượng tốt địch thành vật phẩm thăm hỏi. Lê Vân Tư nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười này, Lê Khổng Hy, Mộ Tình, còn có những cô nương ra được gọi là Lê gia giữ khuôn phép cũng đã dọa đến trên mặt không có một chút huyết sắc. Chương 39, cầm quyền. Vân Tư, ngươi cho chúng ta hung hăng xả được cơn giận, ta nghĩ gia chủ cũng sẽ không trách tội ngươi tư điều quân đội, đúng không? Tiểu phu nhân Khổng Đồng thẳng đến lúc này mới mở miệng nói. Một mình điều động quân đội, đây chính là trọng tội. Lê Vân Tư bây giờ không có nữ quân thân phận, nhưng như cũ đưa nàng tại phía tây bộ hạ tụ tập cùng một chỗ, loại hành vi này kỳ thật cùng tạo phản không hề khác gì nhau. Đương nhiên, cho dù là trọng tội, cũng nhìn tình thế. Không phải Lê Vân Tư một mình điều động những bộ hạ cũ kia, bắt chi đội ngũ tập kích bất ngờ kia, sợ là phía Tây bốn thành đã mất đi, phải biết tính cơ động mạnh nhất phi điều doanh đã bị điều hướng về phía phía Đông, không có gì có thể vãn hồi thế cục kia. Đây chính là vì cái gì Lê Anh từ đầu đến cuối không nói một lời. Hắn biết rõ Lê gia tình cảnh tại cứ điểm thành bị công phá một khắc này có bao nhiêu hỏng bét, đáng sợ nhất là Lăng Tiêu thành bang từ đầu đến cuối đều không có dự định nghị hòa, muốn nữ quân làm thiếp đề nghị, thuần túy chính là một cái ngụy trang, một phương diện phân tán lực chú ý, một phương diện khác chờ đợi phía Đông cứ điểm thành bị công phá, sau đó đại quân ép tiến. Lê Anh lại hồ đồ, cũng không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ tầng này. Vân Tư, ngươi làm được rất tốt, những quân vệ kia liền hay là do ngươi để ý tới hạn. Lê Anh rốt cục mở miệng nói ra, trên mặt cũng lộ ra một tia ôn hòa. Lúc đó Lê Anh lấy đi Lê Vân Tư quân vệ, chính là muốn đưa nàng quân quyền triệt để dỡ xuống, nhưng Lê Vân Tư lại dùng loại phương thức này đem chính mình quân vệ cho cầm trở về. Lê Anh lại thế nào khả năng giáng tội nàng? Không có nàng những này quân vệ, phía Tây biên cảnh sợ là đã bị địch nhân đánh một cái nội ứng ngoại hợp, tổn thất nặng nề. Đúng vậy à, quân vệ hay là giao cho Vân Tư, dù sao những cái kia đều là nàng bộ hạ cũ. Lăng Tiêu thành bang lòng lang dạ thú, thực sự đáng hận. Lại nói đứng lên, Đông Húc cứ điểm thành bị công phá, vì sao chúng ta cũng không biết đến chuyện này ba? Một tên tướng quân nói ra. Chúng ta trong quân xuất hiện phản đồ. Lê Anh trầm giọng nói. Hay là tranh thủ thời gian xin mời vị kia Thuần Long học viện học sinh đến trong điện đi, hắn cũng đã đến. Khổng Đông lúc này nói ra. Đúng. Trên thực tế Lê Anh đã đoán được, nhưng vẫn là muốn nghe chút. Dưới mắt phía Tây trọng hoạn đã bị Lê Vân Tư đè ép xuống, mà lại bắt làm tù binh Lăng Tiêu thành đại công tử. Cái này khiến Tổ Long thành bang có một cái cùng Lăng Tiêu thành bang đàm phán thẻ đánh bạc lớn. Lăng Tiêu thành bang lại thế nào khả năng dám lại lỗ mãng? Sau đó chính là phía Đông bạo quân sự tình, nhất định phải nhanh xử lý. Gỗ Thông thẳng tắp, người mặc màu đỏ thắm ăn mừng y lý phục những quân tráng đội đón dâu kia từng cái âm u đầy tử khí, cùng đội tang không hề khác gì nhau. Trong điện sự tình đã truyền tới, bọn hắn cũng bị cấm vệ quân cho một mực khống chế lại, sợ là rất khó còn sống rời đi Tổ Long thành bang. Trúc Minh Lãng dọc theo địa đỉnh, dọc theo cầu thang, hướng phía Lê gia trong nghị sự đại điện đi đến, hắn có chút nghi hoặc nhìn những này mặc diễm lệ người thành khác. Đi vào đến trong đại điện, Trúc Minh Lãng thấy được Lê gia trong tộc đám người. Bọn hắn dọc theo đại điện hai bên ngồi ngay thẳng, từng cái thần sắc phức tạp, tựa hồ vừa mới đã trải qua việc đại sự gì. Lúc này, bọn hắn đều nhìn chính mình. Trúc Minh Lãng thấy được Lê Vân Tư, nàng liền đứng tại trước điện. Nàng chậm rãi xoay người lại, tựa hồ nhìn thấy chính mình xuất hiện cũng rất cảm thấy kinh ngạc, trong hai con ngươi xinh đẹp kia lóe ra làm cho người nhìn không thấu hào quang. Vị này không phải Trúc Minh Lãng sao? Nam tử giả mạo chúng ta trong tộc nhân sĩ kia, cùng Vân Tư cùng nhau từ trong vu thổ trở về. Không Đông liếc mắt một cái liền nhận ra Trúc Minh Lãng, đoạt trước nói. Lê Anh cũng nhận ra Trúc Minh Lãng, lúc ấy hắn ngay cả hỏi đến đều chẳng muốn hỏi đến. Trúc Minh Lãng căn bản không muốn cùng nữ nhân này làm cái gì miệng lưỡi chi tranh, nếu không phải thương hại Vinh Cổ thành cư dân, lo lắng lấy vị thư sinh yếu đuối tại trong mưa kia, hắn thậm chí sẽ không xuất hiện tại phía trên đại điện này. La Hiếu giết tất cả người mang chiến báo. Trúc Minh Lãng đem sự tình trần thuật, cũng nói cho Lê gia, Vinh Cổ thành còn người sống sót. Vinh Cổ thành thành chủ Trịnh Du chính đau khổ chống đỡ lấy đầu này có thể tiến quân thần tốc ly xuyên bình nguyên đường hẹp. Nói bậy nói bạn. Cứ điểm thành như cao phá, một cái nho nhỏ Vinh Cổ thành làm sao có thể ngăn cản được đến hàng vạn mà tính quân bạo loạn, nơi đó thành chủ có thông thiên chi lực sao? Vị kia Lê gia tiểu tướng Lê Bình Hải tức giận nói. Trúc Minh Lãng hôm nay đã không để ý đến nhược trí khí lực, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lê Vân Tư. Lê Vân Tư hôm nay mặc là một kiện giáp nhẹ, cùng ngày xưa yếu đuối so sánh, nàng hôm nay hoàn toàn khác biệt, có một cỗ khí khái hào hùng lượn lờ tại nàng mỹ lệ bề ngoài dưới, rất khó làm cho người coi nhẹ. Dương Tú. Lê Vân Tư mở miệng. Nhỏ tại vị sứ giả kia triệt để không có cốt khí. Nghĩ ra tốt chuộc văn sao? Lê Vân Tư hỏi. Tốt, nhưng nữ quân hiện tại còn chưa cáo chi nhỏ, muốn chúng ta cắt nhường tòa thành nào mới bằng lòng thả chúng ta công tử bình an vô sự trở về. Dương Tú rất cung kính hỏi. Lê Vân Tư lấy qua ngọn bút, tự mình tại trên văn thư Dương Tú viết ra này viết xuống tòa thành kia danh tự. Dương Tú cầm lên nghiêm túc nhìn thoáng qua, nhưng nhìn xong sau hắn lại một mặt hoang mang. Không đợi Dương Tú hỏi thăm, Lê Vân Tư đã đi hướng Lê Anh vị trí, đi hướng đại điện chủ tọa trước, mở miệng nói. Phụ thân, đem phi điều doanh chỉ huy lệnh bài giao cho ta, ta sẽ lắng lại cuộc bạo loạn này. Người cho dù trợ kiếm, có thể giết bạo dân cũng có hạn, việc này hay là để phi điều doanh Ngô tướng quân xử lý đi. Lê Anh mở miệng nói ra. Lê Vân Tư liền đứng tại Lê Anh trước mặt, con mắt của nàng nhìn chăm chú lên cha mình, một bộ căn bản sẽ không bởi vì những này lý do thoái thác nhượng bộ ý tứ, trong lúc nhất thời bọn hắn tại trước đại điện giằng co. Vân Tư, mặc dù ngươi lần này lập công lớn, nhưng quân quyền Khổng Đồng lúc này lần nữa mở miệng nói. Ta không có đang trưng cầu. Lê Vân Tư ngữ khí tăng thêm nói, đánh gãy Khổng Đồng lời nói. Tiểu phu nhân Khổng Đồng cơ hồ nổi giận hơn. Lê Anh sắc mặt cũng khó nhìn, một màn này tại quá khứ chưa từng xuất hiện. Lê Anh a, Lăng Tiêu thành bang hòa thân âm như bị Vân Tư nhìn thấu, cho chúng ta bảo vệ phía Tây bốn thành. Vân Tư vẫn có thể đảm đương chức trách lớn, chúng ta mấy cái lao ra hỏa vừa rồi một phen thương nghị, cảm thấy hay là khôi phục nữ quân tên, cũng do nàng đến nắm giữ phi điều doanh bình định vu thổ bạo loạn. Lúc này, gia tổ mẫu mở miệng. Vị gia tổ mẫu này cho tới nay đều không có nói chuyện qua, tựa như một cái mất thông lao thái thái, lặng lặng quan sát lấy trong nghị sự đại điện hết thảy.
Đúng.
Đối mặt gia tổ mẫu lời nói, Lê Anh không dám phản đối, lúc này mới đem cái kia phi điều doanh quân quyền lệnh bài giao cho Lê Vân Tư. Phi điều doanh đã đi đầu, đây là một chi tốc độ cực nhanh quân đội, ngồi cưỡi chính là phi điều Ngụy Long, hẳn là có thể tại một ngày tả hữu thời gian đuổi tới Vinh Quốc Thành. Phi điều doanh mỗi một cái tướng sĩ đều có được cao cường võ lực, chính là phi điều Ngụy Long tọa kỵ này cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ, ngàn người có thể địch vạn binh, tổ long chân chính tinh nhuệ, cũng khó trách Lê Anh căn bản không đành lòng giao nhận quân quyền này. Lấy được lệnh bài, Lê Vân Tư bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện. Minh Lãng, đi. Lê Vân Tư nói với Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng lực chú ý còn tại Dương Tú nơi đó, hắn vừa rồi miễn cưỡng thấy được Lê Vân Tư viết nội dung, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn thấy rõ là cái gì. Nghe được Lê Vân Tư gọi mình danh tự, Trúc Minh Lãng mới bừng tỉnh. A, tới. Trúc Minh Lãng lên tiếng, mấy bước liền đi theo Lê Vân Tư, chúng ta đi đâu?
Phía đông.
Lê Vân Tư hồi đáp. Chương 40, Tinh Hà Đạp Kiếm. Đã là đêm, màn là màu bầm đen kia. Lưu ly một dạng chấm nhỏ trồng đến đầy trời đều là, tại dọc theo phía đông trên bầu trời hóa thành một đầu lãng mạn tinh hà, một mực trải hướng về phía vô ngần không vũ. Các tinh thần đang chậm rãi xê dịch, giống như là sẽ ở một số năm sau hết thảy khuynh đảo đến trong hải dương hư vô, nhưng trên vùng đại địa này từ đầu đến cuối tinh mang sáng chói, sẽ có đến từ một mảnh khác thiên vũ khoảnh sao theo tuế nguyệt chi phong đến tận đây. Trúc Minh Lãng lúc này liền đặt mình vào tại trong tinh hà này. Chỉ là trên thiên lộ tinh miểu, một dáng người trượng kiếm mà bay lại làm cho Trúc Minh Lãng triệt để quên đi trên đỉnh đầu tinh không có bao nhiêu loa mắt, phảng phất tất cả thần huy đều chẳng qua là nàng vật làm nền. Lê Vân Tư vốn là xinh đẹp tiên tiên, giờ phút này ngự kiếm đạp không nàng, càng giống là trong truyền thuyết thâm cư tại Quảng Hàn cung tiên tử. Nàng quả nhiên là một tên thần phàm giả. Tiêu kiếm chính là nàng thần phàm hóa vật, cũng khó trách nàng vẫn luôn có nữ võ thần xưng hảo. Ngự kiếm phi hành này liền cùng phàm nhân phân chia ra, càng thậm chí hơn để một chút Mục Long sư đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Một cái thành bang, có lẽ còn có thể nhìn thấy rất nhiều Mục Long sư, nhưng thần phàm giả lại cực kỳ thưa thớt, trên cơ bản không có khả năng dựa vào hậu thiên tu luyện để hoàn thành, đại đa số là một loại nào đó cổ lao thần ban cho truyền thừa, mà lại phải vô cùng đặc biệt thể chất. Thần phàm giả có thể siêu việt nhân loại cực hạn, tựa như một ít cổ lao sinh vật cường đại một dạng sử dụng siêu phàm năng lực. Chỉ tiếc thần phàm giả cũng không ưu việt tại những Mục Long sư chân chính cường đại kia. Có chút thần phàm giả thậm chí căn bản chống đỡ không được Mục Long tôn giả bầy rồng vây công. Mà lại thần phàm giả không có linh vực, bọn hắn không cách nào nuôi rồng. Phía trước xuất hiện đông đảo bóng đen, bọn chúng giống như ngỗng bay về phương nam như thế xếp thành một hàng, chính hướng phía phương đông cương thổ bay đi. Lê Vân Tư ngân ti phi kiếm rõ ràng phải nhanh tại những thân ảnh phi hành ở trong trời đêm kia, nàng nhẹ nhàng đạp một chút phi kiếm, Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư dưới chân phi kiếm màu bạc đồng thời tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp phía trước những hắc ảnh kia. Phi điều doanh lúc này ở trong bầu trời đêm phi nhanh chính là tổ long thành bang tinh nhuệ, bọn hắn đang chạy về Vinh Quốc Thành. Một đoàn phi điểu Ngụy Long, bọn chúng chỉnh tề phe phẩy cánh, hình thành to lớn khí lưu đem trọn chi phi điểu Ngụy Long dài dòng đội ngũ cho bao phủ đi vào. Tại trong khí lưu tuần hoàn như vậy, dù là có một ít phi điểu Ngụy Long thể lực chống đỡ hết nổi, cũng có thể nương tựa theo cánh chim tiến hành lướt đi. Quá trình lướt đi này cũng sẽ không để bọn chúng thoát ly đội ngũ. Phi điểu doanh tiến lên tốc độ thật nhanh, chắc hẳn sẽ không hao phí thời gian quá dài liền có thể đến Vinh Quốc Thành. Lấy Vinh Quốc Thành hiện tại tình huống đến xem, thành chủ Trịnh Du hẳn là có thể kéo dài đến chi đội ngũ này đuổi tới. Là nữ quân. Đội ngũ hàng sau một chút phi điều tướng sĩ thấy được trượng kiếm mà đến Lê Vân Tư cùng Trúc Minh Lãng, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Vân Tư một chút uy danh bọn hắn đều có nghe nói, ngẫu nhiên cũng ở trong quân gặp qua thân ảnh của nàng, có thể giống như vậy như kiếm tiên đồng dạng đạp kiếm phi hành lại là lần thứ nhất mắt thấy. Lư tướng quân. Lê Vân Tư xuyên qua cả chi phi điều doanh đại đội, cả lại xuất lĩnh phi điều doanh chủ tướng. Nữ quân, chuyện gì? Lư tướng quân nghi ngờ hỏi. Ngươi mang một nửa tướng sĩ về Tổ Long Thành, một nửa kia tướng sĩ theo ta đi Vinh Quốc Thành. Lê Vân Tư nói ra. Lư tướng quân đang muốn chất vấn, Lê Vân Tư tướng quân quyền lệnh bài vứt cho vị thống tướng ngồi cưỡi rực long này. Tiếp nhận quân quyền lệnh bài, Lư tướng quân xa vào đến trầm tư, sau một lúc lâu mới đưa lệnh bài giao trả lại cho Lê Vân Tư, mở miệng hỏi, phía tây tình hình chiến đấu như thế nào? Trở lại trong thành, ngươi liền biết được, mau chóng đem vật của ta muốn mang đến tiền tuyến. Lê Vân Tư không tiếp tục cùng vị tướng quân này nhiều lời. Phi điều doanh tướng quân đi một cái lễ, cũng phân phó hai tên phó tướng toàn quyền nghe theo Lê Vân Tư an bài. Hai vị phó tướng lại rất cảm thấy hoang mang. Phi điều doanh bị bỏ lại một nửa, còn lại một nửa này mặc dù cũng cường đại không sợ, nhưng chỗ sung yếu giết quân bạo loạn đến hàng vạn mà tính kia lại không phải một chuyện dễ dàng, có chút bí quá hóa liệu a. Lê Vân Tư thống quân, nàng vẫn như cũ đạp kiếm phi hành, lúc này trong đó một vị phó tướng thấp giọng đã nói những gì, Lê Vân Tư quay người một kiếm, đem tên phó tướng này lỗ thai cho cắt xuống. Phó tướng vừa sợ lại giận, cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể lấy tay che không khô máu phần thai. Quản tốt thủ hạ của ngươi, lại có người nghị luận, rơi cũng không phải là lỗ thai. Lê Vân Tư như một tòa băng sơn, cố khí chất xương lạnh cường đại kia làm cho người e ngại. Phó tướng kia không còn dám nhiều lời nửa câu, lui xuống. Mà phía sau đội ngũ thật dài kia cũng mắt thấy bọn hắn thống binh bị chặt mất rồi lỗ thai, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, cả chi phi điều doanh lại duy trì đội ngũ chỉnh tề kia hướng phía đông bay đi, bầu không khí cũng không còn giống như trước đó tùy ý như vậy. Hai tòa dãy núi khổng lồ tại Ly Xuyên Bình Nguyên cuối cùng giao thoa, đem Vu Thổ cùng Tổ Long Thành bằng cương thổ ngăn cách ra, Đông Húc cứ điểm liền sừng sững tại dãy núi chân núi phía đông, Vinh Cốc Thành thì tại phía tây, cách xa nhau cũng bất quá là 50 dặm. Treo đeo lội suối không quá hiện thực, vách núi dốc đứng, căn bản không tiện hành quân, muốn chân chính tiến vào Ly Xuyên Bình Nguyên, nhất định phải trải qua Vinh Cốc Thành. Có thể cao lớn cứ điểm tường đá đều không có ngăn cản được đến hàng vạn mà tính quân bạo loạn, cái này nho nhỏ Vinh Cốc Thành lại có thể trèo chống được bao lâu. Bạo loạn đại quân liên miên bất tuyệt, bọn hắn giờ phút này liền bị ngăn ở cứ điểm thành cùng Vinh Cốc Thành ở giữa, bọn hắn giống một đám đói khát dã thú, khí thế khó mà ngăn cản, nhất đẳng lũ ống từ trong hồ vung tối lui, bọn hắn liền sẽ đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại Vinh Cốc Thành cư dân trên thân, uống máu ăn thịt tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Phi điểu doanh đại quân xoay quanh tại trên không, đối mặt trước mắt loại tình huống này, bọn hắn cũng cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Bạo loạn quân đoàn khổng lồ kia đen nghịt chiếm cư tại ngoài cốc, ngay cả bọn hắn những tướng sĩ dũng manh thân kinh bách chiến này đều cảm thấy mấy phần e ngại, nhưng mà tòa cổ thành yếu ớt kia, vậy mà còn người sừng sững. Binh lâm thành hạ, lại ương ngạnh chống cự, không có cao lớn tường thành, càng không có tinh lương chiến sĩ, sát lại bất quá là một mảnh hồ chung kia cùng chiếm cứ chỗ cao 1000 tên cung thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thì như thế nào sẽ tin tưởng Vinh Cốc Thành ngăn trở bạo loạn đại quân này, kéo dài đến viện quân đến chầm này. Kỳ tích a. Lúc này trời phù hộ ta Tổ Long Thành bang, quả nhiên những dân đen thần minh đều vứt bỏ này không có tư cách bước vào Ly Xuyên Bình Nguyên. Vị phó tướng Lỗ Thai đã ngừng lại máu kia nói ra. Nữ quân, thuộc hạ xuất trăm người, từ hồ trung trên không giết vào, trước đem những bạo dân dục dịch kia tiêu diệt. Một vị khác trưởng mi phó tướng trở lệnh nói. Phi điểu Ngụy Long đối với những binh lính bình thường kia tới nói vốn là manh cẩm, lúc này bọn hắn có không ít còn lưu lại tại trong con đường chật hẹp. Lúc này trực tiếp tiến hành lao xuống chém giết, liền cùng hùng ứng bắt giết gà con đồng dạng đơn giản. Thuộc hạ lấy công chỗ tội, có thể xuất quân chính diện giết địch. Nửa hai vị phó tướng kia nói ra. Lê Vân Tư cũng không có vội vã ra lệnh, nàng dậm trên phi kiếm màu bạc, quan sát đến toàn bộ tình thế này. Nữ quân, mau chóng ra lệnh đi, nước trong hồ chúng kia lập tức trôi mất, chờ những bạo quân này xâm nhập đến Vinh Cốc Thành, chúng ta giết đến lại nhanh, cũng cuối cùng không cách nào bảo toàn tất cả mọi người. Trường Mi phó tướng nói ra. Không chung chờ lệnh. Lê Vân Tư nói ra. Bọn hắn lập tức liền muốn qua hồ trũng. Chờ lệnh. Lê Vân Tư lặp lại một lần. Hai vị phó tướng lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể cung kính hành lễ. Minh Lãng, ngươi đến trong Vinh Cốc Thành, trấn an thành dân. Lê Vân Tư nói với Trúc Minh Lãng. Ta kỳ thật Trúc Minh Lãng còn muốn nói chuyện, kết quả dưới chân phi kiếm màu bạc đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng phía trong Vinh Cốc Thành bay đi. Vinh Cốc Thành thành lâu chỗ, thành chủ Trịnh Du há to miệng, nhìn xem Trúc Minh Lãng bị ép ngự kiếm phi hành. Nhìn xem Trúc Minh Lãng lung la lung lay trọng tâm bất ổn từ trong phi kiếm nhảy xuống tới. Trúc Minh. Trịnh Du bước nhanh đi lên phía trước, lần nữa xác nhận người này chính là Thuần Long Học Viện người học sinh kia về sau, mệt mỏi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, đúng là Trúc Minh mang viện quân đến đây, chính mộ thay mặt Vinh Cốc Thành tất cả con dân gấu tạ. Trịnh Du cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, cái này khiến Trúc Minh Lãng ngược lại có chút hổ thẹn, vội vội vàng vàng đem hắn đỡ lên. Vinh Cốc Thành con dân là ngươi thủ hộ xuống. Ta chỉ là cáo chi người, một người đứng xem thôi. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngự kiếm phi hành, vị kia thế nhưng là nữ quân. Trịnh Du chiêm ngưng nói. Vâng. Trúc Minh cùng nữ quân quen biết. Trịnh Du hỏi. Ngạch, hơi quen. Trúc Minh Lãng cảm thấy vấn đề này có như vậy một chút bé nhọn. Phi điểu doanh xuất hiện tại phía đông, đại sự không ổn a. Trịnh Du không có bởi vì viện quân đuổi tới mà mừng rỡ, ngược lại thở dài một tiếng. Vì sao? Trúc Minh Lãng ngược lại không có minh bạch Trịnh Du lo lắng. Ta vẫn là ngu rốt a, không để ý đến Tổ Long Thành bang lập tức tình thế. Phía đông cứ điểm ngày công phá, chính là Lang Tiêu Thành bang quy mô tiến công chúng ta phía tây cương thổ thời điểm, dưới mắt Tổ Long Thành bang tinh nhuệ phi điểu doanh đi tới phía đông dẹp yên bạo loạn, chúng ta phía tây thành chỉ sợ là toàn bộ bị công chiếm, giữ vững Vinh Cốc Thành, lại mất đại cục a. Trịnh Du lòng tràn đầy tự trách. Vinh Cốc Thành dân là dân, tây bốn thành dân cũng là dân a, lấy Lang Tiêu Thành bang tàn bạo, sợ là sẽ không đối với tây thành bình dân có nửa điểm nhân tử. Trúc Minh Lãng đối với Tổ Long Thành bang tình thế không hiểu nhiều, nhưng nghe Trịnh Du một phen phân tích, lập tức minh bạch là hiếu hành vi. La Hiếu sợ là đã cùng Lăng Tiêu Thành bang cấu kết cùng một chỗ, cứ điểm thành vừa vỡ, hắn lập tức cáo chi Lăng Tiêu Thành bang, sau đó chặn giết tất cả người mang tin tức, để Tổ Long Thành bang chiến báo đến trễ, để cho Tổ Long Thành bang hai đầu khó chú ý, gần như băng đổ. Tâm sao mà ác độc? cứ việc là chuyện vô bổ, còn xin làm phiền Trúc huynh cáo chi nữ quân. Trịnh Du nói ra. Trịnh huynh không cần lo lắng, Lang Tiêu Thành Bang cùng chúng ta giao phong lúc hẳn là gặp khó, địch tướng bị bắt, ta rời đi nghị sự đại điện lúc, Lang Tiêu Thành Bang sứ giả ngay tại quỷ viết sách cắt nhường, nữ quân tự mình điền yêu cầu thành trì danh tự. Trúc Minh Lãng nói ra. Thật chứ? Trịnh Du kinh ngạc nói. Coi là thật. Chương 41, vết kiếm làm danh giới. Lê Vân Tư đạp kiếm đi nhanh, nàng từ quân bạo loạn trên không bay qua, quan sát Vu Thổ chi dân đen nghịt này. Vu Thổ bạo quân rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, thấy được trên bầu trời nữ tử đạp kiếm phi hành này, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là những thủ lĩnh bạo quân kia, những thủ lĩnh này hơn phân nửa là trong Vu Thổ chín thành kẻ thống trị, thành tướng quân, bọn hắn như thế nào lại chưa từng gặp qua người đạp kiếm này đâu? Đây chính là đã từng Vu Thổ nữ hoàng đế à, thống trị Vu Thổ dài đến thời gian một năm, nàng tại bị lật đổ trước đó, không có người không e ngại nàng thủ đoạn thiết huyết. Lê Vân Tư từ trùng trùng điệp điệp quân bạo loạn trên không bay qua, không bao lâu lại đang vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bay đến sơn cốc tam giác khu vực. Nàng chậm rãi hạ xuống, nàng từ từ giơ lên tay phải, kia màu bạc mềm mại trống rông hiện hiện, cũng tại Lê Vân Tư trên bàn tay nhanh chóng quấn dao. Tơ bạc xen lẫn, trong thời gian cực ngắn hóa thành một thanh trăng sao trắng muốt chi kiếm. Bầu trời đêm vốn là tinh quang chói lọi, lại tại Lê Vân Tư đem thanh kiếm trắng muốt kia giơ lên một khắc này ảm đạm phai mờ. Bạch 6, một kiếm chém về phía cửa sơn cốc. Đã nhìn thấy kiếm quang màu bạc giống như ngàn vạn khỏa hoa lệ lưu tinh vạch phá màn đêm, đi theo Lê Vân Tư quét xuống kiếm huy này trực kích sơn cốc miệng hang. Vô luận là Vu Thổ quân bạo loạn hay là Phi Điểu doanh tướng sĩ, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, rất khó tưởng tượng một phạm nhân có thể có người phá núi chi lực. Hai bên dốc đứng chi nham bị vót ra, đại địa càng là vỡ ra một đầu cứng ấn. Ngày bình thường mọi người chém xuống vết kiếm hoặc là tại địch nhân trước ngực, hoặc là tại cây cối thân cây chỗ, mà Lê Vân Tư một kiếm này vỡ ra chính là có thể dung nạp hơn 1000 người sơn cốc miệng hang. Là đem mọi người hành tẩu con đường, là đem hai bên núi đá hết thể cho chém ra. Vết kiếm như một đạo lệch trời, nhìn thấy mà giật mình nằm ngang ở bạo loạn đại quân đội ngũ ở giữa. Lê Vân Tư tựa hồ cố ý gây nên, nàng không có đem lưới kiếm chỉ hướng bất luận kẻ nào, thế nhưng là, dù là một kiếm này không có giết chết một binh một tốt, đối với những Vu Thổ bạo quân mắt thấy kiếm này uy lực kia tới nói đều cùng thây ngang khắp đồng không có gì khác nhau. Lấy kiếm làm danh giới, sinh cùng tử, do chính các ngươi đến lựa chọn. Lê Vân Tư thanh âm cũng không cao vút. Có thể thần phàm giả có thể cho sơn cốc này trong ngoài tất cả mọi người nghe rõ ràng ngôn ngữ của nàng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, bạo loạn đại quân xuất hiện một mảnh sao động, tuyệt đại đa số Vu Thổ chi dân chỉ gặp qua cầm binh khí quan binh, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một chút cường đại long thú xuất hiện tại trong chiến trường, nhưng chưa từng gặp qua có người có thể một kiếm bổ ra đại địa. Người qua kiếm giới, coi là bạo quân, hết thể giết chết bất luận tội. Bên ngoài kiếm giới, chính là dân, là ta Lê Vân Tư con dân của ta, mạng của các ngươi liền không còn do thượng thương đến quyết định. Để ta tới quyết định, ta sẽ để cho các ngươi vượt qua mùa đông này, để cho các ngươi sống sót. Lê Vân Tư lời nói quanh quẩn tại trong cả tòa sơn cốc, càng truyền đến ngoài sơn cốc. Phi Điểu doanh chúng tướng sĩ càng là đối với Lê Vân Tư hành vi cảm thấy nghi hoặc. Những bạo quân này, chẳng lẽ không nên toàn bộ chém giết sao? Không phải hẳn là để bọn hắn biết Tổ Long Thành bang cường thịnh, để bọn hắn biết khó mà lui sao? Vì cái gì bọn hắn cũng có thể xưng là con dân? Nàng đây là kế hòa bình, không nên tin nữ nhân này. Rất nhanh. Trong bạo quân một tên như gấu khỏe mạnh thủ lĩnh cao giọng nói, nàng mạnh hơn bất quá là một người, trong tay cũng bất quá là một thanh kiếm, chúng ta những đồng bào liên tục không ngừng gia nhập vào trong đại quân đến, nàng không giết xong, đừng quên chúng ta là như thế nào đồng tâm hiệp lực đánh hạ cứ điểm thành, chỉ thiếu chút nữa, chúng ta liền đã tới Ly Xuyên Bình Nguyên, chúng ta cái gì cũng biết có. Lập tức liền có người hét lớn, vì tất cả dân chúng ủng hộ sĩ khí. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Thần tại trước mặt chúng ta, cũng giống vậy để hắn tan thành mây khói. Không sợ, không sợ. Không sợ ba. Trong bạo quân, mấy cái đầu mục bắt đầu hò hét đứng lên, đồng thời không ngừng tái diễn vài câu kia gọi lên tất cả mọi người huyết tính khẩu hiệu. Bọn hắn không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể tiến lên, thần minh cũng không thể bóp chết bọn hắn cầu sinh chi lộ. Các ngươi đều nhận ra ta. Ta từng là các ngươi kẻ thống trị, ta hỏi các ngươi. Ta tại vị lúc, các ngươi có thể có cơm ăn. Các ngươi có thể có áo mặc. Lê Vân Tư thanh âm từ tinh khung xa xuất dưới, lại thanh âm huyên náo đều không thể che giấu lời của nàng, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bạo loạn đại quân sôi trào. Mọi người ngước nhìn bầu trời đêm, trong mờ tối có người sừng sững tinh quang chiếu rọi trên trường kiếm màu bạc, người này bọn hắn xác thực đều nhận ra, bởi vì trong mỗi một tòa Vu Thổ thành trì đều đứng sừng sững lấy nàng pho tượng. Vu Thổ kẻ thống trị không ngừng thay đổi, chỉ có Lê Vân Tư khống chế cái này Vu Thổ chín thành dài đến thời gian một năm, trong một năm này, Vu Thổ có từng tia trật tự, nhưng trật tự này lại đang nàng bị lật đổ đằng sau hoàn toàn biến mất. Chiến hỏa không ngừng, giặc cỏ hoành hành, thậm chí còn gặp mùa thu khô hạn. Đem tất cả Vu Thổ dân chúng đưa vào một đầu tuyệt lộ. Đừng lại tin vào nàng yêu ngôn, xông qua tòa thành này, chúng ta có hưởng dụng không hết lương thực, chúng ta có mặc không hết y liệt phục, chúng ta có thể thành lập thuộc về chúng ta Vu Thổ chính mình thành bang, chúng ta không phải bọn hắn nô lệ. Tên bạo quân thủ lĩnh khôi ngô như gấu một dạng kia đột nhiên gào lên. Tên bạo quân thủ lĩnh này không ngừng kích động lấy dân chúng cảm xúc, để bọn hắn duy trì phấn khởi. Lê Vân Tư đột nhiên giẫm kiếm lao xuống, đã nhìn thấy nàng thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu trắng, từ trong vô số bạo quân binh sĩ mặc quân giáp kia xuyên qua. Những binh lính kia từng cái trừng lớn hai mắt, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên vị bạo quân thủ lĩnh khôi ngô kia toàn thân phun ra máu đỏ tươi. Nóng hổi máu tươi tại chung quanh những bạo quân binh sĩ kia trên khuôn mặt, những binh lính này ngây ra như phỗng, bọn hắn nhìn xem vị thủ lĩnh kia đầu lâu từ chỗ cổ lăn xuống, tại vũng bùn trên mặt đất nhấp nhô. Chết. Trong vạn quân, thủ lĩnh của bọn hắn một trong cứ như vậy chết rồi. Những bạo quân kia hoàn toàn hiểu rõ vị thủ lĩnh hùng tráng này dùng man lực đụng nát cứ điểm thuật tưởng, vốn phải là một cái chiến tranh tối say thịt, lại tại thời gian một cái nháy mắt chết thảm tại Lê Vân Tư dưới kiếm. Nhị thủ lĩnh chết rồi, nhị thủ lĩnh chết rồi. Nữ nhân ác độc này, vì thủ lĩnh báo thù ba. Vì nhị thủ lĩnh báo thù ba. Tử vong đưa tới bạo quân khủng hoảng, mà phần này khủng hoảng càng biết truyền nhiễm, rất nhanh trong quân bạo loạn có người phát cuồng giơ lên vũ khí, hướng phía Vinh Cốc Thành vào tới. Quân bạo loạn đang hét gào, càng ngày càng nhiều người xông về Vinh Cốc Thành. Bọn hắn đã không còn bận tâm cái gì. Người qua kiếm giới chết. Lê Vân Tư thanh âm lại một lần nữa rót vào mỗi một cái quân bạo loạn trong thai. Chỉ là bạo loạn đại quân phía trước đội ngũ hay là điên cuồng xông về phía trước, toàn bộ quân đoàn vang lên cuồng bạo hò hét có thể tùy tiện che lại hết thảy suy nghĩ. Chương 42, đương thời có 102. Lê Vân Tư lúc này vung tay lên, hướng phía giữa không trung phi điểu doanh hạ đạt lệnh chém giết. Trong lúc nhất thời mấy trăm đầu phi điểu ngụy long đáp xuống, trên thân mỗi người bọn họ đều mang một cỗ khát máu chi thế. Cùng phi điểu ngụy long hung mãnh kia hoàn mỹ hô ứng cái này. Không chung túi giết này, tháng qua thiết kỵ nghiền ép, liền tựa như là thu hoạch lúa mì, có thể nhìn thấy một mảng lớn huyết hồng nhiễm mở, vô số bạo dân ngã xuống trong vũng máu. Xông, xông, chúng ta không có đường lui. Trong bạo quân vẫn như cũ có người tại phất cờ hò reo. Phía trước máu dâng trào không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng vẫn cũ còn có người hướng phía trong vết kiếm phóng đi, bọn hắn trùng sát đến vùng hồ chúng đã chỉ còn lại có một bãi nước cả kia, hướng phía Vinh Cốc thành phi nước đại. Bóng đen như ngỗng, lên lên xuống xuống, mỗi một lần tầng trời thấp phi nhanh đều sẽ mang đi ven đường những bạo dân kia tính mệnh, những bạo dân đang chạy kia căn bản không kịp đến Vinh Cốc thành thành lâu liền chết thảm dưới đao. Máu như dòng suối, từng chút thẩm thấu đến trong đồng ruộng, một chút xíu hội tụ tại trong cốc khê, thi thể cũng không ngừng lăn xuống đến trong cốc khê, mặc cho huyết thủy tẩy lễ, cho dù là ở trong màn đêm, mang theo vài phần mông lung, hết thể như cũ như vậy nhìn thấy mà giật mình. Phó tướng lông mày dài không chế thế nhưng là một đầu rực long. Rực long này mãnh liệt vũ cánh, đem những bạo quân kia cao cao hất bay, mà phó tướng lông mày dài trường đao cũng ở trong quá trình này cực nhanh vung dậy, tinh chuẩn đem bọn hắn từng cái chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, phó tướng lông mày dài đã giết hơn 10 người. Giết ra huyết tính, hắn nhịn không được gầm thét một tiếng, mắt thấy một đội bạo dân muốn chạy trốn, thế là lập tức lái rực long đuổi theo. Trường đao giơ lên, ngay tại phó tướng muốn đem những người này toàn bộ chém giết thời điểm, một đạo kiếm ảnh lướt qua, đem hắn trường đao bắn ra ngoài, liền ngay cả rực long kia cũng bị bất thình lình kiếm ảnh kinh hãi. Cuốn quýt huy động cánh suýt nữa rơi xuống tới trên mặt đất. Thối lui đến kiếm giới bên ngoài, chính là con dân. Lê Vân Tư thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Tên phó tướng lông mày dài này ngẩn người, trong lòng tuy có mấy phần ý buồn bực cũng không hiểu, nhưng hắn hay là không dám lại đuổi qua kiếm giới. Phi điểu doanh có được không có gì sánh kịp sức chiến đấu, mấy ngàn bạo dân căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chống lại, qua kiếm giới trên cơ bản là bị tàn sát. Đống thi thể đầy hồ trũng, trên đồng ruộng đồng dạng tràn đầy hài cốt, Lê Vân Tư lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, căn bản bất vi sở động. Chỉ cần người vượt qua kiếm giới đều bị nàng hạ lệnh đánh giết. Lui về có thể sống. Đừng có giết ta không muốn chết. Lê Vân Tư lời nói cũng không phải là thuần túy nói cho phó tướng lông mày dài nghe, những bạo loạn chi dân trong vũng máu rẽ rủa kia cũng nghe thấy, khi thực lực xuất hiện tuyệt đối cách xa thời điểm, không có người không trân quý chính mình tính mệnh, bọn hắn lui về sau trốn. Quả nhiên, chỉ cần thối lui đến kiếm giới bên ngoài, phi điểu doanh liền tuyệt sẽ không truy kích, bọn hắn chưa tỉnh hồn, giống như là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Người xông pha chiến đấu, nhất thời huyết tính làm choáng váng đầu óc, sắp thực sẽ liều lĩnh, nhưng nhìn đến người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi, sợ hai sẽ cùng dục vọng cầu sinh sẽ để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Trương Thác. Lê Vân Tư lại một lần nữa mở miệng nói, mà lại là gọi trong bạo loạn đại quân một tên thủ lĩnh danh tự. Trong bạo loạn đại quân, một tên khuôn mặt tiểu thụy đến cực điểm thủ lĩnh thần sắc phức tạp. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên như là nhật nguyệt một dạng huy hoàng Lê Vân Tư, lại càng không biết có nên hay không trả lời. Nói cho bọn hắn, bỏ binh khí xuống. Ta sẽ để cho bọn hắn vượt qua mùa đông này, nhưng nếu muốn làm bạo loạn chi đồ, tuyệt sẽ không sống qua tối nay. Lê Vân Tư nói ra, ta tin nữ quân là người, nhưng ta như thế nào hướng các huynh đệ đi theo ta vào sinh ra tử này bằng giao, ngài đại biểu là tổ long thành bang, không còn là chúng ta thành chủ. Phía sau của ta, còn có đến hàng vạn mà tính đồng bào, bọn hắn không có lương thực, không có một kiện áo đông. Nữ quân nếu thật tâm thương hại vu thổ con dân, xin cho một con đường sống, chúng ta cho dù chết đói, chết cóng cũng sẽ không mạo phạm bất luận cái gì một tòa nữ quân quản hạt thành trì. Tên thủ lĩnh gọi là Trương Thác kia đầy mắt thê lương nói. Đây chính là ta cho các ngươi sinh lộ. Lê Vân Tư đưa tay trái ra nói. Đột nhiên, nàng dùng tay trái cầm kiếm của mình, sau đó trùng điệp một cắt, lại là đem lòng bàn tay của mình cho cắt mở. Đỏ tươi chi huyết tràn ra, dọc theo tia màu bạc kiếm đang chạy, cũng dọc theo Lê Vân Tư khe hở chạy xuôi xuống tới. Đây cũng là cam kết gì ba? Trương Thác cao giọng nói. Máu sền sệt, do một giọt lớn sâu thành màu đỏ tia, sau đó trượt xuống tới trên mặt đất. Lê Vân Tư dứt khoát đưa bàn tay hướng xuống, mặc cho máu không ngừng lưu lạc. Ta chuẩn bị lương thực cùng quần áo, đã ở dọc đường, đầy đủ các ngươi qua mùa đông. Lấy máu dám, máu cạn trước như chưa đưa đến, ta Lê mệnh liền tế cho các ngươi. Quân bạo loạn đại thủ lĩnh Trương Thác nhất thời lại ngây dại, thật lâu không cách nào trả lời. Phi điểu doanh chúng tướng sĩ đồng dạng chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không rõ Bạch Lê Vân Tư tại sao phải làm như vậy, rõ ràng bọn hắn có thể đem những ác ôn này giết không chừa mảnh giáp. Như cầm quốc có thể sống, chúng ta như thế nào lại giơ lên binh khí? Trương Thác mở miệng nói. Trương Thác lời nói thể hiện tất cả vu thổ dưới mắt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, dân không đường thối lui còn tại hướng phía nơi này tụ lại, mỗi người bọn họ tuyệt đại đa số đều là chết lặng, bị thượng thương tàn khốc này dày vò đến đã không có tư cách đi suy nghĩ, chỉ có nương tựa theo một loại bản năng tại cầu được sinh tồn. Mà lại, lúc này nhìn thấy còn tuyệt đại đa số là các nam nhân. Nhưng đến mùa đông, chi đội ngũ này sẽ còn xuất hiện phụ nhân cùng lao nhân thân ảnh. Lại đến trời đông giá rét, ngay cả những hài tử kia đều sẽ xuất hiện. Bọn hắn thân ảnh gầy yếu cũng sẽ xuất hiện ở trên chiến trường, vốn hẳn nên bảo trì tính trẻ con bọn hắn sẽ như cùng chết lặng, sẽ ở trong cơ hàn bị tra tấn thành dã thú. Oán trời bất công, hay là oán thế đạo này vô tình? Trương Thác lại ngẩng đầu, nhìn xem thân ảnh tuyệt ngạo kia. Máu của nàng không có đình chỉ qua, đó là một vết thương xé rách, không bôi lên dược vật, máu mãi mãi cũng sẽ không ngưng kết. Vu thổ chi dân nhận ra nàng, chỉ cần bước vào trong chín thành bất luận cái gì một thành trì, một chút liền có thể trông thấy pho tượng đứng sừng sững ở trung ương kia, thánh khiết cao ngạo. Tuyệt đại đa số người lần đầu tiên đều sẽ cảm thán nàng là tuyệt vời như vậy, có thể nàng cho tới bây giờ cũng không phải là mỹ hảo biểu tượng. Bây giờ, bọn hắn gặp được pho tượng bản tôn, nàng có máu có thịt. Phi điều doanh, lui về Vinh Quốc Thành. Lê Vân Tư ra lệnh. Nữ quân. Lui ra. Lê Vân Tư cả giận nói. Quân lệnh như núi, hai vị phó tướng không còn dám làm chần chờ. Lui. Lui. Phi điều doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, theo hai vị phó tướng khống chế phi long bay về phía Vinh Quốc Thành. Từng đạo bóng đen kia càng là nhanh chóng xuyên qua hồ trũng trên không, bay qua Vinh Quốc Thành thành lâu. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ hạc đạo chỉ còn lại có đạp không Lê Vân Tư. Trước mặt của nàng là đến hàng vạn mà tính bạo loạn đại quân, là một đám đói khổ lạnh lẽo bị thượng thương vứt bỏ con dân. Mà phía sau của nàng lại không một binh một tốt. Một giọt lớn máu tại trượt xuống, đêm phảng phất tiến tĩnh. Không có người lại hướng kiếm giới đạp đi, mọi người chết lặng trong ánh mắt tựa hồ rốt cục có tiêu cự. Bọn hắn nhìn chăm chú lên nữ tử giữa trời đứng ngạo nghễ này. Nhìn xem nàng sinh mệnh từng điểm trôi qua. Chúng ta đều là phàm nhân, nữ quân chính là thần minh a. Thành lâu chỗ, Trịnh Du nhịn không được sợ hãi thán phục ra một tiếng này tới. Nữ quân đến, vốn cho rằng có được quân quyền lệnh bài nàng nhất định sẽ đại sát tứ phương, đem hai họa ngầm lượn lờ tại Tổ Long Thành bang phía đông này cho triệt để diệt trừ. Nhưng Trịnh Du triệt để nghĩ sai. Một bên, Trúc Minh Lãng ánh mắt cơ hồ không cách nào từ Lê Vân Tư trên thân rời, nhìn xem sắc mặt của nàng dần dần tái nhợt, nhìn xem nàng tay trái bắt đầu rất nhỏ rung động kia. Giờ này khắc này, Trúc Minh Lãng bỗng nhiên mới nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Dương Tú trong tay phong sách cắt nhường kia. Lê Vân Tư ở phía trên biết căn bản cũng không phải là tòa thành trì nào danh tự, không phải Lăng Tiêu thành bang bất luận cái gì một tòa màu mơ chi thành. Là lương thực cùng quần áo. Là có thể cứu tế toàn bộ vu thổ này. Là có thể khiến những dân chúng cầu sinh không cửa này bình an vô sự vượt qua mùa đông này lương thực cùng quần áo. Hạ đạt giết chóc chi lệnh, đối với những bạo loạn chi dân vượt qua kiếm giới kia không có từng tia thương hại cùng đồng tình. Một khắc này Lê Vân Tư là như vậy lạnh nhạt máu lạnh. Có thể cắt trưởng gì máu, là Vinh Quốc Thành con dân, là vu thổ con dân trung cầu một con đường sống Lê Vân Tư, lại như thần nữ giáng thế, không muốn nhất nhìn thấy chính là sinh linh này đổ thán. Đây chính là vì gì chính mình luôn luôn không cách nào từ nàng trong đôi mắt thanh tịnh thấy rõ ý nghĩ của nàng, nàng càng như thế, đương thời có 102. Ném điểm phiếu nha, chớ có biếng nhắc nha, tốt xấu hòa với Bạch Kim tác gia à, phiếu ít, sẽ rất thật mất mặt, mặc dù ta vốn là không có gì mặt mũi. Nhưng không có khả năng dung túng chỗ bình luận chuyện một chút cùng loại nói chúng ta sách cái gì cao mở thấp đi loại này ngôn luận đi, những cái kia đọc sách chỉ yên lặng nhìn xưa nay không phát mưa đạn đại gia đảng bọn họ, cũng xin nhờ. Chương 43, cho ăn cháo. Trời màu bầm đen không biết tại khi nào biến ảo một tia màu sắc, bắt đầu từ từ lộ ra giống như thanh ngọc hào quang, đông húc cứ điểm thành phương hướng từng tia trắng loãng tia sáng ngay tại đường chân trời chỗ tăng ra, đem đại địa hình dáng dần dần phát họa, cũng đem màn đêm nhẹ nhàng xốc lên. Những tinh thần kia không có lập tức rời đi. Bọn chúng như cũ điểm đầy trời quang, có hồng đỏ, có xanh thẳm, có xanh đen, có ngọc trắng, gần bình minh, tinh mạc tại trong thế giới mờ mờ này bày biện ra một cái khác bức mỹ diệu yêu kiều hình ảnh. Máu còn tại từ Lê Vân Tư trên bàn tay nhỏ xuống, nàng vẫn không có cầm máu. Nàng tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang, từ từ nghiêng đi nhan, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía tây phương hướng, nhìn chăm chú lên phía tây vùng dãy núi bao phủ tại mờ tối kia. Đột nhiên, trên dãy núi xuất hiện cái này đến cái khác như ngỗng đen thân ảnh. Những ngỗng đen này xếp thành sắp xếp, cùng bình minh chi xa này gặp thoáng qua, tựa hồ đang từ đêm tối bay vào ban ngày, bọn chúng hướng phía Vinh Quốc thành bay tới, trên thân cũng không có cỗ túc sát chi khí kia. Đây là một nửa phi điểu doanh bị Lê Vân Tư phái về kia, cầm đầu chính là vị kia Lư Giang Quân, hắn xuất lĩnh lấy tất cả phi điểu Ngụy Long rơi vào Vinh Quốc thành, cũng dựa theo Lê Vân Tư ý tứ đem tất cả vật tư đều buông xuống. Vật tư lập tức chồng chất như núi, một chút chín mọng hạt kê từ những bao tải kia trong khe hở gạt ra, chiếu xuống trên mặt đất, ánh nắng ban mai hạ xuống, nó quang trạch thậm chí so hoàng kim còn muốn sáng tỏ. Tại những phi điểu Ngụy Long này xuất hiện một khắc này, bạo loạn đại quân còn có một số bối rối, nhất là làm thủ lĩnh Trương Thác, hắn gương mặt kia căng thẳng, khô giáo khiến cho hắn làn da xuất hiện vết rạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy phi điểu Ngụy Long vận tải tới chính là lương thực cùng quần áo, như Lê Vân Tư trước đó nói đến một dạng, trong lúc nhất thời Trương Thác gương mặt kia xuất hiện rất nhỏ run rẩy, lại qua một hồi, hắn tự cho là khô cạn tuyến lệ đã tuôn ra dính nước mắt, làm sao lau đều lau không sạch sẽ. Vinh Quốc thành thành chủ sẽ phân phát cho các ngươi, Trương Thác, ngươi cũng hiệp trợ hắn đi. Lê Vân Tư chậm rãi tràn ra một cái nét mặt tươi cười, nói với Trương Thác. Vết kiếm này Trương Thác có chút do dự. Bỏ binh khí xuống một khắc này, các ngươi chính là ta con dân, tổ long thành bang cảnh nội, cho dù các ngươi tay không tấc sắt cũng có thể tùy ý xuất nhập. Lê Vân Tư hồi đáp. Đa tạ nữ quân, đa tạ nữ quân thương hại thương sinh. Trương Thác quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Lê Vân Tư đập tạ ơn. Vinh Quốc thành, cư dân cũng không tại số ít. Từ khi quân bạo loạn sau khi xuất hiện, bọn hắn liền có thụ tra tấn, bởi vì bọn hắn biết những lưu dân được xưng là dã thú kia sẽ cướp đi bọn hắn hết thảy. Nhưng lúc này cửa thành mở rộng, những bạo quân kia thanh thế cuồn cuộn, nhưng không có một cái bước vào đến trong tòa thành trì này, bọn hắn có thứ tự tại thành lâu trước lĩnh đi có thể làm cho bọn hắn vượt qua mùa đông vật tư. Trên đường cái cổ xưa, lục tục ngao ngoe có người từ trong cửa chính đóng chặt đi ra, cũng lại phụ nhân nắm nhà mình hài tử. Bọn hắn cách rất xa, có chút sợ sệt, lại nhịn không được hiếu kỳ. Mụ mụ, ngươi làm sao gạt người đâu, bọn hắn rõ ràng không có lớn răng nanh. Một cái 4 tuổi nữ hài ghim bím tóc hướng lên trời, ngại thanh mại khi đối với mình mẫu thân nói ra. Nữ hài mẫu thân một mặt xấu hổ, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Phủ thanh chủ, một chút gạch xanh, một chút ngói xám, trong viện ướt nhẹp trồng đầy hoa mai cánh hoa bị nước mưa ướt nhẹp, rơi vào đầy viện đều là, hương khí hòa với sơn cốc sau cơn mưa tươi mát khí tức, càng là làm cho người say mê. Một tấm mộc mạc trúc ghế, phía trên trải lên một đầu tấm thảm, Trúc Minh Lãng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chính tỉ mỉ vì Lê Vân Tư xử lý vết thương. Lê Vân Tư đã hôn mê. Triệu chứng chính là mất máu quá nhiều. Trên thực tế, Trúc Minh Lãng cảm thấy Lê Vân Tư lại cược mệnh thành phần, vạn nhất phi điểu doanh chậm trễ, nàng chẳng phải là không công mất mạng. Vừa mới cuốn băng bó kỹ vết thương, ngay tại Trúc Minh Lãng cảm thấy mình rốt cục phát huy được tác dụng lúc, Lê Vân Tư liền tỉnh. Nàng mở mắt, ánh mắt rơi vào Trúc Minh Lãng trên gương mặt. Trúc Minh Lãng tự nhận là chính mình coi như thanh tú, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được làm cho nữ nhân phạm hoa si tình trạng, bị Lê Vân Tư đâm dạng nhìn chằm chằm, Trúc Minh Lãng lại có một chút như vậy không được tự nhiên. Câu nói kia nói thế nào, mặt mo đỏ ửng. Có cháo táo đỏ, vừa nấu, ta đi phòng bếp cho người bưng tới. Trúc Minh Lãng nói ra. Được. Lê Vân Tư nhẹ gật đầu. Bưng tới cháo táo đỏ, Trúc Minh Lãng vốn còn muốn đưa cho người ta, cũng thấy một chút bàn tay nàng trong lòng quấn quanh lấy vải, lại liếc mắt nhìn vị mỹ nhân suy yếu không gì sánh được này. Nhẹ nhàng quấy một chút, để táo đỏ hương khí cùng vị ngọt tại trong cháo tản ra, Trúc Minh Lãng đem một thìa chậm rãi đưa tới Lê Vân Tư bên miệng. Lê Vân Tư có chỗ do dự. Ta tại phòng bếp thời điểm nhấp một miếng, không nóng. Trúc Minh Lãng nói ra. Lê Vân Tư sâu nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng, nói, ngươi để đó, ta tự mình tới. Ngươi đến nằm, huyết dịch mới tốt tuần hoàn. Trúc Minh Lãng nói ra. Lê Vân Tư cũng coi như người chiến trường, nhận qua trọng thương, nàng kỳ thật cũng rõ ràng chính mình chỉ cần thoáng chống lên thân thể, nhất định sẽ xuất hiện khó mà hô hấp triệu chứng. Tình huống bên ngoài thế nào? Lê Vân Tư uống một ngụm, mới vừa vặn nuốt xuống liền hỏi. Rất tốt, Trịnh thành chủ cùng Trương thủ lĩnh đều là người có năng lực, đã có hơn 1 vạn tên vu thổ dân chúng dẫn tới vật tư, ngay tại trên đường về. Trúc Minh Lãng vừa nói, một bên đem cháo táo đỏ đút tới Lê Vân Tư bên môi. Trúc Minh Lãng đưa cho ăn rất chậm, đây là tương đối hợp lý cho ăn ăn. Ngược lại là Lê Vân Tư, mỗi một lần môi mỏng khẽ mở lúc, ánh mắt đều sẽ có một ít né tránh. Nhớ kỹ nàng nhìn chăm chú đến hàng vạn mà tính bạo quân lúc, ánh mắt nghiêm nghị, đại khái Trúc Minh Lãng sát thực so thiên quân vạn mã cẳng có lực uy hiếp đi. Đây là ngươi hấu long sao? Lê Vân Tư thấy được Trúc Minh Lãng bên cạnh có một con tiểu ứng long bạch đùng đùng, trong đôi mắt đẩy ra vẻ vui sướng gợn sóng. Ngươi biết nó nha? Trúc Minh Lãng nở nụ cười, lúc đầu hắn muốn nói, là tiểu bạch khởi giúp bọn hắn mở ra trong địa lao khóa, nhưng cũng còn tốt chính mình không phải người lanh mồm lanh miệng, cảm thấy lúc này không nên đề cập cái hoàn cảnh kia. Ừm. Lê Vân Tư ngược lại lộ ra mấy phần nghi hoặc, sau một lúc lâu, nàng mới nhớ tới Trúc Minh Lãng thường xuyên đặt ở trên lòng bàn tay nuôi nấng tiểu băng tằm kia. Tiểu Bạch khởi trừng mắt một đôi hai mắt thật to, nó hiển nhiên cũng nhận ra Lê Vân Tư, chính hướng phía nàng phát ra huyền chuyển như tiếng ca một dạng ngâm khẽ, một bộ vui sướng dáng vẻ. Ngươi nhìn, ta kỳ thật không đơn giản tằm nuôi đến không tệ. Trúc Minh Lãng trong giọng nói lộ ra mấy phần đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới nàng đạp kiếm phi hành, lực lượng một người ngăn cản lại đến hàng vạn mà tính quân bạo loạn, Trúc Minh Lãng lại cảm thấy có chút ít thụ đả kích. Khả năng chính mình muốn đi đường còn rất dài. Lê Vân Tư lực chú ý thả ở trên người Tiểu Bạch Khởi, trên gương mặt có chút tái nhợt cũng có dáng tươi cười, không có người không thích đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu manh sủng. Tiểu Bạch Khởi lại có huyễn hóa linh lung chi thuật, hiện tại nó lớn nhỏ cùng một con mèo trắng nhỏ có cánh hoa lệ không hề khác gì nhau, liền ngoại hình này như đặt ở trong sùng thị, có thể tùy tiện hòa tan tất cả nữ tử trái tim. Nó kêu cái gì? Lê Vân Tư hỏi. Bạch Khởi. Bạch Khởi, Bạch Khởi. Lê Vân Tư niệm vài tiếng. Cửa viện chỗ, một người bước nhanh đi tới. Hắn mồ hôi đầm địa, nhưng khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, tựa hồ đang muốn đem cái gì tin vui nói ra, hắn đang muốn mở miệng, lại trông thấy phòng trước một màn này, mập mờ khí tức giống như đầy viện mai hương tràn ngập. Trịnh Du ha to miệng, rất nhanh lại hoàn toàn tỉnh ngộ, một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ, đồng thời lập tức thối lui đến ngoài viện đi. Vị này Trúc huynh quả nhiên không phải người bình thường à, dù cho là nữ quân dạng này diệu thế tôn sư, tại Trúc huynh trước mặt cũng như ngượng ngùng dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ tử. Trịnh Du trong lòng không khỏi càng nhiều mấy phần sùng kính. Chương 44, Lương Tài. Cho ăn xuống gần một nửa bát cháo táo đỏ, Trúc Minh Lãng nhớ tới một việc, cảm thấy việc này vẫn là phải cùng Lê Vân Tư báo cáo chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Ta tại học viện gặp được nhà ngươi muội muội. Trúc Minh Lãng nói ra. Là ai? Lê Vân Tư hỏi. Ngươi có rất nhiều muội muội sao? Trúc Minh Lãng ngược lại khốn hoặc nói. Cùng ngươi nói thứ gì? Lê Vân Tư nói. Lần đầu tiên là tại đầu cầu gặp, nàng tại bên cạnh ta mua đảo, ta tưởng rằng ngươi, liền cùng nàng nói lời, nàng cũng không nói cái gì. Về sau là tại trong thư các. Nàng đóng vai thành ngươi, ta bị lừa gạt. Trúc Minh Lãng đem tình hình lúc đó cho Lê Vân Tư miêu tả một lần. Sau đó Trúc Minh Lãng có thoáng hiểu qua, Thuần Long học viện người bên này đều biết Nam Linh Sa, nhưng người thực sự được gặp nàng cũng không nhiều, chỉ là rất nhiều người đều tại chuyển cho nàng có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Mà Phương Đúc cùng phụ cận trong phố xá, người biết Nam Linh Sa không phải đặc biệt nhiều, càng là không có người thấy Nam Linh Sa dáng vẻ, duy chỉ có một lần Trúc Minh Lãng thăm dò Nam Diệp thời điểm, Nam Diệp mới một bộ hiểu rõ trong đó tình huống dáng vẻ. Nam Diệp tự nhiên là trong Nam thị tử đệ, địa vị cũng không thấp cái chủng loại kia, phản phất chỉ có hắn mới biết được Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa quan hệ. Đều gặp. Lê Vân Tư tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, sau một lúc lâu sau mới nói, các nàng hẳn không có tham gia đi. Nói xong câu đó, Lê Vân Tư tựa hồ chính mình cũng có chút mê mang, lông mày ở giữa nhiều hơn mấy phần u buồn. Tham dự. Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời không quá có thể minh bạch Lê Vân Tư nói đến hai từ này ý tứ. Ngươi hoài nghi nhà ngươi muội muội cùng Nam thị cũng là người hãm hại ngươi. Trúc Minh Lãng kinh ngạc nói. Địch nhân của ta rất nhiều. Lê Vân Tư nói ra. Trúc Minh Lãng hiện tại cũng không lớn hiểu rõ Lê Vân Tư gia tộc tình huống, tự nhiên cũng vô pháp giúp nàng làm phân tích, ngược lại là nữ tử quyến rũ ban đầu ở trong địa lao xưng hô Lê Vân Tư là tỷ tỷ kia. Nàng tựa hồ bị La Hiếu giết đi, như vậy nàng vốn là thân phận gì đâu, nhìn ra được nàng trước kia là Lê Vân Tư bên người người tương đối thân cận, mà người này hơn phân nửa cũng bất quá là người chấp hành, hát thủ phía sau màn là ai. Địch nhân rất nhiều. Là chỉ nàng ban đầu ở Vu Thổ bị người lật đổ cùng hãm hại, có rất nhiều người đều tham dự, họ hàng gần, túc địch, viễn địch. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lê Vân Tư nguyên bản có được đông đảo bộ hạ, càng có chính mình quân vệ, còn có một thân phi phàm thần lực, làm sao có thể bị một cái bình thường nữ tử biến thành tù nhân, sự tình xa so với chính mình nhìn thấy muôn phức tạp. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Trúc Minh Lãng hỏi. Bảo vệ tốt chính ngươi. Lê Vân Tư nói ra. Trúc Minh Lãng lung túng gãi đầu một cái. Địch nhân của ta có chút còn tại chỗ tối. Bọn hắn hẳn là sẽ bắt ngươi làm văn trường, tiếp theo ngươi ngược lại cần càng thêm cẩn thận. Lê Vân Tư chăm chú đối với Trúc Minh Lãng nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. La Hiếu hiển nhiên đã biết cùng Lê Vân Tư chung sống một địa lao nam tử là ai, hắn đối với mình mà nói chính là một cái hỏa lớn, mà những người không hy vọng Lê Vân Tư xoay người kia, càng biết tận hết sức lực mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lê Vân Tư ở gia tộc tình huống hẳn là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là phía bên mình, sợ là trở thành nàng chỗ yếu hại. Lúc này. Trúc Minh Lãng nghĩ đến Nam Linh Sa nói đến lời nói kia. Đối với Lê Vân Tư tới nói, vết thương kia tốt nhất khép lại phương thức chính là mình thuế biến. Ngươi không cần vì ta lo lắng, ta sẽ ứng đối tốt. Ngược lại là chính ngươi, về sau loại này chính mình thương chính mình sự tỉnh hay là bất làm thì tốt hơn, thế bất tỉnh, bên người không có giống ta người chính trực như thế chiếu cố, rất nguy hiểm. Trúc Minh Lãng cũng không quên căn dặn Lê Vân Tư điểm này. Lê Vân Tư tinh tế nhai lấy trong cháo thịt táo đỏ, đôi mắt đẹp nhìn về phía địa phương khác. Đại khái là cảm thấy Trúc Minh Lãng trong lời nói này lộ ra một chút như vậy dối trá hương vị. Lúc này, trong sân truyền đến tiếng bước chân. Là Trịnh Du, hắn kỳ thật vừa rồi đã tới, Cân nhắc đến hai người cần một chút tư mật trung đụng không gian, Trịnh Du cố ý đến trên đường đi dạo một vòng, trấn an một chút Vinh Quốc thành cư dân. Nữ quân, Trúc Vinh. Trịnh Du duy trì một cái người đọc sách lễ tiết, mà lại mỗi một lần đều là cẩn thận tỉ mỉ. Trịnh Vinh, chuyện gì? Trúc Minh Lãng đáp lễ liền tương đối tùy ý, dù sao hắn xưa nay không lấy người đọc sách tự cho mình là. Lần này nữ quân mang tới vật tư rất dư giả, cứ việc không phát thả hoàn tất, nhưng ta dự toán, còn đủ 8.000 hộ người qua một mùa. Trương Thác thủ lĩnh cũng là một người có ý tưởng, hắn cùng ta thương nghị, cảm thấy nhiều lương thực cùng áo không có khả năng trực tiếp cho vu thổ dân chúng, lấy cá của người không bằng người dạy bắt cá, mượn lúc này bọn hắn còn có tổ chức tính, còn có cảm giác nguy cơ, có thể thuê một bộ phận người vì chúng ta khai thác Đông Húc cứ điểm thành trong Bắc Sơn quan sát, sau đó theo ngày kết toán. Trịnh Du nói ra, lương thực cuối cùng sẽ ăn xong. Nếu là năm sau thu hoạch lại không tốt đâu. Năm sau mùa hè viêm thai, mùa đông lạnh hơn đâu. Trịnh Du cảm thấy, nếu nữ quân đem bọn hắn coi là con dân của mình, vậy con dân không nên chỉ tiếp thụ cứu tế, cũng hẳn là lao động. Tin tưởng mỗi một cái nhận lấy lần này thiên thai hãm hại vu thổ chi dân cũng đều hiểu, có thể lao động, có thể có thu hoạch, thù lao là một kiện cỡ nào đáng ngưỡng mộ sự tình. Quặng sắt tại các đại thành bang đều là nhu cầu, đem những quặng sắt này bán đổi lại thành lương thực cùng quần áo, vu thổ liền tương đương nhiều hơn một phần bảo hộ. Ừm, rất tốt đề nghị, bất quá không cần thiết đi khai hoang những quặng sắt giá rẻ kia, trong tay của ta có một phần vu thổ khoáng mạch đồ. Ta sẽ kém người cho ngươi, ngươi cùng Trương Thác đem chuyện này chấp hành xuống dưới. Lê Vân Tư nhẹ gật đầu, nói. Trước đó liền có nghe nói vu thổ có quá hiếm, nguyên lai nữ quân đã sớm vì vu thổ nghị kỹ phồn vinh chi đạo. Trịnh Du lại một lần nữa đi một cái lễ, để bày tỏ đạt tôn kính cùng tán thưởng chi tình. Phi điểu doanh sau đó không lâu sẽ rút lui nơi đây, để Trương Thác giữ lại một chút người phẩm tính đoan chính lưu tại trong quân. Vu thổ cần phải có quân đội của mình, những người này bổng lộc, trong vòng nửa năm đều để ta tới thanh toán. Nửa năm sau do khoáng mạch ích lợi cùng đến gánh chịu, vu thổ chín thành trước miễn đi năm sau lao động thuế. Lê Vân Tư trật tự vô cùng rõ ràng nói ra. Ti trước minh mạch. Trịnh Du nhẹ gật đầu, hắn đang muốn cùng Lê Vân Tư để việc này, Lê Vân Tư quả nhiên cũng đã cân nhắc đến. Đã trải qua lần này bạo loạn, vu thổ cũng hỗn loạn tương mừng, cần một lần nữa chỉnh đốn, càng cần hơn tu sinh dưỡng tức. May mắn hết thảy đều chính hướng phía phương hướng tốt phát triển, Trịnh Du cảm thấy phi thường vui mừng. Chỉ cần không phải thây ngang khắp đồng, sinh linh đồ thán, quân, quan dân cùng một chỗ cố gắng, cuối cùng sẽ không lại bị thiên tai này cho tàn phá được mất làm người gốc rễ. Trịnh Du cũng biết Lê Vân Tư cần nghỉ ngơi nhiều, không có đề cập mặt khác vụn vặt sự tình, những sự tình vụn vặt kia tự nhiên nên do bọn hắn những quan này đến xử lý thỏa đáng. Trịnh Du là vị lương tài. Trúc Minh Lãng nói với Lê Vân Tư. Trịnh Du chứa nước ngăn địch sự tình đang bay tới trên đường đi Trúc Minh Lãng đã cùng Lê Vân Tư nói qua, vừa rồi Lê Vân Tư trong giọng nói cũng cho thấy muốn biểu lộ muốn trọng dụng Trịnh Du ý tứ. Ừm, hắn giữ vương vinh cốc thành. Ngăn trở dân đổ dân loại thảm kịch này, để hết thệ cũng còn có chỗ trống. Nếu ta lời nhắn nhủ sự tình hắn có thể làm tốt, vu thổ chín thành liền do hắn đến trưởng quản đi. Lê Vân Tư nhẹ gật đầu. Hiểu binh pháp, biết trị thành, biết đại cục càng không quên rất nhỏ sự tình. Lê Vân Tư có lẽ có thể ngăn cản bạo loạn, nhưng bách tính chân chính an cư lạc nghiệp, còn phải xem Trịnh Du người như vậy. Mặt khác, dân đổ dân là cực kỳ bất hạnh sự tình. Lê Vân Tư là tổ Long Thành bang kẻ thống trị một trong, Vinh Cốc thành con dân như bị tàn sát, nàng bông tha hung thủ. Liền rất khó hướng tổ Long Thành bằng con dân bằng giao. Hiện tại kết quả này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trúc Minh Lãng cũng rất vui mừng, chí ít còn có thể tại trong viện hoa mai rơi đầy đất này vớt ve an ủi, nhấm nháp phần này yên tĩnh, một kết quả khác sợ là cũng đã làm cho người chết lặng đến tâm chết. Chỉ là, phần này yên tĩnh có một chút như vậy ngắn ngủi. Nói từ biệt thời điểm, Trúc Minh Lãng đột nhiên có mấy phần không bỏ. Vậy ta cũng về học viện. Trúc Minh Lãng nói ra. Ta sẽ không xuất hiện tại học viện, ngươi tại người nhìn thấy kia, không phải là ta. Lê Vân Tư cho Trúc Minh Lãng nhắc nhở. Trúc Minh Lãng gãi đầu một cái, cũng không biết Lê Vân Tư có phải hay không đang tức giận, liên quan tới chính mình phân biệt lầm người sự tình, hay là nói nàng không có khả năng đến chủ động tìm chính mình. Cẩn thận người ngươi tại đầu cầu gặp phải, không phải ngẫu nhiên. Lê Vân Tư do dự một hồi, hay là lại dặn dò Trúc Minh Lãng một tiếng. 4. Trúc Minh Lãng còn muốn hỏi thăm, Lê Vân Tư đã bước lên phi kiếm do rất nhiều tơ bạc sen lẫn mà thành kia, lưu cho Trúc Minh Lãng một cái tuyệt diễm bóng lưng. Trúc Minh Lãng nhìn xem nàng rời đi. Rất nhanh xa vào đến trong suy nghĩ sâu xa. Không phải ngẫu nhiên. Như vậy đầu cầu gặp nhau, là nàng ban sơ thăm dò. Sau đó thư các gặp lại. Kỳ thật ngay từ đầu Trúc Minh Lãng còn hoài nghi tới, Lê Vân Tư khả năng tồn tại nhân cách phân liệt, tại đầu cầu cùng thư các gặp phải nữ tử kia thực sự cùng nàng quá giống, mà lại đến tổ Long Thành có trận, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa là song sinh hoa. Hiện tại xem ra, là chính mình có chút ý nghĩ hao huyền. Lê Vân Tư để cho mình cẩn thận Nam Linh Sa. Là lo lắng cho mình phân biệt không ra các nàng mà lần nữa bị lừa đi nói, hay là cho là Nam Linh Sa vẫn như cũ có hiểm nghi, không biết vì cái gì, Trúc Minh Lãng cảm giác Lê Vân Tư đối với Nam Linh Sa có chỗ kiêng kỵ. Quan hệ cũng không hòa thuận. Song sinh hoa tỷ muội bình thường đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là bởi vì hai người phân biệt tại trong hai gia tộc trưởng thành nguyên nhân sao? Hay là các nàng quá khứ phát sinh một chút chuyện tình không vui? Chương 45, Hắc Nha, Thương Long huyết mạch. Hoàn thành sứ mạng của mình, Trúc Minh Lãng tự nhiên nên trở về Thuần Long học viện, bất kể như thế nào trong lần đại kiếp nạn này chính mình cũng là một người xem hợp cách. Trúc Minh, muốn đi sao? Chính Mộ còn đang vì Trúc Minh chuẩn bị một chút lễ mọn, xin đại biểu Vinh Cốc thành cảm tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp. Chính Du gặp Trúc Minh Lãng muốn rời khỏi, bước nhanh theo sau. Chỉ là việc nhỏ, lễ liền miễn đi. Trúc Minh Lãng có chút chột dạ nói, coi như là bằng hữu đem tặng. Trịnh Du nói ra. Trịnh Du rất kiên trì, hắn thấy, người ta nguyện ý tương trợ, đó là người ta hiểu rõ đại nghĩa, mà chính mình muốn biểu đạt cảm tạ, cũng là chính mình làm quân tử nên có khí tiết. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, chính huynh không phải muốn tổ chức dân chúng khai thác khoáng mạch sao, nếu có nhìn thấy ngân thiết mang xanh tươi quang trạch, liền làm phiền ngươi vì ta thu thập một chút, ta cho rồng của ta đúc một kiện xính tâm như ý long khải. Trúc Minh Lãng nghĩ đến chuyện này, thế là mở miệng nói ra. Có thể vì Trúc Minh làm chút chuyện, ta cũng an tâm. Qua ít ngày ta sẽ kém người đưa đến cao viện, cũng làm phiền Trúc Minh giúp ta hướng hai vị sư trưởng biểu thị chân thành cảm tạ. Trịnh Du nói ra. Kha Bác đạo sư sợ là Trúc Minh Lãng thở dài một tiếng, lập tức đem bọn hắn tại dọc đường bị tập kích, Kha Bác đạo sư chiến vong sự tình nói đi ra. Trịnh Du nghe chút, càng là kinh ngạc, trong thần sắc mang theo cực kỳ tự trách cùng hổ thẹn, cũng nghiêm túc hướng Trúc Minh Lãng bài nói, tùy ý, chính mỗi nhất định sẽ tự mình đến nhà bái tạ cùng tưởng niệm. Rời đi Vinh Cốc thành, khi một mảnh hồ lam thủy sóng bạc kia xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Trúc Minh Lãng cũng cảm giác một trận như chút được gánh nặng, xuyên qua khu rừng lá phong muôn hồng nghìn tia kia, Trúc Minh Lãng đường tắt chính mình viện xá, nhưng không có ngừng chân, mà là trực tiếp hướng phía Liệu Dưỡng Các phương hướng đi đến. Liệu Dưỡng Các tại khác một bên ven hồ, Trúc Minh Lãng bước vào lúc, bên trong đã rất an tĩnh. Một vị sợi tóc mềm mại, lấy nhánh hoa là châm nữ tử chính nằm nhoài trước án, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, tại buổi chiều tươi đẹp nhu hòa này điểm tĩnh ngủ, Trúc Minh Lãng tiếng bước chân đều không có đánh thức nàng. Vị này hẳn là Tiểu Lê, lão tiên sinh đồ đệ. Đoàn Lam lão sư đã bị mọi người trong nhà của nàng đón đi, Trạm Xuyên Long cũng không còn trong chỉ rũ tuyển trì. Tiểu Hắc Nha. Trúc Minh Lãng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tìm mấy cái chỉ rũ tuyển trì, Trúc Minh Lãng đều không có nhìn thấy chính mình thật to Hắc Ngạt Long, thế là đành phải hướng Liệu Dưỡng Các chỗ càng sâu đi đến. Đến sau các, có thể nhìn thấy một cái đại dược phòng, có xác thuốc lò lớn, còn có một số đồ nấu ăn liệu nồi lớn, ngay tại Trúc Minh Lãng cảm thấy mình đi nhầm địa phương thời điểm, một bóng đen to lớn từ trong bếp lò lớn xác thuốc từ từ di chuyển. Liệu Dưỡng Các không đơn thuần là trợ giúp Mục Long sư, càng lớn trình độ là vì những rồng kia chữa thương, cho nên vô luận là bếp lò hay là đại lô, đều là phi thường lớn, có chút gia đình thấp bé tường viện như vậy. Có thể bếp lò kia không gian chất đống đông đảo tuổi, lại có chút dung không được chủ tặc đen xì này, chỉ thấy nó hơn phân nửa cái đuôi lộ ở bên ngoài, đong đưa quá trình sợ là muốn đem chúng quanh lò đều cho đổ nhào, to mọng mông rồng càng là bởi vì tại từng ngụm ăn mà ngọ ngậy. Nhưng tướng ăn khó coi thì khó coi, con rồng đen nhánh này tựa hồ có thương long huyết thống. Từ đuôi rồng đến long thân đều dị thường uy manh ba khí, hiện lộ rõ ràng ra mấy phần bất phàm. Nhà ai rồng than đen không ai quản này a, uy vũ là uy vũ, có thể làm sao hảo giáo dưỡng tại đây ăn vụng. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, dự định làm không nhìn thấy, tiếp tục đi tìm nhà mình Hắc Nha. Ước năm. Rồng than đen cùng dã kia tựa hồ có chút trì độn, một lát sau mới đổi qua đầu to, phát hiện mang theo một mặt ghét bỏ Trúc Minh Lãng, trong lúc nhất thời tim rồng cực kỳ vui mừng, bỏ đi những nguyên liệu nấu ăn kia, kích động hướng phía Trúc Minh Lãng nào tới. Trúc Minh Lãng người choáng váng. Hắc Long không có chút nào giáo dưỡng này, ăn trộm phòng bếp nguyên liệu nấu ăn còn chưa đủ, muốn ăn thịt người không thành. Mà lại gia hỏa này nhìn qua thực sự cuồng mãnh, một thân da rồng màu đen cùng ô thiết như vậy, lại càng không cần phải nói nó thể trạng tràn ngập lực lượng cảm giác kia, chính mình thân thể nhỏ bé này đoán chừng còn chưa đủ tiết kiệm trước món ăn. "Đừng tới đây a, ta thế nhưng là." "A nha." Trúc Minh Lãng cũng còn chưa kịp hô bạch khởi cứu mạng, liền bị con rồng đen nhánh này cho ngã nhào xuống trên mặt đất. Rất nhanh, Trúc Minh Lãng thấy được đối phương từng khỏa răng nanh lớn màu đen kia, cảm giác viễn cổ ngàn năm cá sấu đều không kịp con rồng này khủng bố hung mãnh. Ngay tại cho là mình thật muốn bị ăn hết thời điểm, đột nhiên sền sệt đầu lưỡi lớn mềm nhũn quét tới, đem Trúc Minh Lãng cho tẩy lễ một lần. Tựa hồ phát hiện Trúc Minh Lãng không có phản ứng, con rồng đen nhánh này lại tới cho dù, thẳng đến Trúc Minh Lãng mang theo vài phần hoài nghi hỏi một câu, "Đại Hắc Nha?" Con rồng đen nhánh trung điệp điểm mấy lần, kém chút đem bên cạnh ống khói đụng đến vỡ vụn. Trúc Minh Lãng lúc này mới vội vàng tĩnh tâm, đi cảm ứng mình cùng Hắc Nha một tia linh hồn ràng buộc yêu đất kia. Rất nhanh, trước mặt con cuồng long đen nhánh này trên người có đáp lại, cả kinh Trúc Minh Lãng hơn nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem đầu này hoàn toàn thay đổi đại hắc long. Hóa rồng rồi bốn. Chính mình ấu linh vậy mà hóa rồng. Trọng yếu nhất chính là mình còn hoàn mỹ bỏ qua nó nhảy lên long môn thời khắc. Đại Hắc Nha. Thật là ngươi a. Ngươi hóa rồng. Trúc Minh Lãng nói chuyện đều có chút cả lăm. Làm sao lại hóa rồng? Hẳn là trong hàn đàm ác chiến. Chỉ để tỉnh lại Hắc Nha trong xương lòng chi huyết mạch, để nó bước qua một đạo môn hạm cuối cùng, hóa thân thành rồng. Đây thật là lớn 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 kinh hỉ a. Hắc Nha lúc này hình thể đạt đến 7-8 mét, hơn nữa còn là bởi vì phòng bếp này không gian có hạn, như tăng thêm đuôi cự ngạc tráng kiện kia, sợ là tiếp cận dài 10 mét xu thế. Nó chi sau trở nên so trước đó càng cường tráng, chân trước cũng có được tràn đầy cơ rồng cánh tay, mà toàn bộ thân hình kế thừa nguyên bản hình cá sấu, nhưng tuyệt không tại là loại đại ngạc hoang dại kia, mà là hung man long ngạc chi thể. Làn da của nó vẫn không có loại thô ráp vu cục kia, chân bóng đồng thời cho người ta một loại người khoác một kiện ô thiết giáp da cứng cỏi cùng rắn chắc cảm giác. Mà trên đỉnh đầu quan giáp kia, hoàn toàn dài đi ra, từ trước trán bao trùm đến sau đầu, là khiến cho nguyên bản manh xỉu đại hắc nha lập tức có mấy phần chân long uy nghiêm. Thật đúng là thương long huyết mạch. Thương long là trong cổ long một loại, cùng loại với cá sấu cùng rắn mối, thường xuyên tại nước cạn địa phương hoạt động, giống cá sấu đại bộ phận nghỉ lại tại đầm lầy, vùng đất ngập nước, rừng mưa, hồ nước, dòng sông chỗ nước cạn chỗ, mà thương long cũng được xưng chi là trong hải dương đỉnh cấp loại săn mồi. Bọn chúng không chỉ có cướp giết dưới biển sâu cự thú, càng biết hung manh từ trong đá ngầm san hô cạn nhảy lên một cái, nào cắn những sinh vật cường đại quanh quẩn một chỗ tại hải dương phụ cận kia, trên lục địa những bá man long kia đều muốn đối với nó nhượng bộ lui binh. Tiểu Hắc Nha lần này thủy biến, hiển nhiên là triệt để thức tỉnh thương long huyết mạch, thể trạng không có gì sánh kịp kia, sợ là sẽ không sợ sợ bất luận cái gì long trùng vật lộ đấu. Đương nhiên, nếu là ở trong nước, càng lúc có lúc không rồng có thể ngăn cản. Trúc Minh Lãng trên mặt đã tràn đầy dáng tươi cười, đúng là mình cần nhanh chóng thuế biến thời điểm, Hắc Nha hóa rồng này quá kịp thời, để Trúc Minh Lãng cho dù gặp lại La Hiếu tạp chủng kia, trong lòng cũng đã có lực lượng. Chương 46, lợn rừng đen. Hóa rồng, liền có thể ký kết linh ước. Có trước đó ấu linh linh hồn ràng buộc quan hệ, linh ước ký kết cũng biến thành phi thường tơ lụa, lại thêm đại Hắc Nha bản thân ý nguyện, Trúc Minh Lãng từ hôm nay trở đi cũng coi là có hai đầu chân long mục long sư. Hoàn thành ký kết, Trúc Minh Lãng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được phần linh hồn liên lụy kia. Cùng lúc đó Trúc Minh Lãng cũng cảm thấy tâm thần mình thế giới tựa hồ có đồ vật không tầm thường, thật giống như chính mình ngũ giác trở nên nhạy cảm, đối với chung quanh sự vật sức quan sát cũng càng mạnh. Linh lực tăng cường, linh vực có thể cho Bạch Khởi cùng Hắc Nha tốc độ phát triển trở nên càng nhanh, một ngày tương đương với nửa tháng, mà lại hiện tại ta có thể thử nghiệm dùng linh lực thải hồn nhuộm châu. Trúc Minh Lãng vui mừng không thôi. Hắc Nha phóng qua Long Môn lại rõ ràng cho mình cũng mang đến rất nhiều thủy biến, tựa như cảnh giới của mình cũng đạp lên một mảng lớn, rốt cục không cần làm tiếp một cá ướp muối. Cứ việc Bạch Khởi thực lực còn xa ở trên Hắc Nha, là trưởng thành kỳ hạ vị long tướng, nhưng không biết vì sao nó tăng lên đối với mình tâm thần mang không đến bao lớn cải biến. Ngược lại là Hắc Nha hóa rồng, để cho mình mới chính thức bước vào trong mục long sư bậc cửa. Lần thứ nhất làm chính thức mục long sư, còn có rất nhiều phải từ từ tìm tòi, trong ổn mang gọn, hướng phía mục tiêu nhỏ rảo bước tiến lên. Trúc Minh Lãng tâm tình thật tốt, đã loáng thoáng thấy được chính mình trở lại đỉnh phong đầu mối. Muốn trở thành đương thời cường giả, đến có một đầu long chủ. Nhưng nghĩ đến Lê Vân Tư vị trí cảnh giới, Trúc Minh Lãng cảm thấy mình còn muốn đem chính mình mục tiêu nhỏ nói lại. Lê Vân Tư bày ra thực lực tại chủ cấp, như vậy chính mình làm một cái có uy nghiêm nam nhi, làm sao cũng hẳn là đạt tới quân cấp, dạng này mới có thể quét ngang hết thảy. Mang đi Đại Hắc Nha, Trúc Minh Lãng phát hiện cô nương nào đó vẫn như cũ nằm nhòi trước án, cùng vừa rồi một dạng ngủ say lấy, hoàn toàn không biết có một đại nam nhân cùng một đầu hắc thương long từ sau trong các đi tới, có chỗ khác biệt chính là, nàng đổi một cái tư thế ngủ, có chút hồn nhiên, không còn điềm tĩnh. Trúc Minh Lãng không muốn đánh quái, thời điểm ra đi đột nhiên thấy được trước cửa còn mang theo một tờ giấy tờ, phía trên thình lình ghi rõ chính mình cần thanh toán học phần, còn có những ngày này bọn hắn nuôi nấng một chút nguyên liệu nấu ăn. Người ăn nhiều như vậy? Trúc Minh Lãng quay đầu hỏi Đại Hắc Nha. Úc! Đại Hắc Nha một bộ kỳ thật chính mình căn bản không có no bụng qua bộ dáng. Trúc Minh Lãng trở nên đau đầu, nghĩ nghĩ tay mình trên đầu vàng bạc cùng đáng thương học phần. Còn tốt, liệu dưỡng các là thuần long học viện số lượng không nhiều có thể ký sổ địa phương. Không phải vậy Trúc Minh Lãng đành phải đem vừa hóa rồng Đại Hắc Nha cho đem tại nơi này. Nâng lên long thực, mới vừa rồi còn hăng hái Trúc Minh Lãng lại lâm vào đến ở trong một trận khổ tư. Tiểu Bạch Khởi xương thụ hoa mật hoa đã không có nhiều, tiến giai đằng sau, nó sức ăn có một chút gia tăng, mà lại xương thụ hoa mật hoa tựa hồ đã dinh dưỡng không đủ, chí ít đến bây giờ Trúc Minh Lãng còn không có nhìn thấy Bạch Khởi thương long huyền thuật thức tỉnh. Đại Hắc Nha hóa rồng về sau, vậy sức ăn đã không phải là mấy cái sọt nhục tằm có thể giải quyết. Hiện tại Đại Hắc Nha không ăn giá rẻ nhục tằm. Nó ăn thịt, thịt màu mỡ tinh lương còn muốn có đầy đủ năng lượng. Vừa rồi trên phần giấy tờ kia rõ ràng viết Đại Hắc Nha gần nhất hết thể ăn 7 đầu trưởng thành lợn rừng đen. Nhưng mà, Đại Hắc Nha hay là không có cảm thấy no bụng. Rồng quả nhiên đều là ăn vàng. Có thể đem Đại Hắc Nha thu nhập đến trong linh vực, xuất nhập liền thuận tiện rất nhiều. Nguyên bản trở thành chân chính mục long sư, Trúc Minh Lãng có tư cách đổi độc môn độc viện ở, kết quả chỗ ở thay đổi là muốn học phần cùng tiền. Trúc Minh Lãng nghĩ nghĩ, bên người có những đồng học nhiệt tâm kia hay là rất náo nhiệt. Chính mình ốc xá bị đánh quét đến sạch sẽ, Hồng Hào nhìn thấy Trúc Minh Lãng sau khi trở về, lập tức liền tiến lên đón, một trận tán dương để Trúc Minh Lãng hay là để Trúc Minh Lãng rất dễ chịu. Gần nhất có chút thiếu tiền Trúc Minh Lãng vừa vặn có việc hỏi Hồng Hào. A, Nhà ta đấy không dạy a. Hồng Hào dọa đến khẽ run rẩy, cảm giác mình muốn bị Bá Lăng tiền tài. Ta không có hướng ngươi mượn a, ngươi vội cái gì, ta là muốn hỏi một chút ngươi trong học viện có cái gì tương đối tốt ủy nhiệm, có thể đạt được rất cao thù lao. Trúc Minh Lãng nói ra. Gần nhất học viện bổ nhiệm cũng không nhiều, ngươi có thể đi trong thành bang nhìn xem, nơi đó hẳn là có thích hợp Trúc ca hiện tại cấp độ. Hồng Hào nói ra. Giúp ta tìm hiểu một chút chỗ nào lợn rừng đen nhiều. Trúc Minh Lãng nói ra. Không có vấn đề. Hồng Hào ngược lại là trở nên đặc biệt nhiệt tình. Trúc Minh Lãng trở lại trong phòng nằm ngủ, có trận không có chớp mắt, hắn kỳ thật đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Nằm xuống liền nằm ngủ, Trúc Minh Lãng ngủ được rất quen, phòng cửa sổ đóng chặt lại, kéo lên rèm vải, cơ hồ không có xuyên qua nửa điểm ánh sáng đến, ngẫu nhiên có tỉnh lại, Trúc Minh Lãng cũng không biết bên ngoài là bình minh hay là đêm tối. Trong linh vực, Tiểu Bạch Khởi cũng nặng nề ngủ, trên người nó lông vũ nhẹ nhàng theo nó hô hấp đang tung bay. Đại Hắc Nha tại một cái khác nơi hẻo lánh, nó tiếng hô như sấm, mà lại càng diễn càng liệt. Mỗi khi nó tiếng ngáy đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, Tiểu Bạch Khởi cái đuôi liền sẽ hoành không quét qua, ở trong linh vực đánh ra một đạo gió mạnh đập vào Đại Hắc Nha trên khuôn mặt. Úc! Đại Hắc Nha nửa tỉnh lại, đem mặt hướng chính mình trên tổ cọ sát mấy lần, sau đó lại ngủ thiếp đi, tiếng ngáy từng điểm biến lớn, thẳng đến nơi xa một đạo hoành phong quét tới, trong linh vực mới có yên lặng ngắn ngủi. Tựa hồ, rốt cục chịu không được con hắc long này tiếng ngáy, Tiểu Bạch Khởi tỉnh lại, chính mình chui ra linh vực, sau đó cùng thường ngày đem chính mình cánh thu sạch khép. Cái đuôi một vòng quấn tại chính mình chung quanh, như một con mèo nhỏ một dạng cuộn tại Trúc Minh Lãng trên chăn. Trúc Minh Lãng mơ mơ màng màng mở to mắt, buồn ngủ như cũ rất đậm, nhưng phát hiện trên chăn mền của mình chính ổ lấy một con tiểu bạch long, đồng thời chiếm cứ một chỗ cắm rùi về sau. Trúc Minh Lãng cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh cả người, không dám quyển kéo một chút đệm chăn, đến mức một bộ phận thân thể đều nhanh lộ ở bên ngoài, cho dù cóng đến run lẩy bẩy cũng không đành lòng để tiểu bạch long chuyển địa phương. Trời đầy mây, thu lạnh. Tại Ly Xuyên Thuần Long Học Viện mặt phía bắc có một mảng lớn um tùm rừng rậm, gần khu vực là lấy sam thụ làm chủ, đến chỗ sâu liền đa số là cao lớn nguyên thủy gỗ thông. Trúc Minh Lãng sở dĩ xuất hiện tại khu rừng này, chính là bởi vì Hồng Hào cực lực đề cử đây là một bãi săn rất tốt, không ít chăn nuôi lấy ăn thịt long chủng mục long học viên cũng đều sẽ thường thường đến nơi đây đi săn, duy trì rồng cô huyết tính và dã tính này. Hướng trong rừng sam thụ đi đến, trên thổ nhưỡng bao trùm lấy rất nhiều trước đây không lâu mới rơi xuống lá cây, đạp ở phía trên ngược lại là vô cùng mềm mại. Đương nhiên là Trúc Minh Lãng đi ở phía trên, Đại Hắc Nha mở rộng bước chân thời điểm, trên thổ nhưỡng trực tiếp xuất hiện dấu chân thật to, chung quanh một chút yếu ớt nhỏ sam thụ đều sẽ run rẩy lên. Hướng chỗ sâu đi một chút, liền sẽ có trong rừng heo đen, nhưng heo đen loại vật này cũng không phải chim sẻ dạng này khắp nơi có thể thấy được tiểu sinh linh, ở bên trong vòng vo hồi lâu Trúc Minh Lãng một con lợn rừng đều không có trông thấy. Đi săn khó khăn nhất cũng không phải là làm sao giết chết con mồi, mà là muốn làm sao tìm tới con mồi, rừng lớn như vậy, cây cối đông đảo. Cho dù không có những bụi cây thấp bé kia che cản ánh mắt, muốn tìm được hung mãnh lợn rừng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn tốt Trúc Minh Lãng làm một chút chuẩn bị, truy tìm một loại nào đó sinh vật dấu chân, đây cũng là tuyệt đại đa số mục long sư cần hiểu kỹ xảo. Theo Trúc Minh Lãng năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng, hắn đã có thể cảm giác trong khu vực nhất định một ít sinh vật còn sót lại khí tức, nhắm mắt lại, khí tức liền sẽ giống gió có hương vị, lưu lại tại nơi nào đó, sau đó thuận một cái cố định nhưng có chút mơ hồ phương hướng tiêu động, phương hướng kia hơn phân nửa chính là sinh vật kia rời đi phương hướng. Đương nhiên, khí tức cũng sẽ theo cảnh vật chung quanh quấy nhiễu mà tiêu tán, thậm chí rất nhiều yêu linh đều hiểu được cẩn tàng, dẫn dụ, xóa đi khí tức của mình, không đến mức bị bọn hắn thiên địch cho tìm tới. Hướng bên này, Trúc Minh Lãng chỉ một cái phương hướng. Ngồi tại Đại Hắc Nha trên lưng, Trúc Minh Lãng cảm giác mình cũng dễ dàng không ít, hành động so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Không đúng, không đúng, đó tựa như là một đầu yêu hoàng, là bên này, lần này nhất định không có sai. Trúc Minh Lãng lại chỉ vào một cái phương hướng. Hắc Thương Bạo Long chuyển hướng ngược lại là phi thường linh hoạt, nó dù sao có được mạnh hữu lực chi sau, thậm chí thân thể có thể giống những man bá long kia một dạng duy trì đứng thẳng hành động. Trúc Minh Lãng đã ở trong học viện tiến hành một phen xem xét, Đại Hắc Nha có được man bá long cùng ám thương long huyết thống, tương đương thuần túy cổ long. Man bá long cùng thương long theo thứ tự là lục địa cùng hải dương bá chủ, cho nên Đại Hắc Nha ở trên lục địa cũng có được cực kỳ cường đại năng lực tác chiến. Sợ chín. Một tiếng chu lên từ tiền phương đi ra, Trúc Minh Lãng lập tức kêu dừng Hắc Thương Bạo Long, để nó trước tiên ở nguyên địa chờ đợi. Hắc Thương Bạo Long hình thể quá lớn, mà lại cố Bạo Long khí chàng kia cũng phi thường cường đại, những phàm linh tính nhạy cảm mạnh kia tại Đại Hắc Nha còn không có đến gần thời điểm liền tan tác như chim muông đi. Trong rừng heo đen cũng là như thế, bọn chúng không có khả năng cùng một đầu cổ long chống lại, chỉ cần vừa nghe đến động tĩnh liền lập tức chạy trốn. Trúc Minh Lãng cũng không hy vọng bỏ lỡ con lợn rừng này, lập tức tự mình đi bộ phía trước, tìm tiếng kêu kia tìm đi qua. Hắc Thương Bạo Long tại nguyên chỗ, muốn tiến lên đều được phi thường chậm chạp. Nhưng nó loại hình thể này rất khó làm đến rón rén. Người chờ ở đây, ta trước đi qua nhìn xem, đừng dọa chạy chúng ta con mồi đầu tiên. Trúc Minh Lãng bàn giao nói. Úc. Suýt ba Trúc Minh Lãng vội vàng cho Đại Hắc Nha làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Đại Hắc Nha đem giống đắp tràn ngập sức sống kia cho sinh sinh nén trở về, thật to lô mũi phun ra trọng khí. Trúc Minh Lãng bước nhanh đi hướng phía trước. Hắn lưu ý đến chân dưới có rất nhiều bị gặm qua quả sam, nhưng đại đa số đều không có ăn sạch sẽ. Cái này hơn phân nửa chính là heo đen cắn, bọn chúng không có sóc, con thỏ loại hình sinh vật như thế linh xảo giang cửa, ăn quả sam hoàn toàn chính là ăn tươi nuốt sống, cuối cùng trả lại đem không thể ăn vỏ quả cho phun ra. Xuyên qua khu vực đầy đất quả sam này, Trúc Minh Lãng thấy được một đầu toàn thân trên dưới mọc đầy thật dày lông dài cực lớn lợn rừng. Lông của heo đen kia đều nhanh muốn lôi kéo trên mặt đất, hình thể càng có thể so với một chút hoang dại bò lông dài, cái này nhưng so sánh trong học viện bắt những lợn rừng đen kia có tuổi thọ nhiều. Đại khái tiếp qua một chút năm, lợn rừng đen này cũng phải thành yêu. Chương 47, Cổ Long chiến kỹ. Ăn một đầu này liền đỉnh bảy đầu kia. Trúc Minh Lãng mừng rỡ, hồng hào tên kia xác thực không có lửa gạt mình, tới đây đi săn thu hoạch tương đối khá. Trúc Minh Lãng đã xác định chính mình con mồi, đang muốn gọi sau lưng xa hơn một chút hát thương bạo long tới, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, sam thụ bị thổi làm một trận lắc lư, đông đảo quả sam giống mưa đá một dạng đập xuống trên mặt đất. Lợn rừng đen cỡ lớn kia lập tức sinh ra cảnh giác, nó đầu chuyển động, tìm lấy quái phong này nơi phát ra. Đột nhiên, một đầu cự ảnh lông trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lợn rừng đen khổng lồ chạy đi, Trúc Minh Lãng chỉ cảm thấy trước mắt rừng đang lắc lư như vậy. Ở sợ bốn. Lợn rừng đen khổng lồ kia phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm, đã nhìn thấy cuồng ảnh lông trắng kia đưa nó cử giật lên, tại mang lên giữa không trung thời điểm trực tiếp cắn một cái tại lợn rừng đen phần cổ. Lợn rừng đen bị cắn mở động mạch chủ, máu càng giống là suối một dạng phun ra xuống tới, mà sinh vật lông trắng kia vậy mà há miệng ra, bắt đầu uống thả cửa lấy máu lợn rừng đen. Rừng xăm dưới, yêu vật lông trắng giơ cao lợn rừng đen, mặc kệ điên cuồng dãy rủa, càng dãy rủa nó dũng mãnh tiến ra máu thì càng nhiều, mà yêu vật lông trắng uống đến càng vui mừng. Qua không biết vài phút, máu lợn rừng đen đều tuôn ra đến không dư thừa bao nhiêu, đã nhìn thấy yêu vật lông trắng kia tiện tay đem con lợn rừng đen to mọng này cho ném xuống đất, đối với nó thịt vậy mà không chút nào cảm thấy hứng thú. Lợn rừng đen kia còn chưa chết hẳn, tứ chi tại run rẩy, đang đong đưa, vẫn như cũ ý đổ dãy rủa đào tẩu, nhưng nó sinh mệnh đã đi hướng cuối cùng. Ẩm huyết ma thú. Trúc Minh Lãng nhận ra loại sinh vật này, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình tại nơi này chờ ẩm huyết mao thú rời đi, lại để cho Hắc Nha tới đem con heo kia ăn, sẽ có hay không có điểm không có cốt khí. Ngay tại Trúc Minh Lãng suy nghĩ làm sao làm thời điểm, ẩm huyết mao thú toàn thân nhuộm đầy màu đỏ kia vậy mà quay mặt lại, một tấm liêu mặt heo lộ hướng về phía Trúc Minh Lãng chỗ cây sam thụ kia. Trúc Minh Lãng giấu ở phía sau cây, không cùng chi đối mặt, nhưng cảm giác để hắn biết rõ biết con ẩm huyết mao thú này đang theo dõi chính mình. Nó ngửi được khí tức của mình. Nó biết mình trốn ở phía sau cây. Rất cường đại khiếu giác, ẩm huyết mao thú này là chính tông tinh quái, sợ là một chút á long đều sẽ trở thành thức ăn của nó. Giống năm, ẩm huyết mao thú tựa hồ không thích bị người ta nhòm ngó, nó hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này lao đến. Tựa hồ ngay cả trốn tránh những sam thụ kia đều cảm thấy không cần thiết, ra hỏa ngang ngược đến cực điểm này đánh tới, đường tắt những sam thụ kia hết thể bị xúc đổ, rắn chắc như nham thân thể nhưng không có nửa điểm tổn thương. Trúc Minh Lãng quả quyết lui về sau, hắn vốn là vòng quanh những sam thụ kia chạy trốn. Phát hiện phía sau con cuồng thú này là như vậy hung mãnh, dứt khoát cũng chạy thẳng tắp. Hắc Nha, câu được một đầu càng lớn. Trúc Minh Lãng cao giọng hô. Nghe được khẩu lệnh, Hắc Thương Bạo Long trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình tất cả gia tính, nó nguyên bản bò sát thân thể bỗng nhiên dựng đứng lên, túi da màu đen cùng cường tráng thân rồng lập tức đạt đến trưởng thành sam thụ tán cây độ cao. Bang 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 năm. Hắc Thương Bạo Long hành động khí thế càng kinh khủng, ẩm huyết mao thú kia nào biết được đuổi vào đến trong khu rừng này sẽ có một đầu dạng này cuồng mãnh bạo long đang chờ nó. Nó không cố kỵ gì truy đuổi Trúc Minh Lãng, chẳng khác gì là một đầu đụng vào đến Hắc Thương Bạo Long trước mặt. Bất quá con ẩm huyết mao thú này hiển nhiên cũng không phải phàm chủng, nó cơ hai cái thô cùng không gì sánh được cánh tay, quyền tí kia có thể so với trong phường đúc đại chủ y, hướng phía Hắc Thương Bạo Long trên đầu đánh đi lên. Trọng giác. Trúc Minh Lãng quan sát được ẩm huyết mao thú ứng đối, lập tức để Hắc Thương Bạo Long cải biến phương thức tấn công. Hắc Thương Bạo Long vốn muốn lao thẳng tới cắn kích, nghe được Trúc Minh Lãng thanh âm lập tức đem đầu chôn xuống dưới, đem hắc long sừng rồng khoa trương không gì sánh được kia cho cứng lên. Bài năm. Trọng giác va chạm, không thể ngăn cản. Đã nhìn thấy con ẩm huyết mao thú khôi ngô kia bị Hắc Thương Bạo Long đụng bay ra ngoài, liên tiếp áp đảo 4-5 khỏa lớn sam thụ mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà ẩm huyết mao thú quần tí, cũng suýt nữa bị sừng của Hắc Thương Bạo Long đâm đến gãy xương, nhìn ra được nó hai cánh tay này rất khó lại nhấc lên được đến. Đừng cho nó đứng dậy. Trúc Minh Lãng nói ra. Hắn được chứng kiến ẩm huyết mao thú này tốc độ, bắn vọt lúc thức dậy đơn giản chính là một trận gió lốc màu trắng, thật vất vả mới tìm được một con lợn rừng đen khổng lồ. Liền bị yêu thú này cho tranh đoạt, Trúc Minh Lãng có thể không có ý định để nó đào tẩu. Hắc Thương Bạo Long thế nhưng là một đầu chính thống cổ long, nó có được cổ long chiến kỹ, cái này khiến cho nó cùng những yêu thú kia có khác biệt về bản chất. Chỉ gặp Hắc Thương Bạo Long đứng tại chỗ, thân thể duy trì nửa đứng thẳng, miệng tràn đầy răng cá sấu màu đen kia từ từ mở ra, dương đến giống như là có thể sống nuốt mất vừa rồi con lợn rừng đen khổng lồ kia trình độ. Úc hống 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 12-3. Hắc Thương Bạo Long Yết Hầu tuôn ra một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm ba động, đã nhìn thấy thổ nhưỡng đại địa tràn đầy quả sam này tại hung hăng vỡ ra, một đạo lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, dữ tợn đáng sợ, đồng thời chính nhanh chóng hướng phía con ẩm huyết mao thú đầu góc choáng váng kia lan tràn. Liên hống. Rõ ràng là âm thanh giống chi lực, hết lần này tới lần khác giống như là khủng bố vớt rồng càn quét qua không khí cùng đại địa như vậy, con ẩm huyết mao thú kia cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên sóng hét xé rách kia đánh tới, đã nhìn thấy nó thân thể cứng rắn như nham thạch kia bị xé mở. Đạo đạo vết thương, như là trên mặt đất những vết rách kia một dạng ở trên thân ẩm huyết mao thú xuất hiện, ẩm huyết mao thú rõ ràng cùng Hắc Thương Bạo Long còn có khoảng cách nhất định, lại phảng phất bị Hắc Thương Bạo Long nuốt rồng cắn xé qua một phen, toàn thân máu thịt bé bét, lồng ngực xương cốt đều lộ ra. Không chỉ là con ẩm huyết mao thú này, chung quanh nó một mảnh sam thụ kia, toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm trọng tàn phá. Đại địa, cây cối, ẩm huyết mao thú, không có một cái nào là hoàn chỉnh, liệt hống uy lực này để Trúc Minh Lãng cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Mãnh liệt a, đại hắc nha. Ẩm huyết mao thú lần nữa bị thương nặng, dù là lúc này còn muốn toàn lực chạy trốn đã có chút khó khăn, trên người nó làn da cùng cơ bắp bị xé nứt đến vô cùng nghiêm trọng, thật vất vả đứng lên, hành tẩu lúc vậy mà không cách nào bảo trì cân bằng. Giết nó, lấy hồn châu đi. Trúc Minh Lãng nói với Hắc Nha. Đại Hắc Nha lúc này liền không cần lại như vậy nóng lòng, nó bước nhanh chân con hướng phía con ẩm huyết mao thú khập khiễng này đi đến. Thương Long cắn vào năng lực vốn là ưu việt tại tiền sử cự ngạc, Đại Hắc Nha dương ra miệng, trực tiếp liền cắn đứt cổ ẩm huyết mao thú. Ẩm huyết mao thú căn bản dễ rủa không được, theo răng màu đen xuyên qua phần cổ của nó, nóng nảy đến cực điểm ẩm huyết mao thú cũng cùng một đầu sắp chết thỏ rừng không có gì khác nhau. Đạp mấy lần chân, ẩm huyết mao thú chết hẳn. Đối với thịt ẩm huyết mao thú, Đại Hắc Nha không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngậm con ẩm huyết mao thú này thi thể, nó nghiêng đầu đi nhìn xem Trúc Minh Lãng, tựa hồ đang hỏi Trúc Minh Lãng, chủ nhân, ngươi ăn trước. Trúc Minh Lãng lắc đầu, nói với Đại Hắc Nha, phía trước có đầu không có gì máu hắc mao trừ, ngươi đi kéo tới, ta cho ngươi nướng một chút lại ăn. Ăn sống đối với dạ dày không tốt. Cái gì ăn sống bảo trì huyết tinh gia tính, Trúc Minh Lãng cũng không quan tâm bộ kia, đồ ăn liền phải mỹ vị. Chương 48, lan lộn cái trợ công. Đại Hắc Nha đem ẩm huyết mao thú thi thể bung ra, cố ý lại kiểm tra một phen, xác nhận con yêu thú này đã tắt thở, lúc này mới hướng phía Trúc Minh Lãng nói phương hướng kia đi đến, đi gặm chính mình heo đen lớn. Trúc Minh Lãng đưa bàn tay ra, mở ra linh lực của mình. Linh lực giống như là một loại nam châm, có thể đem những sinh vật vừa mới tử vong kia hồn phách cho thu nạp ngưng luyện. Trúc Minh Lãng có chú ý tới, khi chính mình linh lực hái hồn lúc, ánh mắt của mình cũng rất giống có thể nhìn thấy một sợi vong hồn phiêu đãng tại bên cạnh thi thể ẩm huyết mao thú kia. Màu đỏ sậm, giống như một đoàn ngay tại từ từ làm nhạt bóng dáng, Trúc Minh Lãng bắt đầu tập trung tinh thần thử nghiệm để vong hồn màu đỏ sậm này hướng chính mình nơi này ngưng tụ. Quá trình này không tính quá khó khăn, chủ yếu vẫn là nhìn ký chủ bản thân, một phương diện trong chiến đấu linh hồn không có bị hao tổn, một phương diện khác ký chủ này đến có nhất định tu vi. Trở thành yêu linh, chính là có tu vi. Cùng trong núi dã thú xuất hiện bản chất khác nhau. Tu vi này không đơn giản thể hiện tại trên nhục thân cường đại, linh hoạt, tấn mãnh, càng ở chỗ linh hồn cường đại mà bất phàm, đặc thù rõ rệt nhất chính là biết được sử dụng yêu thuật. Ẩm huyết mao thú này hồn nhà ta, sợ là ngưng không ra tốt hồn châu. Trúc Minh Lãng có chút thất vọng, cũng không biết là thủ pháp mình lạnh nhạt quan hệ, hay là ẩm huyết mao thú này xác thực chẳng ra sao cả. Trúc Minh Lãng hái được một viên huyết châu này còn không có lúc trước Đoàn Lam lão sư đưa cho chính mình viên kia bạo niêm hồn châu phẩm chất cao. Mặc dù có chút thấp kém, nhưng ném đi cũng có thể tiếc, bán cũng không tốt bán, bảo tồn hạp đều so với nó bản thân quý, quay đầu đưa cho Hồng Hào đi, xem như thanh toán hắn tin tức phí tổn. Trúc Minh Lãng nói ra, hái tốt hồn châu, Trúc Minh Lãng dùng một cái phi thường đơn sơ hộp gỗ được vào, loại hộp gỗ này kỳ thật không có cái gì tính thực chất bảo tồn hiệu quả, thường cách một đoạn thời gian, hồn châu này liền sẽ tiêu tán rơi một bộ phận năng lượng, tốc độ tiêu tán này là thật nhanh. Heo đen lớn bị Hắc Nha lôi tung tới, cứ việc bụng đã rất đói bụng. Đại gia hỏa này hay là rất nghe lời không có trực tiếp mở cắn, mà là nghiêm túc đem con heo đen lớn này đặt ở Trúc Minh Lãng trước mặt, một bộ đồ tốt muốn cho chủ nhân ăn trước cái thứ nhất dáng vẻ. Tìm một chút tảng đá lớn làm thành một cái tảng đá lò, lại đem những sam thụ đổ sạch kia đều ném vào. Trúc Minh Lãng phân phó nói. Hắc Nha rất chịu khó, lập tức dựa theo Trúc Minh Lãng nói làm, mà lại đều không cần Trúc Minh Lãng động thủ, đã nhìn thấy nó khổng lồ hữu lực thân thể ở chung quanh tới lui lui lắc lư, Trúc Minh Lãng thì bắt đầu đốt lửa, bắt đầu xử lý sạch heo đen lớn ngoại tầng thật dày lông tóc. Không bao lâu, một cái lộ thiên thiêu nướng nham thạch đài liền đắp lên thành, tiết kiệm lấy máu trình tự này, Trúc Minh Lãng đem heo đen lớn nội tạng cũng cùng nhau thanh lý mất, liền bắt đầu dùng lửa đốt heo đen. Không cần cái gì dầu, cũng không cần cái gì gia vị, mỡ heo đen này tự mang hương khí bốn phía mỡ heo, theo hỏa diễm thiêu đốt đang từ từ thẩm thấu đến trên những thịt bắt đầu hiện ra kim hoàng kia. Hắc Nha, ngươi chảy nước miếng thời điểm có thể hay không đem đầu hướng bên kia đụng một chút, ta coi là trời mưa. Trúc Minh Lãng tức giận chừng nó một chút. Đại gia hỏa thèm ăn, con mắt đều muốn phát sáng. Nước bọt nghiêm hồ hồ theo nó miệng rộng trượt xuống, một lát sau lại là đầu lưỡi lớn quét qua, đem tất cả nước bọt nuốt trở về. Chủ nhân không nói tốt, còn không thể ăn. muốn khắc chế kế vải. Bạch Khởi nhàn nhã đứng tại Trúc Minh Lãng trên bờ vai, một mặt khó hiểu nhìn xem Đại Hắc Nha, đồng thời cũng mang theo vài phần kiêu ngạo. Vô luận ra nướng đến có bao nhiêu giòn hương, thịt đến có bao nhiêu chấp mỹ hương giật, tiểu Bạch Khởi đều để không nổi nửa điểm hứng thú, có chừng một loại tiên nữ đều là uống hạ xương thanh lệ thoát tục. Có thể ăn, ăn xong chúng ta lại tìm một chút yêu linh thử nghiệm. Trúc Minh Lãng nói ra. Úc ô ô ba Đại Hắc Nha ngẩng đầu lên, thét dài ra một tiếng, bộ dáng này để Trúc Minh Lãng lập tức hoài nghi nó hoặc nhiều hoặc ít dính một chút lao sói xám huyết thống. Mở miệng một tiếng lớn cái chân mập, Đại Hắc Nha ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là dầu, mỗi một lần dùng đầu lưỡi sát qua trên mặt dầu chân thời điểm, đều có thể cảm giác được nó như thế tràn ra tới cảm giác hạnh phúc. Thừa dịp Đại Hắc Nha không có toàn bộ nuốt mất, Trúc Minh Lãng cắt một khối thịt cổ heo, một bên ăn một bên lật xem lên thư tịch tới. Rất nhiều thứ đều muốn học tập, nhất là phải làm cho tốt một cái hợp cách mục long sư, tự thân tri thức dự trữ liền phải phi thường sung túc. Trước kia Trúc Minh Lãng bên người cũng chỉ có Tiểu Bạch Khởi vẫn luôn là tự học thành tài, thiên phú dị bẩm, không cần Trúc Minh Lãng quan tâm cái gì, nhưng Đại Hắc Nha lại chẳng khác gì là dễ cỏ xuất sinh, hậu thiên cố gắng trọng yếu hơn, chính mình được nhiều làm quy hoạch. Du năm, Tiểu Bạch Khởi nhìn qua có chút không thú vị, đã nằm ngoài Trúc Minh Lãng trên bờ vai mà tủ mày cho. Ngươi cũng nghĩ tìm một chút đối thủ. Trúc Minh Lãng hỏi. Ý kìa ý kìa. Bạch Khởi lập tức gật cái đầu nhỏ. Vừa nghĩ tới con lưu kim hỏa long kia, Bạch Khởi liền có đấu trí, nhưng có chút lực lượng vẫn như cũ ngủ say trong thân thể, liền giống bị thứ gì cho trói buộc chặt một dạng, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể bài trừ loại gông xiềng này. Bạch Khởi cũng đang mong đợi chiến đấu. Tốt, chúng ta một hồi hướng chỗ càng sâu đi một chút. Trúc Minh Lãng nói ra. Một trận này, hẳn là có thể đỉnh rất nhiều ngày, loại heo đen gần thành yêu này trong thịt liền ẩn chứa năng lượng to lớn, cho dù là Đại Hắc Nha dạng này hình thể cũng cần tiêu hóa một chút thời gian, lại ăn mà nói trừ phi là thịt càng có dinh dưỡng, không phải vậy lại ăn chính là no cỏng. Tiếp tục hướng rừng sam thụ chỗ sâu đi, thời gian dần trôi qua một chút cây tùng già bắt đầu thay thế, bọn chúng cứng cắp thẳng tắp, mỗi một khỏa đều cần hai người vây quanh dáng vẻ, cảm giác những cây cối này đều có thể thành tinh, nếu không những chạc cây kia vì cái gì nhìn qua sẽ nhào người cắn xé khủng bố bộ dáng. Đại Hắc Nha không hiểu được thu liễm khí tức, đa số yêu thú đều sẽ né tránh, huống chi những yêu linh sống mấy trăm năm kia không phải những dã thú ngu xuẩn kia, bọn chúng tính cảnh giác phi thường cao, rừng cây tùng lại lớn, chim thú lại nhiều, nhưng muốn tìm đến bọn chúng bóng dáng đúng là một việc khó khăn. Có trước đó tìm lợn rừng liền không dễ dàng vết xe đổ, Trúc Minh Lãng học thông minh. Yêu linh đều thèm nhỏ dãi một chút sinh vật cường đại nhục thể, Trúc Minh Lãng cố ý để Đại Hắc Nha khiêng con ẩm huyết mao thú kia thi thể, chờ đã tới yêu thú khí tức nồng đậm địa phương, liền đem ẩm huyết mao thú này làm mồi dụ, đem những yêu linh cường đại kia dẫn ra ngoài. Biện pháp này phi thường hữu hiệu, không đợi bao lâu, rừng cây tùng chỗ sâu liền có một đầu màu nâu sinh vật gai nâu xuất hiện, nó yêu khí phi thường cường đại, chung quanh những thú linh vọng tưởng kiếm một chén canh kia đều bị dọa đi, chỉ có thể xa xa bồi hồi, duy trì một cái có cảm giác an toàn khoảng cách. Đây là rồng hoang dại sao? Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn nói. Manh thú màu nâu hình thái giống như heo, có thể nó lông bẩm mọc đầy gai nhọn, đầu càng có ba cái sừng, cùng trong cổ long tam giác long có mấy phần tiếp cận, mà toàn thân nó trên dưới càng bao trùm lấy nhục giáp, chân ngắn về chân ngắn, nhục giáp kia thân hình đã rất là bá đạo, cảm giác một chút yếu ớt thương long cùng cự long đều sẽ bị nó đâm đến thịt nát xương tan. Hẳn không phải là chân long, là một đầu hoang dại ngụy long, mà lại có vượt qua 500 năm trở lên thú linh tu vi. Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn nói. 500 năm tu vi, cũng không phải là chỉ con sinh vật này sống 500 năm, trên thế giới này có thật nhiều gia tăng tu vi địa hoa thiên tinh, có chút giá thú, yêu linh nếu có lần này kỳ ngộ, tu vi liền có khả năng tăng vọt mấy trăm năm. Mà lại, thông qua vật lộn, chém giết cùng thôn phệ mặt khác yêu linh thi thể, vong hồn, cũng là có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Cứng rắn dựa vào ngao ra mấy trăm năm, hơn ngàn năm tu vi, trong đại thế giới này cũng coi như số ít. Có cổ long huyết mạch, đồng thời lại có 500 năm tu vi, bị Trúc Minh Lãng câu đi ra con tông thứ chư ngụy long này sợ là tại trong rừng cây tùng này hoành hành không biết đã bao nhiêu năm, nơi đó mang tuyệt đối bá chủ. Hẳn là có long tử cấp thực lực. Trúc Minh Lãng có chút hưng phấn nhỏ, rốt cục có một đầu ra dáng con ngồi. Rừng cây phức tạp, bất kỳ cái gì nhỏ yếu đến đâu sinh vật đều có chính mình sinh tồn chi đạo, cho dù là rừng sâu núi thẳm yêu thú cũng không phải đi lấy đất, thông minh thợ săn đều là thăm dò con mồi tập tính, tiến hành câu cá chấp pháp. Ước 3. Hắc Thương Bạo Long lúc này cũng hào hứng ngang nhiên. Trước đó con ẩm huyết mao thú kia quá yếu, cuối cùng có một cái ra dáng đối thủ, Hắc Thương Bạo Long có thể thi triển toàn lực. Bành bành bành. Một trận phóng khoáng bắn gọn, Hắc Thương Bạo Long đã tại trạng thái chiến đấu. Nhưng mà một đạo phiêu giật thân ảnh màu trắng lại so nó càng nhanh. Chỉ thấy chung quanh cổ lão cây tùng không hiểu ngưng kết lên một tầng băng sương, tất cả lá kim hóa thành tuyết trắng nhung trầm. Cánh chim giãn ra, tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy yêu kiều, băng thần bạch long đoạt tại Hắc Thương Bạo Long phía trước xuất thủ. Nó đầu tiên là huy sái ra vô số đông lạnh băng sương, đem khu rừng này toàn bộ đông kết. Ngay sau đó thổi lên một trận mang theo vũ nhận gió lốc màu bạc, cơn lốc kia đem những cổ tùng trăm năm kỳ ạ sổ an thành mảnh gỗ vụn, càng đem thổ nhưỡng mặt đất cho cạo mất một đại tầng. con tông thứ chư Ngụy Long kia vốn là không sợ hãi, chờ nhìn thấy gió lốc ngân vũ kia xoay quanh đến trên tán cây cao mấy chục mét về sau, lúc này mới ý thức được đối mặt mình tuyệt đối không phải bản thổ tiểu yêu. Nó hoảng hốt tránh né, lại phát hiện chính mình ngắn chuyện gì chi không biết lúc nào cùng trên mặt đất băng xương dính vào nhau, thật vất vả tránh thoát đại địa ngưng băng lúc, gió lốc ngân vũ kia đã tại trước mặt nó. Nặng nề như một tòa thạch ốc Ngụy Long, vẫn như cũng bị ném đến tận trong gió, đã nhìn thấy những ngân vũ chi băng vô cùng sắc bén kia đối với nó tiến hành một trận lăng lệ quấy cắt, nhìn như cường đại nhục giáp thế mà bị toàn bộ cắt ra. Máu tán tại trong gió lốc ngân vũ, toàn bộ gió lốc biến thành màu đỏ như máu. Ầm năm. Tông thứ chư Ngụy Long không biết qua bao lâu mới rốt cục từ trên cao đập xuống, chờ rơi xuống đất thời điểm, nó đã không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hắc Thương Bạo Long một đường phi nước đại, thật vất vả đuổi kịp Tông thứ chư Ngụy Long, dự định tới đến một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết, lại nhìn thấy Tông thứ chư Ngụy Long đã tắt thở, lập tức mặt cá sấu mê mang. Quay đầu đi, sâu nhìn thoáng qua phiêu phủ ở giữa không trung, thân thể biến lớn rất nhiều băng thần bạch long, Đại Hắc Nha vừa bất đắc dĩ đem ánh mắt rơi ở trên người Trúc Minh Lãng. Dù là làm cái hấp hối, Hắc Bảo cũng có thể lăn lộn cái chợ công thôi. Chương 49, trẻ trung không cố gắng. Khu khu, đây là Hắc Nha đối thủ. Trúc Minh Lãng cũng một trận xấu hổ, là chính mình không có nói trước nói tốt. Bạch Khởi tản tất cả băng tuyết, vẫn như cũng một bộ không thú vị dáng vẻ, trở xuống đến Trúc Minh Lãng trên bờ vai, ở trong quá trình rơi xuống, thân hình của nó cũng đang chậm rãi huyên hóa linh lung, chung quanh toàn bộ đều là những lông vũ như tuyết ở trong không khí hòa tan kia. Tìm con mồi tiếp theo đi, chí ít chúng ta trong tay có mồi tốt hơn. Trúc Minh Lãng an ủi Hắc Nha nói. Úc Úc ba Hắc Nha có chút ủy khuất nhỏ, trên thực tế cũng có chút thụ đả kích. Chính mình cho là lực lượng ngang nhau đối thủ, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay giết chết. Trúc Minh Lãng đi hướng con Ngụy Long thảm không nỡ nhìn kia thi thể, giảng đạo lý chính mình cũng còn không có hoàn toàn thấy rõ người ta bộ dáng. Xuê bàn tay ra, Trúc Minh Lãng lần nữa bắt đầu thải hồn Long Châu, đây là một đầu thực lực tiếp cận Long Tử yêu thú, từ trên người nó ngưng đi ra có thể là Long Châu. Nếu là Long Châu, chính mình liền phát đại tài. Long Châu là có nhất định tỷ lệ để những ấu linh có tiềm long tư chất kia hóa rồng, đối với rồng đã là chân long tới nói, đồng dạng cũng là bổ dưỡng lớn, có khả năng thức tỉnh huyết mạch chi lực, năng lực thiên phú. Tiểu Bạch Khởi Thương Long huyền thuật vẫn không có thức tỉnh, khả năng rất lớn là nó tinh phong băng long huyết mạch xông mất rồi ngân nguyệt ứng long huyết mạch, dù sao nó hiện tại nắm giữ năng lực đều là tinh phong băng long. Có thể Bạch Khởi chủ huyết mạch là ngân nguyệt ứng long, Thương Long huyền thuật cùng Thương Long tiên phú hẳn là mới là càng mạnh năng lực. Như đằng sau cho an nuôi không có thức tỉnh, Trúc Minh Lãng cân nhắc cần nhờ Long Châu phụ trợ. Nhưng Long Châu một mực có giá trị không nhỏ, nhất là Bạch Khởi hay là một con long tướng. Kỳ quái, Ngụy Long này làm sao càng hồn nhạt? Trúc Minh Lãng thấy được hồn khí màu nâu. Nhưng hồn khí này, nhạt đến độ sắp biến thành một sợi sương mù, Trúc Minh Lãng đã rất cố gắng đi hái hồn, kết quả là vậy mà chỉ chế ra một viên càng thấp kém Ngụy Long hồn châu. Ngụy Long hồn châu cũng có thể bán một chút tiền, có thể phẩm chất này kém đến cảm giác mang sẽ trường học liền bị gió thổi tan. Tại sao có thể như vậy? Trúc Minh Lãng rất nghi hoặc. Một đầu thực lực gần nhau long tử cấp 500 năm tu vi Ngụy Long, làm sao hồn châu sẽ như vậy không chịu nổi, rõ ràng thủ pháp mình không có bất cứ vấn đề gì. Ngay sau đó, Trúc Minh Lãng lật ra chính mình mang theo thải hồn nhưỡng châu thư tịch, nhưng lật hết cả vốn cũng không có ghi chú rõ chính mình gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ là linh hồn bị Bạch Khởi đánh tan? Vừa rồi nhìn thấy Ngụy Long vong hồn, liền một bộ chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Có phải hay không nói cấp bậc cao sinh vật thực lực quá mạnh, dễ dàng đem cấp bậc thấp yêu linh nhục thân mang linh hồn cùng một chỗ phá vỡ? Hồn quá pha toái, Mục Long sư tại thải hồn nhưỡng châu thời điểm lấy được hồn châu liền sẽ đặc biệt thấp kém. Nói như vậy nhìn thấy chất lượng tốt con mồi, tốt nhất đừng tiến hành cấp vị nghiền ép. Trúc Minh Lãng vẫn rất có ngộ tính, nhớ lại thư tịch một chút vụn vặt ghi chép, kết hợp lập tức tình huống, liền cho ra cái kết luận này. Mục Long cũng là một môn đại học vấn đề này. Trúc Minh Lãng cảm thấy mình muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Trước kia, cái gì chú nghệ, mục thuật đều là Trúc Minh Lãng phụ học, căn bản là không có để ở trong lòng, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận. Trẻ trung không cố gắng, thua thiệt ở trước mắt. Tại sao có thể chỉ ăn một bát cơm đâu, có mấy món ăn nó không càng thơm không? Du năm. Bạch Khởi về linh vực đi ngủ đây, đại khái là trong khu rừng này căn bản không có khả năng có cùng nó lực lượng ngang nhau đối thủ. Sự thật cũng là như thế. Đây chính là một mảnh thường thường không có gì lạ rừng lớn, làm sao có thể xuất hiện long tướng cấp sinh vật. Ngàn năm ma linh, sợ là cũng ở tại chỗ càng sâu, bọn hắn lần này đi ra đi săn cũng không định hướng loại địa phương kia chui ý nghĩ. Học viện bổ nhiệm cùng thành bang ủy nhiệm Trúc Minh Lãng đều để Hồng Hào giúp mình nhìn qua, cần long tướng cấp Mục Long sư xuất thủ công việc cũng không nhiều. Tướng cấp tại Tổ Long Thành bang cảnh nội sát thực rất mạnh mẽ, chỗ nào khả năng thời thời khắc khắc đều có tương xứng bổ nhiệm, cho nên Tiểu Bạch Khởi muốn luyện tập, cơ hội còn phải chờ. Trong 1-2 tháng có thể có ích lợi không tệ long tướng ủy nhiệm, đối với Trúc Minh Lãng tới nói chính là vận khí rất tốt. Thù lao thấp ủy nhiệm cũng không phải không thể đi làm, mà là có chút được không bù mất. Bất luận rồng gì chiến đấu qua sau tiêu hao năng lượng đều phi thường lớn, thủ không bị thương tạm dừng không nói, sau khi chiến đấu cần bổ sung nguyên liệu nấu ăn đều sẽ lật rất nhiều lần. Hiện tại Trúc Minh Lãng có xương tuyết thụ hoa mật hoa có hạn, nhiều nhất duy trì Tiểu Bạch Khởi toàn lực chiến đấu một lần, như lãng phí ở trên một chút bổ nhiệm nhỏ, một phương diện đối với Bạch Khởi không có rèn luyện giá trị, một phương diện khác khả năng ngay cả tiền tiêu mật đều kiếm lời không trở lại. Cho nên, đừng nhìn Tiểu Bạch Khởi một cái cánh, đầy trời băng tuyết, hoa lệ bá khí. Kỳ thật vậy cũng đều là tiền. Hắc Nha cũng rất có ngộ tính, mới cùng Trúc Minh Lãng dùng một lần câu cá chấp pháp, nó cũng có chút xe nhẹ đường quen. Kéo lấy máu me ngụy long thi thể, đưa nó đặt ở một chút rõ ràng yêu khí mọc lan tràn địa phương, so với ẩm huyết ma thú, con ngụy long 500 năm yêu thú tu vi này đối với rất nhiều thâm sơn lao yêu đều có hấp dẫn cực lớn. Hẳn là có thể câu ra cái càng lớn con mồi, cầm hồn châu, chúng ta cũng coi như thắng lợi trở về. Trúc Minh Lãng nói với Hắc Nha. Đại Hắc Nha đem chính mình to như vậy thân thể phì phiêu giấu ở một viên gầy yếu thân cây phía sau, hung hăng ở nơi đó gật đầu, một bộ cũng phi thường chờ mong con mồi mắc câu dáng vẻ. Ai không biết nó toàn bộ hung mãnh rất hung ác hình thể trên cơ bản là bại lộ ở bên ngoài. Ngày 10, một tiếng trường âm từ rậm rạp trên tán cây truyền ra. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu, muốn tìm sinh vật kia thân ảnh, nhưng không bao lâu chúng quanh liền nghĩ tới đồng dạng gãy tiếng kêu, nghe giống như là một loại nào đó hung mãnh phi cầm. Phốc đắt 10. Mùi máu tươi ở chung quanh tràn ngập, mà những mãnh cầm ẩn thân tại trên tán cây kia đập cánh, đã tìm đến bọn chúng con ngồi, hai đôi mắt tại trong lá thông rậm rạp đánh giá. Những mãnh cầm này cẩn thận lại quan sát nhạy cảm, rất nhanh bọn chúng liền phát hiện hắc thương bạo long tồn tại. Ngay tại Trúc Minh Lãng coi là những chim trong rừng này sẽ biết khó mà lui thời điểm, đột nhiên mấy cái mạnh mẽ thân ảnh từ trong tán cây đáp xuống, lấy cực nhanh tốc độ từ con tông thứ chư ngụy long kia trên thi thể lướt qua, vô cùng sắc bén móng vuốt càng là tại trên người của nó xé đi một khối thịt lớn. Không tốt, mau đưa chúng ta mồi nhử thu lại. Trúc Minh Lãng vội vàng hô. Hắc thương bạo long cũng ý thức được chính mình dùng để câu cá ngụy long muốn bị đám manh cầm này cướp đoạt đi, lập tức phóng xuất ra long thế, hướng phía đám manh cầm vô sỉ kia vọt tới. Trúc Minh Lãng nhận ra những manh cầm này là một đám nhai thiếu, bọn chúng thường xuyên xoay quanh tại trên không rừng rậm rộng lớn, con mắt có thể xuyên qua những lá xanh tầng tầng lớp lớp kia quan sát được trên mặt đất sinh vật, cũng có thể nương tựa theo đáng sợ khiếu giác nghe đạo mười mấy cây số bên ngoài mùi máu tươi. Phàm là có sinh linh thụ thương, bọn này nhai thiếu liền sẽ xoay quanh ở trên không, một bên tiêu hao con mồi đó thể lực, một bên kêu gọi đồng bạn tụ tập tới, đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, bọn chúng liền sẽ lôi đình xuất thủ, đem thụ thương mục tiêu cho cắn xé chí tử. Nhai thiếu là sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là một đầu cường đại yêu linh cũng sợ bọn chúng, sự xuất hiện của bọn nó liền mang ý nghĩa chính mình cách tử vong rất gần rất gần. Chương 50, tẩy sạch Long Huyệt. Trúc Minh Lãng làm sao cũng không có nghĩ đến kẻ bên này cư trú một đám nhai thiếu, chính mình thật vất vả đi săn mồi nhử bị đám gia hỏa kia từng khối xé đi, cảm giác tựa như là tại phá thịt trên người mình một dạng khó chịu. Đại Hắc Nha đã xuống tới, nó tại rất cố gắng hộ ăn. Có thể những nhai thiếu này phi thường linh hoạt, bọn chúng căn bản không cùng hắc thương bạo long dây dưa, trộn một miếng thịt sau lập tức liền vỗ cánh bay cao. Thậm chí bọn chúng còn hiểu đến làm cho vài đầu nhai thiếu hấp dẫn đại hắc nha lực chú ý, mặt khác nhai thiếu lập tức điêu đi ngụy long trọng yếu bộ vị. Giống giống sáu. Hắc nha triệt để bị chọc giận, nó mở ra miệng tương long, do cường đại phế phủ hình thành một cỗ cực kỳ xé rách lực lượng, đột nhiên hướng phía đám nhai thiếu nôn đi qua. Cổ long chiến kỹ, liệt hống. Cái này liệt hống, đem một con đại nhai thiếu màu nâu xám cho xé thành mảnh nhỏ, thật dày lông vũ phiêu tán rơi rụng, huyết nhục cũng ở giữa không trung nước bắn. Con nhai thiếu này là chết hẳn. Có thể cái này cũng không thay đổi được cái gì, những ai thiếu giảo hoạt kia căn bản không quan tâm đồng bạn chết sống, thậm chí tại đồng bạn chết thảm lúc càng làm càng ý cướp đoạt ngụy long thi thể. Không bao lâu, một đầu tú sắc khả san ngụy long liền bị chia cắt thành một bãi thịt não, còn lại một chút không có giá trị xương cốt cùng da lông. Hắc Nha tức giận đến tất cả răng đều lộ ra, hận không thể chính mình cũng thêm một đôi cánh, bay đến trên tán cây đem những nhai thiếu này một con cắn chết. Trúc Minh Lãng cũng là một mặt cười khổ. Quả nhiên, trên thế giới này không phải chỉ có nhân loại tồn tại trí tuệ. Trong đại xâm lâm những lao liệp giả này rất rõ ràng làm sao tránh đi cường giả, đặt tới chính bọn chúng mục đích. Còn tốt Trúc Minh Lãng cũng không phải một cái sinh tồn tiểu bạch, hắn kỳ thật tại ngụy long trên thịt làm một chút xử lý. Không phải cái gì cao minh thủ đoạn, đơn giản là một chút hương liệu, nghĩ đến nếu không có câu được tốt con mồi, trước hết để thịt ướp một ướp, vì đại hắc nha bảo tồn lại. Truy tung một đám có thể lăng không bay lượn nhai thiếu khí tức sợ khó khăn, nhưng truy tung mùi hương liệu cực kỳ đặc biệt liền rất đơn giản, mùi thơm tiểu gì cũng sẽ từ không trung phiêu tán ra. Dù là rất nhạt cũng có thể chỉ rõ phương hướng. Dám cướp chúng ta đồ vật, chúng ta đem bọn nó hang ổ cho bưng. Trúc Minh Lãng hử lạnh khẽ nói. Ước ô ô tám đại hắc nha lập tức ngao lên, vừa rồi buồn bực xấu hổ quét sạch sành sanh. Chủ nhân chính là chủ nhân, túc trí đam mưu. Ngươi về trước linh vực, ta cùng Bạch Khởi đuổi theo. Trúc Minh Lãng đưa bàn tay ra, đem đại hắc nha cho thu hồi đến trong linh vực. Têu gọi ra Bạch Khởi, Bạch Khởi một bộ thủy nhãn ngông lung dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này từ trong kén băng sinh ra về sau, cảm giác không giờ khắc nào không tại mệt rã rời. Chân chính tinh thần tốt đẹp thời gian rất ít. Bất quá, nghe nói Đại Hắc Nha cùng Trúc Minh Lãng bị một đám nhai thiếu khi dễ, Bạch Khởi nhãn thần đều không giống với lúc trước, nó lập tức huyễn hóa thành băng thần bạch long tư thế chiến đấu, hình thể mặc dù không phải rất lớn, nương tựa theo đối với gió khống chế, đồng dạng có thể mang theo Trúc Minh Lãng phi hành. Ngươi có ngửi được hương liệu hương vị sao? Đuổi theo đến liền tốt. Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi khiếu giác cũng rất mạnh, cho dù nhai thiếu rời đi có một hồi lâu, nó cũng có thể tinh chuẩn tìm tới phương hướng. Lướt qua khu rừng gỗ thông này, phía trước rừng cây trở nên càng thêm nguyên thủy, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút không biết tên cổ thụ che trời sinh trưởng, cao hơn toàn bộ lâm hải một mảng lớn, mà trên cảnh cây những dây leo thô to không gì sánh được kia rủ xuống đến, cũng không ít ngũ thải bàn làn chi điệu quay trùng quanh ở chung quanh. Đã là rừng rậm chỗ sâu, Trúc Minh Lãng ý thức được chính mình có chút liều lĩnh, nhưng không có chút nào thu hoạch trở về là không thể nào, lập tức liền có thể lấy tìm tới những nhai thiếu kia hang ổ, bọn chúng quan vũ thế nhưng là trong thành xa xỉ phẩm. Trúc Minh Lãng có nhìn thấy phường đúc một chút may và đưa chúng nó coi là châu báu. Lại có một tòa sườn núi, nhánh xanh lá xanh như trong hải dương gợn sóng, cao thấp không đồng nhất, dọc theo mặt đất bao la lưu loát trải rộng ra, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên vách núi ra biên tại trong cự lâm đông đảo cổ tùng cùng cổ sam giao thoa. Vách núi kia coi như nguy nga, có thể nhìn thấy dốc đứng nham thạch bộ phận rất ít, toàn bộ núi cao bị cây tùng già, leo dây, nham rêu bao trùm, xanh biếc không gì sánh được. Núi cao trên dưới đều nghỉ lại lấy không ít sinh linh. Trúc Minh Lãng có phát hiện tại vách núi một nửa vị trí, vài đầu nhai thiếu ngay tại vách đá phụ cận tranh đoạt đến chính là Trúc Minh Lãng tân tân khổ khổ lấy được thịt mùi long. Bọn chúng tổ tại nửa sườn núi chỗ, có thể ẩn tàng khí tức bay qua sao? Trúc Minh Lãng hỏi thăm Tiểu Bạch Khởi. Dù bốn Tiểu Bạch Khởi biểu thị, ẩn tàng khí tức rất đơn giản, nhưng nó không có khả năng bảo trì loại hình thái này, đến huyện hóa thành linh lung bạch long. Vậy tìm một chỗ thả ta xuống, chúng ta sờ qua đi. Trúc Minh Lãng nói ra. Nhai thiếu rất giàu hoạt, mà lại xưa nay không thương tiếc đồng bạn. Muốn đem bọn chúng một mẻ hốt gọn, biện pháp tốt nhất chính là đưa chúng nó ngăn ở trong xào huyệt, không phải vậy bọn chúng rất dễ dàng chạy tứ tán bốn phía. Lúc này bọn chúng hiện đang trong xào huyệt chia của, chỉ có vài đầu nhai thiếu ở bên ngoài canh chừng, là đưa chúng nó tiêu diệt toàn bộ thời cơ tốt. Làm một phiếu này, có thể phát một món tiền nhỏ. Trúc Minh Lãng đến vách núi mặt bên, hắn thấy được vách núi sườn núi mặt có vết nước, cũng có thật nhiều dây leo, tay không leo lên đi qua cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Có Tiểu Bạch Khởi ở bên người, Trúc Minh Lãng lá gan cũng lớn. Nhìn thấy một chút rắn độc ta điểu, trên cơ bản bị Bạch Khởi một ánh mắt liền dọa đến rụt về lại. Trúc Minh Lãng dẫm lên khe núi, tay nắm lấy dây leo, thân thủ của hắn cũng không kém, nội tình ở nơi đó, rất nhanh hắn liền đã tới nhai thiếu xào huyệt phụ cận, nương tựa theo một gốc xế chiều cây tùng già làm che lấp. Có thể bất động thanh sắc đẩy ra vài đầu nhai thiếu canh chừng kia sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Tiểu Bạch Khởi con mắt như băng bạch tinh thần kia có chút nổi lên quang trạch, có thể cảm nhận được vách núi chúng quanh dần dần thổi lên một trận gió không quá bình thường, gió mạnh dọc theo vách núi bên ngoài không gian tập tới. Diễn tấu tại vài đầu nhai thiếu kia trên thân. Sức gió không nhỏ, cho dù là nhai thiếu loại sinh vật am hiểu phi hành này cũng khó có thể bảo trì cân bằng, bọn chúng không thể không rơi xuống trên những cây rạc kia, tránh né cỗ này đột nhiên xuất hiện gió mạnh. Cơ hội tốt. Trúc Minh Lãng lập tức nhảy ra, tại địa phương nham thạch lồi ra ngoài kia mấy lần giẫm đạp, sau đó nắm lấy một cây dây leo nhanh chóng trượt. Rơi vào trước động, Trúc Minh Lãng lập tức tránh vào đến trong động giữa sườn núi, mà phía ngoài gió mạnh cũng rất là thời điểm đình chỉ. Có gió. Hẳn là còn có lối ra khác. Trúc Minh Lãng vào động giữa sườn núi về sau, rất nhanh liền nhăn nhăn lông mày tới. Muốn đây chính là cửa ra vào, Trúc Minh Lãng dự định trực tiếp bắt đầu quét sạch, bên ngoài mấy con nhai thiếu kia dễ tính, trong huyệt động một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng đám nhai thiếu hang động có khác cửa ra vào, rõ là lưu thông lấy chính là chứng minh tốt nhất. Phải đem mặt khác cửa hang cho chặn lại. Thừa dịp không có bị phát hiện, Trúc Minh Lãng hướng động giữa sườn núi chỗ sâu đi đến, bên trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy lờ mờ, trên hang động có vách núi cái khe lớn, tia sáng có thể từ phía trên rơi xuống dưới. Đám nhai thiếu tụ tập tại động huyệt rộng rãi chỗ, bọn chúng ngay tại chia ăn thịt mùi long, nhìn ra được những nhai thiếu này cũng đều đạt đến yêu linh cấp bậc, có nhất định yêu tu đằng sau, bọn chúng mỗi tiêu hóa một khối thịt mùi long, đều có thể làm chúng nó cường tráng mấy phần, thậm chí lần tiếp theo thay lông khả năng liền mọc ra kiên vũ, có thể chống cự một ít manh thú công kích. Hừ, luật rừng, mạnh được yếu thua, thật coi bọn chúng có một ít lanh chanh bản lĩnh liền dám từ đoạt thức ăn trước miệng rồi. Trúc Minh Lãng đã thấy lối ra khác. Tiếp theo muốn làm bất quá là để Bạch Khởi một đạo tường băng phong hai cái cửa ra vào, chuyện còn lại liền giao cho Đại Hắc Nha, nó một bụng long nộ chi hỏa không có chỗ phát tiết đâu. Du. Tiểu Bạch Khởi đột nhiên rất nhỏ kêu một tiếng, dương mắt lên nhìn chăm chú lên trên động giữa sườn núi đầu kia có tia sáng vết nước. Bành bốn. Một tiếng vang thật lớn từ trên cái khe truyền đến, lập tức vô số đá vụn cùng bụi đá rơi xuống, đem Trúc Minh Lãng giật nảy mình. Tia sáng đột nhiên biến mất, hang động liền rất tối, Trúc Minh Lãng kinh ngạc nhìn qua vết nước đầu trên. Rất cố mà làm nhìn thấy một móng vuốt thật to che lại vết nứt lớn nhất chỗ chốt mở, còn tốt vết nứt tương đối hẹp dài, còn có một số tia sáng có thể thấy rõ. Vuốt rồng. Trúc Minh Lãng hít vào một hơi. Liền nói đám nhai thiếu này làm sao ở tại trên giữa vách núi, nguyên lai vách núi phía trên nhất còn có một đầu sinh vật càng mạnh mẽ hơn, mà lại từ móng vuốt hình dạng đến xem, rõ ràng chính là một con rồng. Long ngai. Đây là một tòa long ngai a. Đám ngai thiếu này là rồng hàng xóm, hoặc là rồng phụ thuộc. Coi lại một chút đám ngai thiếu kia, quả nhiên bọn chúng căn bản không thèm để ý trên lầu cường đại loài săn mồi, ngoại trừ ngay từ đầu rơi bụi thời điểm dọa đến đập mấy lần cánh bên ngoài, đối bọn chúng ăn căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trúc Minh Lãng vốn muốn tiêu diệt toàn bộ ngai thiếu, có thể này sẽ cũng không dám tùy tiện triệu hoán hắc thương bạo long. Hắc thương bạo long khí tức chẳng mấy chốc sẽ bị núi trên cái khe tên kia cho phát giác. Đây chính là người ta long ngai. Là đầu rồng gì đâu, thành niên lục lâm chi long sao? Trúc Minh Lãng bắt đầu nhìn chảo biết rồng. Từ trung quanh nơi này hoàn cảnh, còn có vướt rồng nhan sắc cùng hình dạng đến xem, có nhất định xác suất là lục lâm chi long. Ly xuyên bình nguyên có thật nhiều đại xâm lâm, rộng lớn vô ngần, trong đó lục lâm chi long xem như chiếm cứ trong rồng hoang dại tỷ lệ cao nhất, mà lại Trúc Minh Lãng có nghe nói tổ long thành bang Nam Thị tựa hồ liền có một mảnh thánh lâm. Nơi đó là cao quý mà thần bí dục long chi địa. Nam Thị một chút thành viên trọng yếu, bọn hắn hàng năm đều có cơ hội tiến vào trong thánh lâm thí luyện, vận khí tốt có thể trực tiếp mang một đầu ấu long đi ra, có thực lực thậm chí khả năng trực tiếp hàng phục một chút thành niên lục long. Đương nhiên, đây đều là Trúc Minh Lãng từ Lý Thiếu Dĩnh cùng Nam Diệp nơi đó nghe được. Lê gia là tổ long thành bang hoàng gia, quản lý hết thảy. Nam Thị là mục long thế gia, ngoại trừ rồng, mặt khác bọn hắn một mực không có hứng thú. Trúc Minh Lãng tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù tiểu Bạch khởi thực lực hẳn là có thể nghiền ép con lục lâm chi long trưởng thành này, nhưng đổ long ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, rồng còn sống so rồng chết càng có giá trị. Nơi này nếu là long ngai, vậy sơn động ngai thiếu này chính là long huyệt. Đa số cự long sẽ không thời thời khắc khắc trông giữ nó bảo khố, cho nên thường xuyên sẽ có một chút phụ thuộc chủng tộc nghỉ lại tại chất đống tài bảo trong long huyệt, tỉ như nói sư thiếu, ngụy long độc tước, nham xà. Lúc này, Trúc Minh Lãng trong lúc bất chợt nhớ tới trong một quyển sách miêu tả ngôn ngữ. Quyển sách kia gọi là cái gì nhỉ? Con đường phát tài. Đúng là mình tại trong thư các tiện tay chảo một cái quyển kia, cũng không biết là cái nào náo tàn tác giả viết. Bất quá hắn đối với long huyệt một chút miêu tả là chân thật. Ngai thiếu, đám ngai thiếu này chính là long huyệt bảo khố thủ hộ giả. Tẩy sạch long huyệt là đến tiền nhanh nhất thủ đoạn. Trúc Minh Lãng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình thật là có một ngày như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Long tính. Gián chắc, là vì chiến đấu, để cho mình duy trì kim cương bất hoại thân thể. Ngăn nắp là vì hấp dẫn các phái, cái này cùng người thích mặc đủ loại kiểu dáng mỹ lệ y phục một cái đạo lý. Cự long long huyệt rồi giàu nhất, câu nói này tuyệt đối không giả. Lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, con cự long này hẳn là cũng tại bốn chỗ kiếm ăn, chứ hàng mùa đông lương thực. Vậy liền cứng rắn chờ, chờ nó rời đi, đem long huyệt bảo khố cho nó chuyển không. Trúc Minh Lãng nhìn qua đám nhai thứ kia, đột nhiên cảm thấy bọn chúng là một đám mỹ rượu dẫn đường tiểu tinh linh, màu nâu xám lông vũ bẩn cùng mặt nhọn cũng đặc biệt đáng yêu. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn chết. Chúng ta muốn hoa tài rồi. Nói chuyện hở về hở, khó cản Trúc Minh Lãng trong lòng niềm vui. Rốt cục có thể một đêm trợ giàu. Thật to hơn một cái tiểu bạch khởi, Trúc Minh Lãng tuyển một cái địa phương an toàn, dự định ngay tại trong động này trước ở. Trên đỉnh đầu con rồng kia khi nào thì đi, hắn khi đó động thủ. Vừa nghe nói muốn chống đồ, tiểu bạch khởi mắt nhỏ thật hưng phấn đứng lên, so tìm tới lực lượng ngang nhau đối thủ còn nhẹ cẫng. Loại chuyện này liền rất kỳ quái, đường đường chính chính đánh bại con rồng kia, sau đó lấy đi nó đồ vật nhưng thật ra là một dạng ích lợi. Nhưng ở dưới tình huống người ta nghiêm phòng tử thủ không tốn bao nhiêu khí lực cướp đi người ta bảo tàng, sau đó bỏ trốn mất dạng sau nhìn đối phương tức hồn hện, lập tức cảm giác bảo tàng này thơm không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước kia loại chuyện này làm không ít, nhưng khoái hoạt chưa bao giờ cắt giảm qua. Trúc Minh Lãng nhìn xem tiểu bạch khởi con mắt thanh tịnh đột nhiên trở nên gian rảo đứng lên, linh tính về linh tính, có thể làm sao nhiều hơn mấy phần tiểu hồ ly rào hoạt. Cái này khiến Trúc Minh Lãng không khỏi xa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư. Đều nói long tính cùng chủ nhân rất tương cận. Tiểu Bạch khởi tính tình này không phải là chính mình vấn đề a. Một cái hợp cách thợ săn cần kiên nhẫn, Trúc Minh Lãng trên thân còn mang theo một chút thịt làm, hắn dự định cùng trên đỉnh đầu con cự long kia dạng này rông dài. Hắc Nha mới vừa vặn ăn một cái đại bão, có thể trèo chống rất nhiều ngày. Tiểu Bạch khởi mật hoa tùy thân mang theo, nó khẳng định là đói không đến. Đến trong đêm, trên đỉnh đầu cự long không có động tĩnh, có vẻ như Trúc Minh Lãng tiến vào hang động nào sẽ nó vừa mới từ bên ngoài trở về, bất quá Trúc Minh Lãng không có nghe được phía trên gầm ăn thanh âm. Hình thể càng lớn sinh vật sức ăn nhất định rất lớn, bọn chúng muốn duy trì thân thể nhiệt lượng, nếu là trong dạ dày không có đồ vật, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao thân thể dự trữ, như thế chẳng khác gì là đang không ngừng cắt giảm thể lực cùng thực lực, như đụng phải cường đại hơn loài săn mồi, liền chạy trốn khí lực đều không có. Trúc Minh Lãng tin tưởng vững chắc, coi như con cự long này vừa mới ăn no, không dùng đến mấy ngày nó liền muốn đi săn mồi, huống chi mùa đông đang ở trước mắt, vạn vật ngủ say, loài săn mồi nhất là lo nghĩ. Hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư. Bẩn thỉu Trúc Minh Lãng rốt cục nghe được trên long nhai động tĩnh. Hô ba. Đó là cánh thịt vỗ thanh âm, Trúc Minh Lãng thuận vết nước nhìn lên trên, thấy được chật hẹp trên bầu trời một đầu toàn thân trên dưới bao trùm lấy vảy rêu cự long đang từ từ lên không, cánh của nó to như cây tùng tán cây, ném xuống rực ảnh liền cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Là một đầu xâm lâm cự long, mà lại rõ ràng là trưởng thành, nó toàn thân trên dưới phát ra khí tức so đại hắc nha còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trúc Minh Lãng không cách nào phán đoán thực lực của nó. Thành thục kỳ cùng hoàn toàn kỳ sinh vật phi thường tương cận, như xâm lâm cự long là hoàn toàn kỳ, cho dù băng thần bạch long xuất thủ cũng chưa chắc có thể hạ phục. Không có tùy ý vận dụng man lực là sáng suốt. Trúc Minh Lãng bắt đầu hành động. Hắn mấy ngày nay cũng không phải làm chờ, đã sớm thăm dò rõ ràng những bảo khố thủ hộ thú nhai thiếu kia tập tính, dễ dàng lách qua đám nhai thiếu này. Trúc Minh Lãng lập tức chui vào đến động giữa sườn núi chỗ sâu. Động giữa sườn núi chỗ sâu là đi lên, rõ ràng là nối liền phía trên vách núi. Trúc Minh Lãng thuận đi tới, rất nhanh liền thấy được một mảng lớn quang mang nghiêng từ bên trên tiết xuống, tựa như từng cây cự mâu đâm xuyên qua động giữa sườn núi này dưới hắc ám. Trúc Minh Lãng đi hướng nơi đó, phát hiện vô luận là hướng trên đỉnh đầu hay là chính mình tới phương hướng, đều có nhai thiếu đang đi tuần. Xâm lâm cự long rời đi về sau, nhai thiếu thủ vệ trở nên xâm nghiêm đứng lên. Chỉ tiếc bọn chúng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến có người thật sớm nuốt ở bên trong. Bên trong phòng bị cơ hồ không có, Trúc Minh Lãng đi hướng vị trí quang mang chút xuống kia, phát hiện nơi này là một long xào từ đỉnh núi hướng xuống đục, bị lợi chảo đục mở. Long xào lớn nhỏ tiếp cận một gian phòng viện, phía trên bày khắp vàng bạc châu báu, nghiêng ánh nắng chỉ là vẩy vào trong đó trên gần một nửa, liền cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Trúc Minh Lãng nhìn xem những này mã não đỏ, bạch kim thạch, khối cam kim, ngọc lục bảo, trợn cả mắt lên. Khó trách cự long ưa thích đưa chúng nó thu thập lại, đem những này thịnh thế mỹ vật trồng chất vào tùy ý bọn chúng tỏa ra chính mình quang huy sáng chói, thật sự là trên thế giới này đẹp nhất hình ảnh ba. Không uổng công chính mình hớp gió uống lộ a, con xâm lâm cự long này cũng là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu tinh linh. Bạch Khởi, một chiêu kia còn biết sao? Trúc Minh Lãng vội vàng hỏi. Tiểu Bạch Khởi gật đầu như giã tỏi, nó hưng phấn dương lên chính mình cái đuôi thật dài, cái đuôi kia ở giữa không trung bắt đầu không ngừng quay đứng lên, giống như là vòng xoáy gợn sóng như vậy. Đôi dài huy động đến càng lúc càng nhanh, một trận cường đại lại uy mắng hấp lực xuất hiện tại trong long xào này, đã nhìn thấy những châu báu trải trên mặt đất điểm đạm đáng yêu kia chính mình nhảy lên, từng khỏa giống như nhũ yến về tổ bay về phía trong huyệt do Tiểu Bạch Khởi cái đuôi cuốn thành vòng xoáy này. Nhớ kỹ trước kia, Tiểu Bạch Khởi một chiêu này là dùng đến hấp thu địch nhân huyền thuật, thậm chí còn có thể đem nguồn lực lượng này phản đánh lại, nhưng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu một chiêu này dần dần biến chất. Tiểu Bạch Khởi, ngươi cũng quá chân thật, trước kia thương long huyền thuật mất đi, trộm pháp này không có quên. Nhìn xem Tiểu Bạch Khởi thao tác thành thạo này, Trúc Minh Lãng rất cảm thấy vui mừng. Không bao lâu, sao huyệt này bảo tàng liền bị thu nhập đến Tiểu Bạch Khởi trong càn khôn tàng nặc chi pháp, Tiểu Bạch Khởi cũng một bộ vừa no mây mẩy dáng vẻ. Không có ý định làm nhiều lưu lại, Trúc Minh Lãng cùng Bạch Khởi lập tức trượt. Nghệ nghệ sáu. Gãy tiếng kêu từ phía sau truyền đến, mà lại trói thai hỗn hợp cùng một chỗ. Trúc Minh Lãng vội vàng trốn đi, cho là mình bị phát hiện. Một lát sau, những tiếng kêu gãy kia lại quanh quẩn tại động huyệt, tựa hồ là có một đoàn nhai thiếu bay trở về. Ngay tại xâm lâm cự long rời đi xào huyệt lúc tăng cường đối với chung quanh đề phòng. Bọn chúng như cũng không có kiểm tra lờ mờ cùng không có vật gì long xào, cái này khiến Trúc Minh Lãng thật to thở dài một hơi. Có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, đó là không thể tốt hơn. Phía sau đoán chừng là đi không được, từ phía trên này leo ra đi thôi. Trúc Minh Lãng ý thức được chính mình tới hang động đã tràn đầy nhai thiếu, dứt khoát từ vách núi đỉnh chóp rời đi, nương tựa theo trên vách núi những thực vật kia, hẳn là có thể tránh né một chút chỗ cao tuần tra nhai thiếu ánh mắt. Thuận long khanh này trèo lên trên, Trúc Minh Lãng động tác vô cùng cẩn thận, Tiểu Bạch Khởi cũng tại thử nghiệm khống chế vách núi phụ cận phong nguyên tố, quấy nhiều những nhai thiếu tuần tra kia. Đến đỉnh núi, đỉnh chóp bày khắp thật dày mềm mại dây leo, Trúc Minh Lãng thò đầu ra, phát hiện phía trên không có cái gì thời điểm, lập tức nhảy ra long khanh, trốn đến một viên cây giả rủ xuống đầy cành dưới. Không trung có rất nhiều nhai thiếu, Tiểu Bạch Khởi còn tại điều khiển gió, phải đợi gió mạnh khiến cho không trung tuần sát những nhai thiếu kia trốn đến trên cây tùng, Trúc Minh Lãng mới có thể rời đi, không phải vậy nhai thiếu khẳng định sẽ một đường truy đuổi. Thẳng đến xâm lâm, cự long cũng đánh tới. Lặng lặng chờ đợi thời cơ, Trúc Minh Lãng ánh mắt không khỏi nhìn phía chỗ những dây leo mềm mại kia, phát hiện những đi leo khô ráo kia không giống như là tự do sinh trưởng, ngược lại là bị bẻ gãy cùng đắp lên, bị vây thành cùng loại một cái tổ bằng cỏ lớn dáng vẻ. Trúc Minh Lãng nhìn thấy tổ dây leo này, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lui về sau lui, Trúc Minh Lãng trốn đến phía sau cây, đúng lúc này, trong tổ dây leo dò xét lên một cái đầu to, da màu xanh nhạt, rắn một dạng đồng tử, thật to lỗ mũi, có chút nổi lên sừng rồng. Đầu này từ từ dương lên, con mắt đang quan sát cây tùng bị gió thổi đến mãnh liệt lắc lư lớn. Ấu Long. Trúc Minh Lãng một mặt kinh ngạc. Khó trách xâm lâm cự long vẫn luôn đợi tại đỉnh núi, nguyên lai phía trên này còn ẩn tàng ổ nhỏ này, là cho không có mọc ra vậy cứng tiểu Ấu Long. Tiểu Ấu Long không có phát hiện Trúc Minh Lãng, nó chỉ là hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Tựa hồ phát hiện Long Mâu đã ra cửa, đầu này xâm lâm Ấu Long đột nhiên phát ra vui sướng tiếng kêu, vậy mà dùng miệng điêu lên cái gì, hướng phía vách núi bên ngoài bỏ qua. Trúc Minh Lãng cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện đầu này xâm lâm ấu long ngoài miệng ngậm lại là một đầu nhỏ hơn long thể. Long thể bị ngậm kia, trên người có một chút vết thương, rõ ràng hay là trước đây không lâu tạo thành. Chỉ gặp con xâm lâm ấu long làm ca ca kia rời đi dây leo xảo huyệt sau tăng nhanh tốc độ bỏ. Đến vách đá, tiểu long thể bắt đầu dãy rủa, phát ra bi thảm tiếng kêu, giống như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Đáng tiếc ấu long ca ca căn bản bất vi sở động, nó lại đang tiểu long thể trên thân cắn một cái, sau đó đem tiểu long thể trùng điệp ném đi. Tiểu long thể cánh đều không có phát dục đi ra, thẳng tắp rớt xuống xuống dưới, tiếng kêu thảm kinh khủng thê lương kia lập tức quanh quẩn tại vách núi phụ cận. Trúc Minh Lãng nhìn đến ngây dại. Đây tuyệt đối không phải làm ca ca đang dạy ấu tiểu đệ đệ phi hành. Đây là con ấu long khá lớn kia thừa dịp long mẫu không tại, đem còn không có lớn lên đệ đệ ném tới bên dưới vách núi. Đều nói cự long huyết dịch nóng hở như nham tương, tính tình lại lạnh nhạt như rắn, Trúc Minh Lãng hôm nay xem như thấy được. Cứ việc hóa rồng, siêu việt thế gian phàm linh, nhưng rồng cũng giống vậy tuần hoàn theo thế giới này tàn khốc phát tác. Rồng cương đại, có thể tùy tiện bắt giết mãnh hổ châu rừng, nhưng trên thực tế đến rồng cấp độ này, phổ thông hoang dại sinh vật căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn chúng. Như đồ ăn không phải bọn chúng thân thể cần thiết, cho dù ăn một con dê, một con trâu, cũng tương đương người nhai rễ cỏ vỏ cây. Bọn chúng cần bắt giết một ít đặc biệt yêu thú, mà yêu thú lại có trí khôn nhất định cùng sinh tồn bản lĩnh, bọn chúng muốn ẩn nút, cho dù là cự long cũng khó có thể tìm kiếm. Có thể bổ sung chính mình thể năng, đồng thời có thể làm cho ma pháp khôi phục đồ ăn, mãi mãi cũng là khan hiếm. Có chút rồng phát dục không tốt, thậm chí khả năng biến thành một ít ma linh con ngồi. Vì có thể làm cho chính mình độc lập khỏe mạnh trưởng thành, con ấu long càng lớn kia thường xuyên cắn bị thương tiểu long tể không nói, càng là tại bắt đầu mùa đông trước triệt để bại lộ bản tính. Đi qua Trúc Minh Lãng cũng từng nghe nói một chút liên quan tới cự long tại trong tổ tự giết lẫn nhau nghe đồn, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hay là cảm thấy mấy phần rung động. Chương 52, xâm long con non. Làm xong sự tình tàn nhẫn ném sườn núi này, tiểu ấu long máu lạnh kia lung la lung lay về tới chính mình trong ổ mềm mại. Tựa hồ toàn bộ ổ đều là nó đằng sau, nó có thể ngủ được càng thêm an ổn. Trúc Minh Lãng mắt thấy toàn bộ quá trình này, không khỏi thở dài một hơi. Vốn đang dự định đem ấu long này cho trộm, suy nghĩ một chút nó cố máu lạnh cùng hèn hạ này, lập tức không có nửa điểm hào hứng. Yên lặng chờ đợi nhai thiếu trốn trong cây tùng, Trúc Minh Lãng ý thức được chính mình tựa hồ còn cho con tiểu xuất sinh kia sáng tạo ra hoàn mỹ phạm tội hoàn cảnh, nhai thiếu cũng không có mắt thấy một màn này. Đoán chừng chờ long mẫu trở về, nó còn có thể lại đến những nhai thiếu này trên thân, là bọn chúng không có xem trọng tiểu long thể. Trúc Minh Lãng không có làm nhiều lưu lại, nó thừa dịp cuồng phong gào thét thời điểm từ đỉnh núi thuận dây leo trượt xuống, dự định mau rời khỏi tòa long nhai này. Vừa xuống đất, một tiếng lại một tiếng yếu ớt tiếng kêu từ trong một mảnh bụi gai vang lên, giống như là một cái thụ thương tiểu nãi cẩu. Trúc Minh Lãng lúc này mới ý thức được vừa rồi con rồng non kia tựa hồ liền bị ném đến phía dưới này. Vậy mà không có ngã chết. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn một chút những dây leo đứt gây đến kia, lại liếc mắt nhìn bụi gai kia. Trung quy là có chút không đành lòng, Trúc Minh Lãng bước nhanh đi tới, gỡ ra khóm bụi gai. Liếc mắt liền thấy được tiểu long tể cả người là thương kia. Da trên người nó còn rất non, hình thể cùng tiểu khuyển không sai biệt lắm, đoán chừng xương cốt còn rất mềm mại quan hệ, từ địa phương cao như vậy ngã xuống cũng không có lập tức tắt thở, chỉ là thống khổ tại trong bụi gai mọc đầy gai dãy rồi lấy. Khóm bụi gai cho nó một chút giảm sóc, để nó không có lập tức chết đi, nhưng cũng hung hăng đâm xuyên qua nó kiểu nộn thân thể, để nó tại trước khi chết càng thêm thống khổ. Nhìn thấy con rồng non này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Trúc Minh Lãng có chút mềm lòng. Ta cứu ngươi, có thể hay không sống sót? Xem chính ngươi. Trúc Minh Lãng nhẹ giọng đối với con rồng non này nói ra. Trúc Minh Lãng để tiểu bạch khởi đông kết những bụi gai kia, đồng thời cũng dựa vào bạch khởi xương lạnh đến thoáng ngừng xâm long long tể này không ngừng chảy máu vết thương. Đưa nó cẩn thận từng ly từng tí từ trong khóm bụi gai nâng đi ra, không biết vì cái gì Trúc Minh Lãng cảm giác tiểu sinh linh này bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng, từ địa phương cao như vậy nện xuống đến, bên trong xương cốt khẳng định nát không ít, những thoái cốt kia đâm vào đến trong thân thể, lại là một loại trà tấn. Theo lý thuyết, dạng này đau khổ căn bản không phải một con tiểu ấu tể có thể tiếp nhận, nhưng xâm long con non này cắn chặt vừa mới mọc ra răng, trong mắt nho nhỏ kia lóe ra mấy phần không cam lòng. Nó không nguyện ý chết đi như thế. Nó khát vọng sống sót. Đổi lại trước kia, nhìn thấy dạng này tại trong thống khổ dễ rùa sinh linh, Trúc Minh Lãng cảm thấy nhất khéo hiểu lòng người nhân từ chính là một kiếm đâm vào nó yếu hại, để nó triệt để giải thoát. Trúc Minh Lãng kỳ thật càng muốn giúp hơn tiểu ấu tể này giải thoát, bởi vì chỉ là nhìn xem nó có chút dị dạng máu me thân thể tiểu khiến người lo lắng. Bỏ đi y phục. Trúc Minh Lãng đem tiểu hấu tể này cho mềm mại gói kỹ, đưa nó treo ở trước ngực của mình. Trúc Minh Lãng bắt lấy bạch khởi chảo sau, hướng phía Thuần Long Học Viện phương hướng bay đi. Vết thương chỉ tiến hành cực kỳ thô ráp xử lý, những dược vật kia kỳ thật cũng không được cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại là để phần này tử vong trước thống khổ kéo dài. Trúc Minh Lãng cảm thấy nó kiên trì không đến liệu dưỡng các. Bay lượn tại trên biển lá, bầu trời vẫn như cũ một mảnh ấm trầm, băng thần bạch long phe phẩy cánh, hình thể hay là quá nhỏ bé nó chỉ có thể dựa vào gió gánh chịu đang phi hành. Máu dọc theo Trúc Minh Lãng y phục gì ra, tiểu hấu tể không có phát ra thống khổ rên gì, Trúc Minh Lãng cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hấu tể này, coi là nó đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng Trúc Minh Lãng thấy được con mắt của nó. Thúy sắc mắt dọc, vẫn như cũ không nguyện ý khép lại, rõ ràng bao hàm thống khổ, làm thế nào cũng không buông ra răng. Sống được như vậy đau khổ, vì cái gì không buông bỏ đâu, rõ ràng còn như thế nhỏ. Một thế giới khác, cố gắng muốn so nơi này tốt đẹp hơn. Bạch Khởi, có thể nhanh hơn chút nữa sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Băng thần Bạch Long huy động cánh, rừng rậm trên không càng thổi lên một trận cuồng phong, đem tất cả cây cối thổi đến như trong gợn sóng tạo biển đồng dạng chập chờn. Dẫm lên trận gió này, băng thần Bạch Long bay lượn tốc độ càng nhanh, không bao lâu nó trắng đoán long ảnh liền xuất hiện ở rừng cổ tùng cuối cùng, xuyên qua khu rừng sam thụ kia nên có thể nhìn thấy bình nguyên cùng Ly Xuyên Hà. Vách núi chỗ, một đầu toàn thân bao trùm lấy rêu rừng cự long chậm rãi rơi vào đỉnh núi. Đứng tại chỗ cao này, xâm lâm cự long trong con mắt to lớn kia chiếu ra một đạo xa xa thân ảnh màu trắng, bọn chúng đang dần dần rời đi. Nghệ nghệ 6. Hậu chi hậu giác đám nhai thiếu rốt cục ý thức được bảo khố bị cướp sạch, mà lại long chi ấu tử cũng bị trộm cướp người cướp đi. Trong lúc nhất thời tất cả nhai thiếu sợ hãi xoay quanh tại trên không vách núi, bọn chúng ngay tại giữa không trung tìm mùi, chuẩn bị truy đuổi người ăn trộm kia. Giống bốn. Xâm lâm cự long gầm thét một tiếng, thoáng chốc tất cả nhai thiếu dọa đến chui vào đến trong tán cây, căn bản không còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Trốn ở trên nhánh cây, đám nhai thiếu run lẩy bẩy, sợ xâm lâm long mâu sẽ đem bọn chúng bộ tộc toàn bộ cắn chết. Xâm lâm cự long bên chân, con ấu long kia cọ sát tới, giống như là đang làm nũng đồng dạng phát ra phi thường nhu hòa tiếng kêu. Xâm lâm cự long túi đầu nhìn một cái, nó mở miệng ra, đem bảo tồn tại trong dạ dày một khối thịt thú vật cho phun ra. Xâm lâm ấu long phát ra một tiếng kêu hưng phấn, nào tới trên khối thịt thú vật này, không có kẻ tranh đoạt, nó không cần giống như trước đó như thế ăn như hổ đói, có thể từ từ chờ thịt tại trong cổ họng hòa tan, lại nuốt vào trong bụng. Long mẫu nhìn qua ấu long trên trán vết cắn, lại nhìn một chút thân ảnh màu trắng từ từ đi xa kia, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Nó từ từ đem thân thể chìm vào đến trong long khanh trống rỗng, chậm rãi nhắm mắt lại. Không bao lâu, ăn no rồi ấu long cũng chui tới. Xâm lâm cự long không có mở to mắt, chỉ là giơ lên cánh, đem con ấu long này quấn tại chính mình một dược phía dưới. Vượt qua rừng rậm, bình nguyên cùng dòng sông đã xuất hiện ở trước mắt. Trúc Minh Lãng dùng quần áo bọc lấy tiểu ấu tể này, khí tức lại càng ngày càng yếu, nó rất cố gắng chừng trong mắt, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trúc Minh Lãng nhìn xem nó ấu tiểu hai mắt, không cảm giác được nó nội tâm phẫn nộ, phảng phất là tại cùng mình người xa lạ này tạm biệt đồng dạng, mang theo vài phần không bỏ, còn mang theo vài phần cảm kích. Nó không chịu nổi. Cứ việc nó rất cố gắng. Thương kia quá nặng đi. Không có khóm đùi gai, nó sẽ trong nháy mắt chết, sinh mệnh cũng đã nhận được giải thoát. Có thể khóm đùi gai kia, để nó dừng lại lâu tại thế gian này một lát. Một lát này, khiến cho ấu tiểu nó từng lấy hết thống khổ. Nếu có kiếp sau, hay là không cần giáng lâm ở chỗ này. Ai, ta cũng không biết biện pháp này được hay không, đến ta trong linh vực tới đi. Trúc Minh Lãng cuối cùng vẫn là không có như vậy nhìn thoáng được. Nếu gặp nhau, liền coi như là vận mệnh duyên phận đi. Chương 53 Long sủng mới. Trúc Minh Lãng cắn nát ngón tay của mình, tại con long tể nhỏ bé này trên trán nhanh chóng vẽ lấy đồ ấn này chính là linh ước, là tại cùng linh hồn sắp biến mất này ký kết. Tiểu hấu tể trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, nội tạng đều phá thành mảnh nhỏ, nó đoán chừng cũng không có bất kỳ phản kháng khí lực. Linh hồn của nó, tại linh ước này ký kết bên dưới cùng Trúc Minh Lãng nối liền cùng nhau, sau khi thành công, Trúc Minh Lãng lập tức đưa nó đưa vào đến trong linh vực của mình, để trong linh vực linh khí vì nó tục ở khẩu khí này. Làm như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Tiểu hấu tể là một cái sắp chết sinh mệnh, linh ước sau khi ký kết, nó nếu không có sống sót, chẳng khác nào là Trúc Minh Lãng long sủng tử vong, linh ước sẽ phá toái. Linh ước một khi phá toái, liền sẽ trùng điệp phản vệ Trúc Minh Lãng, để hắn tiếp nhận linh hồn trọng thương thống khổ không nói, linh ước này cũng sẽ triệt để hoại tử, không cách nào chữa trị. Phá toái linh ước, không có khả năng sẽ cùng rồng khác ký kết. Trúc Minh Lãng hiện tại cũng bất quá chỉ có 3 cái linh ước. Nếu muốn trở thành mục long sư, trong quá trình trưởng thành tổn thất một cái trọng yếu linh ước là tối kỵ. Thật có chút sinh mệnh, bản thân nó liền tỏa ra một loại khó mà nói rõ hào quang, khiến cho Trúc Minh Lãng thật rất khó coi nhẹ. Vẫn là như vậy làm. Dù là có chỗ hy sinh, Trúc Minh Lãng hy vọng trong ngực tiểu hấu tể có thể sống sót, nó là như vậy khát vọng đợi ở thế giới này, cho dù trong sinh mệnh ngắn ngủi đa số là tra tấn cùng thống khổ. Đã là ban đêm, Trúc Minh Lãng cảm thấy Lao Tiên Sinh hẳn là tại chữ Long Điện. Bay về phía chữ Long Điện, Trúc Minh Lãng đẩy ra đại môn. Liếc mắt liền thấy Lao Tiên Sinh nằm tại trên ghế đàn mục, chính buồn ngủ. Nô Lão Tiên Sinh, mau giúp ta mau cứu nó. Trúc Minh Lãng không nói hai lời, mở ra linh vực, đem con tiểu hấu tể này đặt ở Nô Lão trước mặt. Nô Lão Tiên Sinh bị Trúc Minh Lãng thanh âm cho cả kinh thanh tỉnh, đập vào mi mắt chính là máu me đầy đầu lâm ly con non, thân thể kia đều nhanh và gãy, bộ dáng thê thảm cùng ven đường sát chó không có gì khác nhau. Nô Lão Tiên Sinh phản ứng đầu tiên chính là đem con non để nằm ngang, sau đó dùng linh lực của mình hóa thành ấm áp như suối nước nóng hơi nước nhỏ mờ mịt, che lại tiểu ấu long long tể này, sau đó ngay lập tức đem nó xương vào chính, để cho huyết dịch có thể lưu thông. Đi liệu dưỡng các, dùng thùng gỗ đựng một thùng nước suối chữa trị đến, nhanh. Nô lão tiên sinh đối với Trúc Minh Lãng nói. Trúc Minh Lãng không dám trì hoãn, lập tức hướng lấy liệu dưỡng các chạy đi. Ký kết linh ước đằng sau, Tiểu Long Tể thống khổ cũng chính dọc theo giữa linh hồn liên lụy truyền lại đến Trúc Minh Lãng não hải. Trúc Minh Lãng vẹn vẹn thưởng thức không đến một phần mười linh hồn phản hồi, cũng đã có chút khó nhịn. Có ràng buộc cùng liên lụy, Trúc Minh Lãng càng không hy vọng Tiểu Long Tể cứ như vậy chết đi. Hắn tìm được thùng gỗ, lắp đặt nước suối chữa trị, lần nữa chạy vội trở về. Đêm càng khuya, trong chữ Long Điện, từng cái đầu nhỏ đang tò mò vây quanh ở trước sân khấu, bọn chúng nghi hoặc không hiểu nhìn xem phía trên nằm Tiểu Long Tể, nhìn xem nó mở to mắt, lại nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở to mắt. Rốt cục, nô lão tiên sinh dùng vải tràn đầy máu xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, hắn để Trúc Minh Lãng ôm lấy Tiểu Hấu Tể, để nó thân thể hoàn toàn ngâm vào đến trong thùng gỗ đổ đầy nước suối chữa trị. Còn tốt ngươi tới được kịp thời. Nô lão tiên sinh thở một hơi thật dài, nói tiếp, không phải vậy ta trở về đi ngủ. Có thể còn sống sót sao? Trúc Minh Lãng nhìn xem ở vào hoàn toàn trạng thái hôn mê Tiểu Long Tể, có chút lo lắng nói. Hừ, ngươi có thể đưa đến ta cái này, có khí tại ta liền có thể để nó sống. Nô lão tiên sinh nói ra. Ngày đầu tiên đến Thuần Long Học Viện, ta liền nhìn ra ngài là thần tiên sống. Trúc Minh Lãng từ đáy lòng tán thán nói. Ngươi cũng là hồ nháo, một đầu sắp chết ấu long, chết thì chết, đại xâm lâm mỗi ngày chết sinh linh sẽ thiếu sao, ấu long liền không thể chết là đi, kém chút dựng vào chính ngươi tương lai. Nô lão tiên sinh ngữ khí tăng thêm nói, đối với Trúc Minh Lãng hành vi phi thường không đồng ý. Hiểu rõ tình huống đằng sau, nô lão tiên sinh thật không biết làm như thế nào đánh giá Trúc Minh Lãng người học sinh này. Mục Long Sư, linh hồn rất trọng yếu, như còn muốn cao hơn một bước, linh ước tuyệt đối không thể phá nát, ảnh hưởng không chỉ là một con rồng, càng quan hệ đến Mục Long Sư tự thân trưởng thành. Cũng là tình huống đặc biệt nha. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Đêm nay ngươi gác đêm đi, ta trở về ngủ. Đúng, quay đầu ngươi đem sổ sách kết một chút, Liêu Dương Các không phải viện cứu tế. Nô lão tiên sinh đấm eo, hướng phía chữ Long Điện đi ra ngoài. Trúc Minh Lãng vội vàng hành lễ nói tạ ơn, người ta lại một lần giúp mình đại ân, thay lão nhân ra gác đêm loại chuyện này đương nhiên nghĩa bất dung tử. A, ngươi biết nó là chủng loại gì sao? Đi tới cửa, nô lão hiện thân đột nhiên quay đầu nói với Trúc Minh Lãng. Còn không biết. Trúc Minh Lãng hồi đáp. Ngươi nha, cũng không biết là dòng gì, liền ký kết linh ước. Tính ngươi tiểu tử có tốt phúc, nó tỉnh về sau, cho nó cho ăn điểm nam một chấp, vừa vận tái tạo thúy huyết. Nô lão tiên sinh miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Không phải Lục Lâm Chi Long hoặc là Sâm Lâm Cự Long sao? Trúc Minh Lãng kinh ngạc nói. Mạnh hơn rồi. Nói xong, lão tiên sinh đã đến cửa ra vào, có mấy con đặc biệt dính người tiểu hấu linh đi theo lão tiên sinh, nhưng rất nhanh bị lão tiên sinh cho hung trở về. Trúc Minh Lãng tới tạm biệt, đóng kỹ cửa chữ Long Điện. Tuần tra một vòng, các hấu linh hay là giống như trước đây, cãi nhau, nếu không đưa chúng nó vặn về bọn chúng trong ổ đóng kỹ, bọn chúng căn bản không bỏ được đi ngủ. Một mực đến sau nửa đêm, các hấu linh mới hoàn toàn thiếp đi, lúc này chữ Long Điện mới rốt cục an tĩnh lại. Trúc Minh Lãng đi đến thùng gỗ một bên, nhìn xem tiểu hấu tể này, muốn từ trên người nó nhìn ra Ngô lão tiên sinh nói tới chỗ phi phàm, có thể Trúc Minh Lãng nhìn thấy nó thời điểm liền một bộ máu me đầm địa dáng vẻ, đoán chừng cũng chỉ có chờ nó hoàn toàn bình phục, mới có thể phân biệt ra nó khác biệt. Bắt đầu mùa đông, bóng ánh băng sương treo đầy Thuần Long Học Viện, bọn chúng rũ xuống trên những trạc cây không có lá cây kia, cũng tản mát tại trong bụi thấp, càng bày khắp nho nhỏ sân nhỏ. Trúc Minh Lãng duỗi ra lưng mỏi, phát hiện hôm nay chính mình là dậy sớm nhất tới. Các bạn học của mình tựa hồ cũng còn trốn ở trong chăn, liền ngay cả chăm chỉ nhất Lý Thiếu Dĩnh đều không gặp được hắn ở nơi đó huấn luyện đấu linh. Trúc Minh Lãng cũng buồn ngủ, nhưng không có biện pháp, hắn gần nhất muốn làm đến sự tình còn rất nhiều. Đầu tiên, sáng sớm hắn liền phải đi Phương Đúc, đem chính mình kỹ năng cơ bản đều cho luyện trở về, cái này chỉ có thể chịu khó cùng kiên trì. Cũng may tấn thăng làm một cái chân chính Mục Long Sư về sau, Trúc Minh Lãng thể chất so trước kia mạnh rất nhiều, rốt cục không cần mỗi ngày kéo lấy đau nhức mệt mỏi thân thể quanh quẩn một chỗ ở thuyền hoa phụ cận suy nghĩ nhân sinh. Thứ yếu, tay mình trên đầu còn có một số lớn long huyệt bảo tàng, đến tìm một cái nơi thích hợp thủ tiêu tăng vật, để cho mình giàu có, dạng này liền có thể cho tiểu bạch khởi nhiều mua một chút chất lượng tốt mật hoa, cũng có thể chế tạo ra mình muốn trọng giáp đến. Chương 54, thân phận bạch trần. Tiến vào Phương Đúc, Trúc Minh Lãng thấy được giữa mùa đông cũng chỉ mặc một bộ áo ba lô da mềm lao sư phó, hắn da như thịt khô, cơ giống như mãnh hùng, muốn tay nâng lấy một cái tấm chắn va chạm, sợ là một cái đội binh sĩ đều sẽ bị hắn đụng tàn. Triệu Long sư phụ, sớm a. Trúc Minh Lãng lên tiếng chào hỏi. Tiểu Trúc à, hôm nay cũng tới sớm như vậy, ai, ngươi là một cái không tệ học đồ, hữu tâm, cũng có nghị lực, không giống ta mang những chó lời kia, có trời mới biết bọn hắn muốn ở chỗ này lăn lộn bao nhiêu thời gian mới có thể xuất sư. Triệu Long một bên cầm kim câu, một bên đem phá mất giáp ra cho vá cùng một chỗ. Nói thật, mỗi lần Trúc Minh Lãng đều cảm thấy Triệu Long sư phụ hẳn là đi sắt vách chú khí phường, rèn sắt, đúc chủ y, mài đao mới phù hợp cá nhân hắn hình tượng. Cũng không biết hắn bàn tay to thô cuồng kia là thế nào nắm những kim khâu nho nhỏ kia, mà lại tay nghề còn đặc biệt tốt. Triệu sư phó, ta nói ta có gia truyền tay nghề, cũng không phải cái gì tiểu học đồ, quay đầu ta liền cho ngươi xem ta trước mấy ngày chuẩn bị xong một kiện giáp bảo, cỡ nào gọi uy phong. Trúc Minh Lãng nói ra. Ha ha ha, ta tin tưởng ngươi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thủ pháp liền cùng người khác không giống với, đáng tiếc chúng ta đều không học được, không phải vậy ngươi có thể dạy một chút chúng ta những này chỉ biết là làm từng bước thợ đúc. Đúng, hai ngày trước, liền có người đưa tới chiếu nặng đồ vật, vô cùng quý giá, nói là đưa cho ngươi. Triệu Long nói ra. Có đúng không, vậy ta có chuyện bận rộn, trước không cùng ngài nói chuyện phiếm. Tốt, tốt. Kỳ quái, ta cây kéo đâu, lại là đồ đệ ngu xuẩn nào sử dụng hết công cụ không để tốt, ai, được Triệu Long nói, mở ra miệng của mình. Một ngụm răng tốt nhất liền cắn lấy trên sợi dệt rút ra kia, xinh xinh đem dây mềm dẻo cực tốt cho cắn nước. Trúc Minh Lãng cười lắc đầu. Vừa rồi hiển thị rõ chuyên nghiệp khí tức, cũng bởi vì hành vi cắn dây này triệt để tiêu tán. Có người tặng đồ đến Phương Đúc, trên cơ bản có thể xác định là Trịnh Du cho mình phần lễ vật kia. Thanh ngân khoáng. Loại mỏ này không phổ biến, cũng không tính đặc biệt hi hữu, hưu tâm thu thập nói quả thật có thể thu đến rất nhiều, nhưng Trúc Minh Lãng có hiểu qua, tổ long thành bàng trong chú nghệ, cũng không có đem thanh ngân khoáng này làm vật liệu. Thanh ngân ngược lại là xuất hiện tại trong một chút cây châm, khuyên hai, sa liên, thuần túy là mỹ quan trang trí. Trúc Minh Lãng cần thanh ngân, bởi vì loại thanh ngân này đúng đúng có kèm theo một chút thuộc tính, nếu là có thể đưa chúng nó tích chứa năng lượng kích phát ra đến, là có thể trực tiếp huyễn hóa đến long sủng trên người. Long Khải, có vật liệu, có tiền ngân, lại thêm hồi trước chính mình kiên trì không ngừng luyện tập, mình có thể chính thức chế tạo trọng quân Long Khải này. Triệu sư phó, ta muốn một gian độc lập phong đúc, tiền ta liền để ở chỗ này. Trúc Minh Lãng nói với Triệu Long. Cho tiền gì a, đi dùng đi, sẽ không có người đã quấy rầy ngươi. Triệu Long nói ra. Vậy đa tạ Triệu sư phó. Đúc Long Khải là một kiện mịt mờ sự tình, Trúc Minh Lãng cũng không muốn khiến người khác biết, nhìn ra được tại tổ Long Thành Bang cảnh nội người có được môn thủ nghệ này vô cùng ít ỏi, thậm chí mặt khác Thành Bang cũng không có mấy cái. Vì một chút phiền toái không cần thiết, Trúc Minh Lãng hay là điệu thấp thì tốt hơn. Một đầu vùi sâu vào đến trong Đúc Khải, thời gian gặp qua đến lạ thường được nhanh, thường thường mới tiến vào trong phòng đúc độc lập luyện hóa mấy khối bộ vị mấu chốt thanh ngân. Đi ra ăn một bữa cơm, trời liền đã đen. Nhưng nghiên cứu, bản thân cũng là một loại niềm vui thú. Tìm xem nguyên liệu nấu ăn, thuần thuần long sủng, luyện luyện áo giáp, rất lâu đều không có giống như bây giờ phong phú, cảm giác mỗi một ngày thời gian đều là không đủ dùng. Đương nhiên, bận rộn đến đâu, Trúc Minh Lãng cũng còn nhớ rõ vấn ăn một chút tiểu long tể, tốt xấu là chính mình thứ ba linh ước chi long, Trúc Minh Lãng hy vọng nó có thể sớm ngày khôi phục. Tuyết trắng đoán bay xuống tại màu xám bạc giọng điệu tổ Long Thành Bang, trên tường bang cao ngất, tháp lâu mũi nhọn trước hết nhất chạm đến những này thần thánh tinh linh ngày đông. Tuyết đầu mùa như bướm bướm màu trắng, nhu man bay múa, tổ Long Thành Bang trước tờ mở sáng thân thể của bọn chúng tư thế cũng chỉ có giống Trúc Minh Lãng chăm chỉ như vậy tiểu nam nhân mới có thể hoàn mỹ mắt thấy, đợi đến trời triệt để sáng rõ thời điểm, các tuyết điệp tinh linh cũng đã nhao nhao hòa tan tại trong ánh mặt trời sáng rỡ, mà lớn như vậy thành một mảnh thánh khiết trang nghiêm ngân bạch. Khải Trình tự làm việc trước đây không lâu đã toàn bộ vớt rõ ràng, Trúc Minh Lãng đạp trên tuyết, vỡ tại canh giờ kia tiến vào phường đúc. Trong mỗi cái hoàn cảnh chắc chắn sẽ có như vậy một cái so với chính mình chịu khó thân ảnh, hắn tới sớm hơn, tại ngươi còn tại cho mình cổ động động viên hôm nay phải tiếp tục cố gắng lúc, người ta đã tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Người này chính là Triệu Long sư phụ. Trúc Minh Lãng có mấy lần thử nghiệm sớm như vậy vài phút đến, muốn nhìn một chút Triệu Long sư phụ có phải hay không hãy ngủ ở chỗ này, đáng tiếc hắn đều không có phá giải Triệu Long sư phụ vĩnh viễn sớm nhất bí mật này. Triệu sư phó, sớm. Trúc Minh Lãng chào hỏi một tiếng. Tiểu Trúc. A, Tiểu Trúc sao? Đột nhiên Triệu Long sư phụ quái khiếu một tiếng, để tay xuống trên đầu công việc, con mắt nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng. Thế nào? Trúc Minh Lãng không hiểu ra sao. Chính mình chẳng phải hôm qua đi học không tới sao? Về phần một bộ cùng mình thất lạc nhiều năm bộ dáng sao? Ngươi mau nhìn xem cửa ra vào dán, người kia thật là ngươi sao? Triệu Long sư phụ lôi kéo Trúc Minh Lãng đến trên đường, vội va nói. Trúc Minh Lãng rời bước chân, phát hiện cửa tiệm trước thật đúng là dán một bức tranh, giấy kia chất liệu cực kỳ giống truy nã hải tặc treo giải thưởng. Tình huống như thế nào? Mình làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Nhưng người trên tranh, xác thực cùng mình một lông một dạng. Thật đúng là bị truy nã rồi. Nguyên nhân gì a? Hôm qua trên phố ngay tại điền truyền đâu, nói là người này chính là lúc trước cùng nữ võ thần chung sống một lao kẻ lang thang, nghe nói người này vốn là tang trấn nam nuôi tạm, cùng khổ, hèn mọn, xuất thân nghèo hèn, bởi vì hết ăn lại nằm ngay cả tầm đều nuôi không tốt, không có tiền, biến thành vĩnh thành một tên ăn mày, thật vừa đúng lúc, tiến vào địa lao. Cùng lúc ấy bị giam giữ tại địa lao chỗ sâu nữ võ thần phát sinh không chịu nổi sự tình. Triệu Long túi thấp người, thấp giọng nói với Trúc Minh Lãng. A. Trúc Minh Lãng nghe được một mặt muốn chết. Hắn muốn ôn nắn, nhưng rất nhanh ý thức được chính mình ôn nắn mà nói, chẳng khác nào thừa nhận. Ngươi cùng kẻ lang thang kia quá giống nhau, ta khuyên ngươi gần nhất đeo khẩu trang, vừa vặn mùa đông người nhiễm gió rất nhiều, bảo trì mang khẩu trang thói quen cũng là vì khỏe mạnh ý. Triệu Long hết sức chăm chú nói với Trúc Minh Lãng. Không phải lớn lên giống không giống chủ đề, làm sao lại trong lúc bất chợt có loại lời đồn này? Trúc Minh lãng hỏi. Ai biết được, liền trong vòng một đêm tất cả mọi người đang nói, mà lại tấm chân dung của ngươi này cũng là dán đến toàn thành đều là, phụ cận người trong mấy cửa hàng đều nói cùng ngươi rất giống, chớ nói chi là chính chúng ta người trong tiệm đây này, lớn nhỏ đám thợ thủ công đều cảm thấy chính là ngươi đây. Triệu Long nói ra. Được chưa, vừa vặn ta gần nhất đều nhốt tại trong phòng đúc. Trúc Minh lãng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ cùng Lê Vân Tư tách ra thời điểm, nàng có nhắc nhở qua chính mình, nàng những địch nhân kia rất có thể lấy chính mình tới làm văn chương. Xem ra những người kia xuất thủ. Đương nhiên, cũng có thể là La Hiếu trả thù, hắn tên phản đồ này bị khu trục cùng truy nã về sau, đã không dám trắng trợn tại Tổ Long Thành bang tự do hoạt động, chỉ có thể dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn đến buồn nôn chính mình. Ngươi nhà ngươi, không có mạng của người khác, có người khác tội, thực sự không bước đi một chút lao y sinh nơi đó nghĩ một chút biện pháp, sửa đổi dung mạo. Triệu Long rất là ân cần bộ dáng nói ra. Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Có một số việc chung quy là sẽ đến, Trúc Minh Lãng kỳ thật cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Sửa đổi dung mạo là không thể nào sửa đổi dung mạo, Tổ Long Thành bang này cũng là thời điểm túc nghiêm một chút tập tục, cái gì nữ võ thần nam nhân kia là kẻ lang thang là thi tiện tên ăn mày loại lời này, hắn cũng nghe được phiền. Hắn Trúc Minh Lãng cũng sẽ tại Tổ Long Thành bang này quang mang vạn trượng. Đường đường chính chính. Đây chính là Trúc Minh Lãng bây giờ ứng đối. Quả nhiên, đến trong đêm, tên của mình cũng đã tại trên phố truyền ra tới. Khi Trúc Minh Lãng có chút mệt mỏi từ trong phòng đúc đi ra thời điểm, lão sư Phó Triệu Long cùng mặt khác mấy cái học đồ đều đứng ở bên ngoài, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm. Lão sư Phó Triệu Long là một mặt khó có thể tin, hắn coi là bức vẽ kia cũng chỉ là giống Trúc Minh Lãng mà thôi, có thể danh tự đều đi ra, vậy liền khẳng định không sai được. Về phần mấy học đồ tuổi trẻ kia, trên thực tế bọn hắn tự mình lúc uống rượu cũng không có thiếu thảo luận nữ võ thần sự tình, cao cao tại thượng nữ quân cùng tiểu ăn mày cố sự tại dân gian đã không biết có bao nhiêu cái phiên bản. Trường kỳ chiếm lấy dễ bán tiểu cấm thư bản, Trúc Minh Lãng bị miêu tả thành vô số cái bộ dáng, thấp xấu béo gầy đều có. Tiểu Trúc A, ngươi sẽ không thật là cái kia. Cái kia ban đầu ở Vĩnh Thành kẻ lang thang đi. Đại sư phụ cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Trúc Minh Lãng biết làm giải thích cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ là người gieo rắc lời đồn hoàn toàn chính xác thực buồn nôn, nói mình hết ăn lại nằm, tạm nuôi không đi xuống biến thành tên ăn mày, chính mình rõ ràng là bị cướp. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng cũng ý thức được. Lời đồn nếu kỹ càng nói đến chính mình tang chấn người nuôi tầm thân phận, liền cho thấy trong tin tức gieo rắc này khẳng định có La Hiếu một phần. La Hiếu liền không muốn để cho chính mình trong tòa Tổ Long Thành bang này qua cái an bình thời gian, định lấy thân phận không chịu nổi lại cực kỳ bị người ghen tị này, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình xác thực rất khó sinh tồn. Trúc Minh Lãng, ngươi thật cùng nữ võ thần ngủ qua. Học đồ Chu Tân Ngữ khí quái dị mà hỏi. Chương 55, An Bám. Tốt, tốt, coi như việc này là thật, vậy quan mấy người các ngươi chuyện gì à, Tiểu Trúc? Đừng để ý đến bọn hắn, ngươi về Thuần Long học viện đi thôi, mấy ngày nay trước không cần đến Phương Đúc. Triệu Long sư phụ trừng mắt liếc học đồ, nói. Ân, vừa vặn ta khải đã làm tốt, ta còn cần còn lại vật liệu đúc mấy món khải bảo, xin nhờ Triệu sư phó giúp ta bán tốt giá tiền. Trúc Minh Lãng nói ra. Không có vấn đề, tay nghề của ngươi có thể, chờ những lời đàm tiếu này đi qua, nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi à. Triệu Long sư phụ nói ra. Ta nhìn hay là đừng đến, người ta nữ võ thần là thân phận gì, toàn bộ Tổ Long Thành bang người kính ngưỡng nàng. Ái mộ nàng không biết bao nhiêu, trên cơ bản đều là quan lại quyền quý, nếu là biết hắn ngay tại trong tiệm chúng ta chỗ nào còn có thể sống yên ổn. Đại sư phụ mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi. Vấn đề này cũng không phải Trúc Minh Lãng vấn đề, hắn người rất tốt ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách Triệu Long có chút vì Trúc Minh Lãng bất bình. Triệu sư phó, không có chuyện gì, đại sư phụ nói cũng không có vấn đề gì, ta có thể hiểu được, dù sao ta tới đây chủ yếu cũng là đúc một kiện khải, hiện tại hoàn thành, cũng có thể đi. Ta gửi ở chỗ này bán, tiền đừng quên cho ta là được. Trúc Minh Lãng rất rộng lượng nói ra. Hiện tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này thật sự là hại chết người a. Đang yên đang lành một thanh niên, quả thực là làm cho người không chỗ an bình. Nữ võ thần làm sao vậy? Nữ võ thần liền không thể cùng chúng ta tiểu trúc dạng này an phận thủ thường nam nhi tốt hữu tình sao? Ta đã cảm thấy tiểu trúc không sai, xứng với. Triệu Long sư phụ cao giọng nói ra. Chỉ là hắn lời nói này dẫn tới người chung quanh một trận cười quái dị, nhất là vị kia gọi là Chu Tân học đồ, hắn cười đến lớn tiếng nhất. Thôi đi, hắn Trúc Minh Lãng chuyển thế đầu thai đều không xứng với người ta. Chu Tân cười đến càng làm căn ý. Có thể Trúc Minh Lãng hay là ngủ qua nữ võ thần. Không biết là ai, sâu kín nói một câu. Câu nói này để những học đồ này tiếng cười lập tức đã ngừng lại. Ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua đâu, có thể vẽ nữ võ thần quả thật rất đẹp. Ta tại một lần khánh điện gặp qua, trong điệu bộ đẹp nhiều. Mọi người trò chuyện một chút, bầu không khí từ chế rêu dần dần biến thành nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì, loại chuyện tốt này không có rơi xuống trên đầu của mình? Vì cái gì bọn hắn lúc kia ở chỗ này đúc sắt, tại sao không có nghĩ đến đi vu thổ lắc lư à? Trúc Minh Lãng dọc theo đường phố hướng tường bang bên ngoài đi, cứ việc trên đường lớn phồn hoa không nhìn thấy lung tung gián tiếp chân dung, nhưng hướng trong đường nhỏ hẻm nhỏ vừa đi, so truy nã giấy vẽ còn nhiều hơn, có ít người còn tại vẽ phòng theo, sợ mình gương mặt này tuyên dương không đi ra. Thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Đoán chừng những hát khúc hoa đán, đầu khôi thuyền hoa kia, đều không có chính mình đỏ đến nhanh, thật sự là trong vòng một đêm, mọi người đều biết kẻ lang thang lưu truyền thật lâu kia thân phận, hắn cứ gọi Trúc Minh Lãng. Còn tốt, dung nhan loại vật này hay là có nhất định xuất nhập, Trúc Minh Lãng đi tại trên đường cái, cũng không có ai sẽ không có đầu góc nhìn chòng chọc chính mình nhìn, sau đó một mực chắc chắn chính mình là nam nhân kia. Chỉ là bị nhiều người tường tận xem xét một hồi, hoặc là cùng người nói chuyện với nhau, đối phương hơn phân nửa là sẽ có hoài nghi. Đi bộ về tới Thuần Long học viện, Trúc Minh Lãng cảm nhận được dư luận cường đại, cũng có thể là trước kia chuyện này liền lên men thật lâu, rốt cục có một cái tiếp cận nhất chân thực phiên bản, tất cả mọi người nhấc lên hào hứng, mà lại chờ mong đến tiếp sau phát triển. Dù sao Lê Vân Tư lại khôi phục nữ quân thân phận, trở thành tổ Long Thành bang Nhật Nguyệt chi huy. Tiểu ca ca, ngươi có thể nha. Câu một bên, một giỏ lớn đào không có bán đi Phương Niệm Niệm con mắt đánh giá Trúc Minh Lãng, phản phất tại nơi này trong một ngày. Ngươi đào đều muốn thả nát. Trúc Minh Lãng nói ra. Lúc trước lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi là ăn bám, không nghĩ tới bị ta đoán trúng. Phương Niệm Niệm căn bản không thèm để ý chính mình quả đào. Tuyết. Hoa bồng bền, gió bấp rền vang. Trúc Minh Lãng cô đơn đứng ở trong tuyết bay lạnh lùng này, hàn phong càng giống như lời nói này cuồng loạn đuốt chính mình gương mặt. Người khác chào phúng Trúc Minh Lãng không thèm để ý chút nào, chủ yếu rất nhiều người căn bản đâm không đến chính mình chỗ đau. Nhưng tiểu nha đầu này, chữ chữ châu tâm. Bại một lần lại thất bại bại trong bại. Hít thở sâu một hơi, Trúc Minh Lãng tận lực điều tiết tâm tình của mình. Đối phương vẫn chỉ là cái nữ hài tử, không phải trong vực sâu tới ác ma gặp phải nàng hẳn là cũng hiểu ý thái sụp đổ leo về hang ổ đi. Mùa đông, có một loại sơn tuyết lan hoa, giúp ta nhìn xem trên thị trường có bán hay không, ta cần người trong nhà của ngươi giúp ta đem bọn nó đều ủ thành mật hoa. Thu Nam Mục cũng giúp ta tìm xem nhìn, tốt nhất là Tân Mục. Hai loại có lời nói mặc kệ giá cả bao nhiêu, muốn hết, đây là ngươi tiền trả nước. Trúc Minh Lãng đưa cho Phương Niệm Niệm mấy hạt cắt và nói. Được rồi, Trúc công tử. Phương Niệm Niệm lập tức ngọt ngào nói ra, còn cố ý không người. Ngươi vẫn là gọi ca ca đi, nghe là lạ. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Tiểu ca ca, nữ võ thần tỷ tỷ trắng hay không, lớn không lớn? Phương Niệm Niệm thần bí hề hề hỏi. Ba. Cô nương ra ra, nói đến cũng đều là thứ gì hổ lang chi tử. Cách tên thèm này đi lên. Đông tuyết thưa thớt, đến đêm trên mặt hồ tuyết giống cánh hoa màu trắng, tại những du thuyền kia lửa đèn chiếu dọi xuống, ngược lại là duy mỹ. Xuyên qua rừng tràn đầy sương trắng, Trúc Minh Lãng đi hướng chính mình viện xá. Không biết vì cái gì hắn có một loại dự cảm bất tưởng, nhất là tại đầu cầu cùng Phương Niệm Niệm phiên bắt chuyện kia. Đến trước cửa, viện xá so với chính mình trong tưởng tượng yên tĩnh, đại khái trời lạnh tuyết bay, tất cả mọi người trốn ở trong phòng. Liên nói trên thế giới này tại sao có thể có người như vậy nhàm chán. Đẩy ra cửa viện, trở về phòng đi ngủ, hôm nay cuối cùng một đạo trình tự làm việc kém chút rút khô linh lực của mình, chính mình được thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn đi thêm lên lớp, học một ít tri thức. Học viện chính là tốt, như thế ngoại đảo nguyên. Không cần lo lắng trần thế nhau nhau hỗn loạn. Thói quen dậy sớm, cho dù trời lạnh Trúc Minh Lãng cũng không có thăng ngủ, đi thăm một chút tiểu long tể, Trúc Minh Lãng liền bưng lấy sách hướng học đường đi. Hôm nay đúng lúc là tiết tháng. Miễn phí, phải đi. Mới vừa vào trong học đường đã ngồi đầy người, có đã là mục long sư học viên, cũng có những học sinh còn tại dưới long môn quanh quẩn một chỗ kia, đại khái là chương trình học hôm nay đối với hai loại học sinh tới nói đều rất trọng yếu. Tuyển vị ngồi xuống, Trúc Minh Lãng đang muốn mở sách hiểu rõ liên quan tới xâm lâm cự long tri thức. Đột nhiên từ bản thân bên cạnh đứng lên mấy chục người, đều nhịp. Trúc Minh Lãng tưởng rằng lão sư tới, cũng theo bản năng đứng dậy chuẩn bị hành lễ, lại phát hiện những người này ánh mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm, phảng phất đã ở chỗ này thiết hạ thiên la địa võng, liền chờ chính mình chui vào. Ngươi chính là Trúc Minh Lãng? Một tên bạch tuấn công tử mặc lông chồn, hắn dẫn đầu chất vấn. Trúc Minh Lãng nhìn xem người này, mơ hồ cảm thấy nơi nào thấy qua. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa như là tại thư các ngày ấy, vị công tử này vì Lê Vân Tư cảm thán mấy phần không đáng. Nhớ kỹ trong giọng nói của hắn không có mấy học viên tuổi trẻ kia âu nôn huyền ngữ, mà là tiếc hận. Hơn phân nửa là nữ võ thần người kính ngưỡng, người hái mộ. Vấn đề là hắn làm sao một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, mà lại người cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tựa hồ không ít. Bọn hắn biết mình hôm nay át tới lên tiết tháng này. Trúc Minh Lãng ánh mắt đảo qua, phát hiện chính mình mấy cái tương đối ít chào hỏi cùng phòng cũng tại trong học đường, bọn hắn ánh mắt né tránh. Khó trách tối hôm qua sân nhỏ của mình như vậy yên tĩnh, nguyên lai bọn hắn hẹn xong hôm nay ở chỗ này chặn đường. Vốn cho rằng ở trong học viện, tập tục không đến mức hướng bên ngoài táo bạo như vậy, nào biết được trong vấn đề này, tình huống hay là một dạng. Ngươi có phải hay không Trúc Minh Lãng, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không dám thừa nhận sao? Công tử Bạch Tuấn lông chồn kia hỏi lần nữa. Là ta, không biết các vị sư huynh đến tụ chúng nơi này không biết có chuyện gì a? Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, vu thổ kẻ lang thang kia có phải hay không là ngươi? Bạch Tuấn công tử sau lưng có một người giận dữ hỏi nói.
Đây tuyệt đối là lời đồn.
Trúc Minh Lãng lập tức nói.
Bạch Tuấn công tử tỉ mỉ đánh giá Trúc Minh Lãng, cảm thấy người này thực sự thường thường không có gì lạ.
Nếu là lời đồn, ngươi như thế nào làm sáng tỏ chuyện này?
Bạch Tuấn công tử giống như là trong nhóm người này nhất có hy vọng, hắn nói chuyện lúc, những người khác liền không có tiếp tục nhiều chuyện.
Trên thực tế ta cùng nàng vốn là mới quen đã thân, lương tình tương duyệt, nào có cái gì địa lao mà nói, đơn giản là có ít người không thể gặp chúng ta tình đầu ý hợp, không thể gặp mỹ nhân tâm có chỗ thuộc, liền muốn ra ác độc như vậy biện pháp đến rèm pha ta, đến vũ nhục nàng.
Trúc Minh Lãng nghĩa chính ngôn từ đối với đám người này nói ra.
Lê Vân Tư cùng ngươi mới quen đã thân, liền ngươi ba.
Bạch Tuấn công tử mới vừa rồi còn tính có mấy phần khí độ, có thể nghe chút Trúc Minh Lãng nói như vậy, lập tức lộ ra xem thường vẻ chán ghét.
Đúng vậy à, đơn giản là lại bình thường bất quá nam hoan nữ hoàn, lại bị một ít người dụng ý khó dò chuyển thành bộ dáng này, sợ là bên trong cũng pha tạp một chút địch thành cố ý bịa đặt, tô lại đen chúng ta tổ long thành bang nữ võ thần hào quang hình tượng, đương nhiên cũng vì hung hăng làm vấy bẩn ta Trúc Minh Lãng, cho nên ta nghĩ người bịa đặt hoặc là địch thành thám tử, hoặc là Lê Vân Tư tâm lý vặn vẹo người si mê.
Trúc Minh Lãng nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần lòng căm phẫn.
Ngươi đừng tại đây nói hiệu nói vượng, nữ quân dựa vào cái gì sẽ coi trọng ngươi?
Các vị nam học viên biểu thị khó mà tiếp nhận dáng vẻ.
Tình cảm loại chuyện này, rất khó nói rõ ràng, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ tại sao mình lại yêu nàng, đại khái yêu một người nhưng thật ra là không có lý do.
Trúc Minh Lãng mang theo vài phần thi nhân lũ buồn nói.
Hắn một tay cầm trên tay mình sách, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hàng mai, như một vị chân chính thi giả tình trùng như vậy, khi thì cảm giác vui sướng thán, khi thì ước ngọt cười yếu ớt, khi thì si ngốc nỉ non.
Chung quanh những người kia nhãn thần đều thay đổi.
Nhất là Bạch Tuấn công tử, con mắt đều có ma quang.
Chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ như vậy.
Kỳ thật ta cũng không có minh bạch tại sao mình lại yêu nàng.
Đây là người nói đi ra lời nói sao.
Nữ võ thần tên, không đơn giản ở chỗ nàng trí dũng vô song, càng ở chỗ mỹ mạo của nàng, giống như trong thiên cung tiên tử, thấy qua người đều vì thế kinh thế chi nhan tán thưởng.
Cần phải ngươi một cái vô danh không thật đồ vật đi dạng này vắt hết óc nghĩ. Tại sao phải si mê nàng à?
Tất cả mọi người là nam nhân.
Chương 56, nhà ta nương tử.
Các vị, ta biết các ngươi đều một mực rất ngưỡng mộ nhà ta Vân Tư, cũng nghe rất nhiều không thật lời đồn. Nếu các ngươi xác thực kính ngưỡng tôn kính mà nói, xin mời đừng lại tin vào phía ngoài những âu ngôn huế ngữ kia.
Trúc Minh Lãng tiếp tục nói.
Hắn ngữ khí kiên định, thái độ chi thành khẩn, trong lúc nhất thời để bọn này đến đây hưng sư vấn tội các học viên không biết nên như thế nào cho phải.
Ta không tin, nữ quân như thế nào lại coi trọng ngươi người như vậy?
Bạch Tuấn công tử rốt cục không nhịn nổi, hắn chỉ vào Trúc Minh Lãng mang theo tức giận nói, người điếm ô nàng tiếng tốt, chúng ta không cách nào tha thứ.
Trúc Minh Lãng nhìn thấy vị Bạch Tuấn công tử này thẹn quá thành giận bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhắc tới cũng là kỳ quái, mấy tháng nay toàn bộ tổ Long Thành bang nội nội ngoại ngoại đều là ác ý hãm hại Lê Vân Tư, làm sao lúc kia không thấy các ngươi bọn này oán giận chi sĩ dạng này tổ chức cùng một chỗ, vì nàng lên tiếng ủng hộ, vì nàng khiển trách những người dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng kia đâu?
Trúc Minh Lãng chất vấn đám người này nói,
có ít người thật sự là dối trá lại xấu xí.
Trúc Minh Lãng tại tổ Long Thành bang sinh sống mấy tháng, phố lớn ngõ nhỏ, học viện trong ngoài, nghe không chỉ một lần những người chân chính ô nàng thanh danh kia, không nhìn thấy một người mở miệng ngăn cản, cũng căn bản không gặp được đám gọi là người kính ngưỡng nữ quân này.
Làm sao người Lê Vân Tư khôi phục chính mình nữ quân tên, càng tại Tây Chiến Đông loạn trọng chân nó bi lúc, những người này toàn bộ nhảy ra ngoài.
Khi biết kẻ lang thang kia chính là hắn Trúc Minh Lãng về sau, đầu mâu cũng toàn bộ chỉ hướng chính mình.
Đến tột cùng là thật tâm ủng hộ, hay là có mục đích riêng?
Chúng ta tại sao không có ngăn lại, nhưng chỉ cần ngươi cái ưu ác tính này tồn tại một ngày, nàng liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tầng bóng ma bẩn thỉu này, ta nếu là ngươi, tự biết thân phận ti tiện, đã sớm treo cổ tự vận.
Bạch Tuấn công tử đã bắt đầu mặt đỏ tới mang tai.
Đúng đấy, loại người như ngươi không xứng sống trên thế giới này.
Ngươi có nhục nhã nhặn.
Ngươi sao mà thấp hèn.
Rất nhanh đám người tìm được một cái cộng đồng phát tiết điểm, chính là dùng tất cả có thể nghĩ tới từ đến nhục mạ.
Ghen ghét khiến người xấu xí à, các ngươi vừa rồi hảo hảo nói chuyện cùng ta thời điểm, ta cũng có thể hiểu các ngươi tâm tình, dù sao nhà ta Vân Tư đúng là trí tuệ cùng mỹ mạo kết hợp hòa mỹ, các ngươi không thể tiếp nhận nàng lòng có sở thuộc cũng là chuyện rất bình thường, nhưng ta đã cáo chi các ngươi sự thật, các ngươi còn dạng này như chó điên đến cắn xé ta, là một cái đường đường chính chính nam nhân, ta khó mà chịu đựng.
Trúc Minh Lãng duy trì phong độ của mình, thật yên lặng nói.
Trong toàn bộ học đường cũng không phải tất cả đều là Bạch Tuấn công tử chó săn, cũng có một chút người khách quan đối đãi chuyện này. Bọn hắn lúc này cũng cảm thấy Bạch Tuấn công tử bọn này cái gọi là nữ quân người ngưỡng mộ thực sự có chút quá phận.
Người đều nói,
lưỡng tình tương duyệt,
còn không cho người nữ quân có đảng hoàng tình lang.
Doãn Diệu Tổ, Trúc Minh Lãng đem lời nói đến rõ ràng, ngươi làm gì còn như vậy dây dưa không rõ chứ, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, chí ít chúng ta thành bang nữ quân không cần lại thụ trước đó những ác ngôn kia trả tấn.
Lúc này, một tên sư tỷ đứng dậy, đối với Bạch Tuấn công tử nói ra.
Người sư tỷ này Trúc Minh Lãng ngược lại là nhận ra, là lúc trước cùng nhau đi tới Vinh Cốc Thành, Kha Bắc, Đoàn Lam sự tình nàng hẳn là có chỗ nghe nói, nhìn thấy Trúc Minh Lãng bị đám nữ quân Ngụy Si giả này vây công, liền đứng ra nói câu lời công đạo. Bạch Tuấn công tử Doãn Diệu Tổ nhìn lướt qua vị nữ tử này, hiển nhiên không hy vọng nàng nhảy ra xen vào việc của người khác. Khó được các vị hôm nay tập hợp một chỗ, vừa vặn ta Trúc mỗi người cũng có mấy câu muốn đối với mọi người nói, hy vọng hôm nay trình diện, còn có hay không trình diện cũng lẫn nhau truyền đạt. Trúc Minh Lãng trước hướng vị sư tỷ kia ôm quyền, biểu thị cảm tạ về sau, lúc này mới thanh âm to rõ mấy phần nói: "Ngươi muốn tự vẫn tạ tội sao?" Dịch Diệu Tổ hùng hổ dọa người nói: "Các ngươi đám người này, ta không để ý các ngươi ngưỡng mộ nàng, dù sao nàng sắc thực chói lóa mắt, nhưng xin mời về sau đều tự trọng. Lúc đầu nhà ta Vân Tư nhiều lần căn dặn ta, việc này tận lực không cần tuyên dương, nàng liền lo lắng ta sẽ bị các ngươi đám gọi là người ngưỡng mộ này cho quấy rối. Xác thực, ta Trúc Mô có thể nói được thiên chi ân sủng, mới dạng này một vị giống như thần tiên nữ tử ưu ái. Ta sao không biết ta cùng nàng ở giữa có vạn trọng sơn, có thể thế gian chân thành tha thiết nhất chi tình như thế nào lại bị những tục nhân tục vật này cách trở. Thứ nay về sau, nàng nổi danh, để ta tới độc thủ. Ngươi Doãn Diệu Tổ, còn có các ngươi những kẻ gọi là người ái mộ nữ quân này, xin mời đừng lại đối với nhà ta nương tử ôm lấy ảo tưởng không thực tế." Trúc Minh Lãng lời nói này, thay đổi trước đó văn văn nhược nhược bộ dáng, sừng sững tại trong đám người này, thần sắc hắn không thay đổi, ngựa khí trầm ổn, càng lộ ra mấy phần ngoài ta còn ai bá đạo. "Đây là đang tuyên thệ nữ quân thuộc về." Đám người thấy đều ngây dại. Vốn cho rằng trên thế giới này không còn giống Trúc Minh Lãng người vô liêm sỉ như vậy, ai có thể nghĩ tới chính hắn đem chính mình siêu việt. "Tiểu trợ giáo, học tỷ ủng hộ ngươi, ngươi lời nói này nói đến thật tốt, nữ quân nếu là nghe được, nhất định cũng sẽ cảm động." Vị sư tỷ kia cái thứ nhất hưởng ứng nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, duy trì phần rong rạc kia, nhưng trong lòng yên lặng cầu nguyện, lời nói này tuyệt đối đừng truyền đến Lê Vân Tư nơi đó a. "La Tình, không sợ lưu ngôn vị ngữ, không sợ gian nan hiểm trở, Trúc học đệ, chúng ta cũng ủng hộ ngươi." Mấy vị học tỷ nghe xong hết sức cảm động, nữ cũng nhao nhao biểu thị xem trọng cùng chúc phúc. Nghe vào, đa số là nữ tử, mà không tin cùng phỉ nhổ, đa số là nam nhân. Trúc Minh Lãng minh bạch, kết quả là hay là ghen ghét khiến người xấu xí. Lê Vân Tư như trên bầu trời minh nguyệt, bạch nguyệt chi quang chiếu rọi tại quá nhiều u mê thiếu niên cùng thanh niên nhiệt huyết nội tâm, bọn hắn chung quy là không thể nào tiếp thu được một người chật vật đạt được nàng, đánh ấy lòng hay là kỳ vọng chính mình cũng trở thành vạn người không được một nhận ưu ái một kẻ kia. Tình địch nhiều, chạy theo như vì ta. Trúc Minh Lãng cũng không hy vọng chính mình thật trở thành một cái chuột chạy qua đường, cùng bị đám người này vĩnh viễn thảo phạt, chẳng đường đường chính chính dẫm đánh bọn hắn. "Ngươi chính là một cái hết ăn lại nằm người nuôi tạm, điếm ô nữ quân tên còn như vậy chẳng biết xấu hổ, càng vọng tưởng gieo rắc loại ngôn luận dơ bẩn cùng nữ quân tình đầu ý hợp này, hèn hạ thấp hèn, nữ quân khinh thường cùng như ngươi loại rác rưởi này có bất kỳ liên quan, ngươi còn dây dưa không rõ, vậy cũng đừng trách chúng ta." Bạch Tuấn công tử Doãn Diệu Tổ nói ra. "Nơi này chính là học viện, Doãn Diệu Tổ ngươi tại sao cùng đạo phỉ một dạng ngang ngược?" Vị sư tỷ kia chặn lại nói. "Vừa rồi thế nhưng là hắn hướng tất cả chúng ta hạ đến chiến thư, hắn không dám nhận, vậy nói lời không có một câu đáng giá tin tưởng, chúng ta đem hắn loại vu thổ dân nát này trục xuất Tổ Long Thành bang lại có cái gì không thể?" Doãn Diệu Tổ nói ra. "Ngươi Doãn Diệu Tổ lại có cái gì quyền lực làm như vậy?" Trong học đường cũng có người vì Trúc Minh Lãng bất bình. "Thật có lỗi, ta Doãn Diệu Tổ xác thực có năng lực này, ta gia phụ trưởng quản chính là thành bang chi dân lưu động, như loại người miệng đầy hoang ngôn, càng ý đồ dơ bẩn nữ quân khí thế này, có quyền khu chủ." Dịch Diệu Tổ nở nụ cười. "Có quyền lực, chính là như vậy muốn làm gì thì làm. Thật sự cho rằng hắn Dịch Diệu Tổ cầm lưu dân làm người buồn nôn này không có bất kỳ biện pháp nào. Tổ Long Thành bang có lệnh khu trục, vậy Thuần Long học viện cũng không thể lưu hắn." "Các ngươi nhiều người, từng cái hạ chiến thư." Trúc Minh Lãng mở miệng nói. "Hừ, đối phó ngươi, một mình ta là đủ, thật coi chúng ta cùng ngươi một dạng hèn hạ." Bạch Tuấn công tử thế nhưng là đám người ủng hộ Lê Vân Tư này đại biểu. Muốn xuất thủ, đương nhiên cũng do hắn tới. Mà lại Dịch Diệu Tổ nhất định sẽ ra tay độc ác, không chết cũng phế, phế đi lại khu trục, mặc kệ chết bất đắc kỳ tử rối loạn chi địa. Chỉ có dạng này, trong lòng cây gai kia mới có thể thoáng rút ra mấy phần, nếu không phải biết dạng này một cái cùng nữ võ thần chung sống một lao cẩu vật còn sống, không khác tra tấn. "Ta không phải ý tứ này. Ta nói là, các ngươi nhiều người, từng cái đến rất chậm trễ thời gian, phiền phức viết một phong liên danh thư khiêu chiến, hôm nay người tới đều ký lên tên, sau đó xuất thủ một lượt đi." Trúc Minh Lãng ngữ khí bình thản, có thể phun ra mỗi một chữ đều lộ ra cuồng vọng chi thế. Chương 57, làm sao quên nàng. Trong học đường những kẻ xem náo nhiệt kia, còn có Trúc Minh Lãng trong viện xá mấy vị kia đồng học, cả đám đều há to miệng, cái cằm hơn nửa ngày không có khép lại. Hắn chủ động thảo phạt Lê Vân Tư tất cả người hái mộ coi như xong, còn không phải từng bước đánh, muốn một lần đánh một đám. Học viện nhất cuồng hiếu chiến nhất Mục Long sư cũng không dám làm như vậy a. Trúc Minh Lãng chung quanh nói ít có 2-30 người, học viên về học viên, trên cơ bản đều là có chân long Mục Long học sinh. Một người triệu hoán một đầu, chính là 20-30 con rồng. Ngươi là đầu góc hỏng sao? Một tên buộc tóc cao gầy học viên nói. Ta nói, nàng tiếng tốt, ta đến độc thủ, không cần các ngươi đám người ủng hộ dối trá buồn cười này. Mặt khác, ta khí lượng nhỏ không thích các ngươi lấy nương tử nhà ta người hái mộ tự cho mình là, ta sẽ ăn giấm. Tại trên liên danh chiến thư ký lên tên của các ngươi đi, bại liền cho ta nguyên điệu giải tán thêm xéo đi. Trúc Minh Lãng khẩu khí không giảm chút nào, đại khái cũng là nhịn những này náo tàn rất lâu.
Ngươi! Ngươi! Ngươi!
Mấy người ngưỡng mộ kia tức giận đến nói chuyện đều cả lăng. Nương tử nhà ta gặp rủi ro bị dư luận tàn phá lúc, các ngươi làm không dám sửa chó, hiện tại nàng trở lại thánh đàn, các ngươi liền chạy ra khỏi đến dùng miệng lưỡi thủ hộ nữ quân nổi danh, hừ, đều là thứ gì gà chó hạng người, hoặc là ký tên đánh với ta một trận, hoặc là im miệng lăn ra tầm mắt của ta. Trúc Minh Lãng lần nữa nói, thật tốt đạo lý cùng bọn hắn giảng, bọn hắn nghe không vào. Còn có, về sau vị bạn học nào nhìn ta Trúc Minh Lãng không vừa mắt, hoặc là thèm nhỏ dãi nương tử nhà ta, cũng đừng đi cái gì nhã nhặn quá trình, trực tiếp tại trên chiến thư ký tên, đụng đầy 20 người, ta cùng một chỗ thu thập. Chính ngươi không biết sống chết, vốn còn muốn cho ngươi kéo dài hơi tàn một phen, xem ra không có tất yếu kia. Bạch Tuấn công tử Doãn Diệu Tổ trong mắt đã triệt để lộ ra sát ý. Một cái vu thổ dân ác, chết cũng sẽ không có người để ý. Mà lại hắn Doãn Diệu Tổ giết lưu dân buồn nôn bị chuyển hơn mấy tháng này, tuyệt đối là tổ Long Thành bang một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Đi thôi, nghĩ ra tốt chiến thư, viết nhiều mấy phần cho ta dự sẵn, toàn bộ tổ Long Thành bang sợ là cũng không ít các ngươi loại người này, ta cùng một chỗ sốc. Trúc Minh Lãng nói ra. Học viện cho phép học sinh ở giữa phát chiến thư. Chiến thư đến hướng học viện lập hồ sơ, bình thường lại phái lao sư đến giám thị, phòng ngừa xuất hiện một chút không cần thiết ngoài ý muốn. Đem dịch rượu tổ đám người này nữ quân ủng hộ đoàn đuổi, Trúc Minh Lãng ung dung ngồi tại trong học đường, tiếp tục lên xong tiết tháng trọng yếu này. Trong tiết này sẽ giảng thuật trong Ly Xuyên xâm lâm cự long, Trúc Minh Lãng một chút đều không muốn bỏ lỡ, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng chính mình cứu sống tiểu hấu thể này là dòng gì. Theo thân thể nó một chút xíu khôi phục, nó tựa hồ cùng truyền thống cự long có khác nhau rất lớn, chí ít làn da của nó không giống bình thường da rồng, càng giống là bóng loáng hoa thụ da. Nghĩ ra tốt chiến thư, còn cần lựa chọn sử dụng đấu long chiến trường. Thuần Long học viện xây chỉ mặc dù là tại trong đất bồi hồ đảo này, nhưng ở Phượng Đê trấn cùng Ly Xuyên thác nước chung quanh đều có một mảnh rộng lớn thổ địa, bao gồm chiếm diện tích rất lớn rừng quả, dừa viên, nông trường cùng đấu long chiến trường. Trúc Minh Lãng vừa rời đi học đường, chiến thư liền đưa đến trên tay mình, bọn hắn lựa chọn đến chính là dòng sông chiến trường. Nơi đó Trúc Minh Lãng cũng không có đi qua. Thời gian định ra tại buổi chiều, Trúc Minh Lãng cũng không nóng nảy, ăn một bữa mị cơm trưa về sau, lúc này mới chậm rãi hướng trên Ly Xuyên Bình Nguyên du tàu đi. Xuyên qua một mảnh rừng há liễu, khô cạn cành liễu tại mùa đông lộ ra đến đặc biệt điều hữu, ngược lại là bị băng sương bao trùm qua bãi cỏ, lại mọc ra một chút mùa đông hoa dại đến, cho khu rừng liễu khô này tăng thêm không ít sắc thái. Qua giữa trưa, khói mù bầu trời có từng tia ít ỏi ánh nắng, lại bị ngăn cản tại trong mây mùa đông thật dày. Mây mùa đông bị khảm thành màu xám bạc sáng bóng ánh sáng một bên, nhưng lại không cách nào làm cho vùng dòng sông Bình Nguyên rộng lớn này cũng tươi đẹp đứng lên. Vừa muốn xuyên qua rừng liễu, một nữ tử nhu kiên thượng tựa sát cây dù xuất hiện tại Trúc Minh Lãng trong tầm mắt, nàng dáng người thướt tha, ăn mặc ưu nhã, lộ ra mấy phần giống như mỹ nhân trong bức tranh linh vận. Trúc Minh Lãng chậm rãi từ nàng này bên cạnh đi qua, nữ tử dung mạo mặt bên sát thực không thể bắt bẻ, chỉ là Trúc Minh Lãng làm bộ không có trông thấy. Lê Vân Tư cũng không dạng này cách ăn mặc, như thơ như họa khí chất. Nàng dạng này cách ăn mặc hẳn là cũng đẹp đến mức không gì sánh được. Mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt. Nữ tử lại mở miệng nói, nhu hòa thanh tuyến, lại là lấy đoan trang giọng điệu nói tới. Trúc Minh Lãng ra vẻ kinh ngạc, như một vị khiêm tốn quân tử mở dạng, hào hoa phong nhã thở dài, nói, Nam Linh Sa cô nương. Ta có nói ta là Nam Linh Sa A. Nữ tử chậm rãi xoay người lại, trong tươi cười xinh đẹp mang theo vài phần bẩm sinh vũ mị. Thật là khéo, Nam cô nương tại nơi này đã đồng, ta còn có sự tình khác, trước hết đi một bước. Trúc Minh Lãng làm bộ không nghe thấy. Bước nhanh đi về phía trước. Dừng lại. Nữ tử nói. Ai nha, Nam Linh Sa cô nương, mọi người cũng không phải rất quen, rừng núi hoang vắng này cô nam quả nữ, có mất thể thống, ta Trúc Minh Lãng đã coi như là chuyện xấu quân thân. Trúc Minh Lãng vội vội vàng vàng nói ra. Cháy mau. Trúc Minh Lãng bước nhanh hơn. Lê Vân Tư nếu nói, nàng sẽ không xuất hiện tại học viện, vậy người này chỉ có thể là Nam Linh Sa. Nàng sợ là đã biết được mình tại trong học đường nói đến lời nói kia. Hiển nhiên cùng lúc trước tại trong thư các cáo chi nàng chính là hoàn toàn khác biệt phiên bản. Lê Vân Tư cùng ngươi nói cái gì? Nữ tử lạnh lùng chất vấn. Trúc Minh Lãng chưa trả lời. Nàng để cho ngươi đề phòng ta. Nữ tử hỏi lần nữa. Không có, chỉ là cô nương ngươi nghĩ nhà, tuyệt đại đa số người là phân biệt không ra ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Hiện tại trên con đường này cũng không ít người lui tới, như nhìn thấy ngươi cùng ta đứng ở chỗ này bắt chuyện, lại không biết muốn cuốn lên dạng gì hiểu lầm. Sự tình đã rất phức tạp, ta chỉ là muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trúc Minh Lãng giải thích nói. Đây chẳng phải là tốt hơn. Nữ tử lại cười đứng lên. Làm sao tốt? Là chính ngươi cáo chi tất cả mọi người, ngươi cùng ta lưỡng tình tương duyệt, như vậy ta xuất hiện ở đây, quan tâm một chút sống chết của ngươi, không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Nữ tử dáng tươi cười dần dần sáng lạ. Cô nương, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan a. Trúc Minh Lãng kêu lớn.